Chương 1422, ẩn tàng sát khí. Chương 1422, ẩn tàng sát khí. Cơm tối rất phong phú, hai người, ba món ăn một món canh, xem ra cũng làm người ta rất có muốn ăn. Tiểu Nhiễm, đừng chọn ăn a, những này đều là ngươi thích ăn. Diệp Phi bới cơm, nói. Cố Tiểu Nhiễm ngọt ngào cười, nói, Phi ca, chúng ta uống chút rượu đi. Ngươi đều làm việc một ngày, thư giãn một tí, kiểu gì? Nghe tới Cố Tiểu Nhiễm lời nói, Diệp Phi trong lòng nhất thời siết chặt. Nha đầu này ý gì? Uống rượu dễ làm việc. Nha đầu này sẽ không phải đánh lấy kia chủ ý a. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, Tiểu Nhiễm, rượu liền không uống, ăn cơm, ăn cơm. Không sao a, liền uống một chút, ném một cái ném. Cố Tiểu Nhiễm cười cười, sau đó giống ảo thuật như xuất ra một bình rượu đỏ. Diệp Phi xem xét, tâm lý không khỏi lộn bột một chút. Ta đi, nha đầu này đều đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nhìn điệu bộ này, căn bản cũng không có nghĩ tới mình có thể đáp ứng hay không mà. Tiểu Nhiễm, rượu này thế nhưng là Romani Conni, chúng ta hay là đừng uống đi. Diệp Phi một chút liền nhận ra cái này rượu đỏ. Romani Conni, sản lượng ít, chất lượng cao, 10 điểm đắt đỏ, là trong rượu quý tộc. Rượu này gọi Romani Conni. Cố Tiểu Nhiễm cúi đầu nhìn xem, hướng Diệp Phi nháy mắt mấy cái, Phi ca, rượu này đoán chừng phải mấy ngàn khối đâu, ta đủ ý tư à. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự đủ, mấy ngàn khối có thể mua Romani Conni. Đừng nói là mua rượu, chính là nắp bình cũng mua không được được không? Phi ca, ngươi cái này cái gì biểu lộ a? Khó nói rượu này rất đắt. So là phịt còn đắt hơn sao? Cố Tiểu Nhiễm tò mò hỏi. Rất đắt, quý đến không hợp thói thường, liền cái này một bình có thể đổi mấy bình lạ phịt. Diệp Phi gật đầu về nói. Cố Tiểu Nhiễm kinh ngạc mở lớn miệng nhỏ, kia được bao nhiêu tiền một bình a? Mấy trăm ngàn đi. Mấy trăm ngàn. Cố Tiểu Nhiễm nghe xong, trực tiếp liền mắt trợn tròn. Nàng chỉ là tùy tiện cầm một bình rượu, nào biết đạo sẽ như vậy quý a? Tiểu Nhiễm, ngươi nếu là thật muốn uống rượu, vậy chúng ta liền uống bia đi. Diệp Phi đề nghị nói, dù sao bia cũng không dễ dàng uống say. Cố Tiểu Nhiễm cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, nói, không, Phi ca, chúng ta liền uống rượu này. A, Tiểu Nhiễm, khó nói ngươi không sợ uống rượu này, tỉ tỉ ngươi mắng ngươi bại ra. Diệp Phi nết nết miệng, trong lòng tự nhủ, nha đầu này còn rất hào phóng mà. Cố Tiểu Nhiễm lại rất tùy ý địa khoát khoát tay, không có việc gì, dù sao đến lúc đó tỉ tỉ hỏi tới, liền nói là ngươi uống, ngươi đến có nổi là được nha. Diệp Phi lập tức im lặng, hận không thể trực tiếp đem nha đầu này kéo qua đánh đòn. Có như thế hố ca sao? Để ngươi có nổi đều nói như vậy chứng chặt đàng hoàng. Hi hi, Phi ca, ta đi lấy tỉnh rượu ấm. Cố Tiểu Nhiễm hì hì cười một tiếng, sau đó đi lấy tỉnh rượu ấm. Diệp Phi vốn chuẩn bị khuyên một chút, nhưng tưởng tượng đã nha đầu này muốn uống, vậy liền uống chứ sao? Lại nói, Cố Khuynh Thành cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Lấy ra tỉnh rượu ấm, mở rượu, Cố Tiểu Nhiễm tự thân vì Diệp Phi rót một chén rượu. Đến, Phi ca, chúng ta uống. Cố Tiểu Nhiễm bưng chén rượu lên, cùng Diệp Phi đụng đụng, sau đó trực tiếp liền uống một hớp lớn. Ai, Tiểu Nhiễm, chậm một chút uống a, đừng uống say. Diệp Phi xem xét địa bộ này, tâm lý bất an liền mạnh hơn. Nha đầu này nói rõ là nghĩ quá chén mình a. Không có việc gì không có việc gì, tỷ thế nhưng là ngàn chén không say được không? Cố Tiểu Nhiễm nói, lại bắt đầu tiếp tục uống, còn không ngừng địa khuyên Diệp Phi uống. Bất quá, vì cam đoan không để hai người đều uống say, Diệp Phi chỉ là uống một điểm, ý tứ một chút. Dừng lại bữa tối, bởi vì có rượu mạn nghỉ con ý bình này rượu đỏ đế vương, cho nên Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người ăn rất chậm. Ban đêm 8 giờ, màn đêm buông xuống, toàn bộ Ninh Hải đèn đuốc lại bắt đầu phát sáng lên. Lúc này, tại một nhà khách sạn 5 sao cổng, ngừng lại 5 chiếc màu đen buồn điển nhã các SUV. Lúc này, từ trong tiểu điểm đi tới mười mấy người mặc màu đen hoặc áo khoác xám nam tử, xem ra áo mũ chỉnh tề, rất có phái đoàn. Đi tại phía trước nhất chính là một cái trải lấy trúng gió, dáng người thẳng tắp, hai mắt sắc bén nam tử. Nam tử này, tên là Dạ Mạ Dạ Kỳ chết vậy, ngoại hiệu Bán Thần. Một đoàn người đi ra khách sạn về sau, liền tại cửa ra vào ngừng lại. Bán Thần đưa tay nhìn thời gian, sau đó đối cái khác người lánh khốc điệu nói, đợi chút nữa đều cho ta đem sát khí che giấu, đang hành động trước đó, cũng đừng bại lộ mình, rõ chưa? Minh bạch. Những người khác tiếng nổ trả lời một câu. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi từ phương xa lái tới, sau đó dừng ở cửa khách sạn, một nữ nhân từ xe bên trong đi ra. Anh tử, chúng ta có thể xuất phát sao? Bán Thần nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên có thể, chúng ta đi thôi. Nữ nhân gật đầu nói. Tốt, tất cả mọi người lên xe, xuất phát. Bán Thần phất phất tay. Sau đó, một đám người liền ngồi lên 5 chiếc xe, rời đi khách sạn, hướng phía Khuynh Thành Quốc tế chạy tới. Nửa canh giờ sau, 5 chiếc xe dừng ở công ty cổng. Bởi vì hôm nay Khuynh Thành Quốc tế tất cả nhân viên toàn bộ tăng ca, cho nên cả tòa công ty cao ốc đều đèn sáng, tất cả mọi người đang bận rộn làm việc. Lúc này, 5 chiếc xe cửa xe mở ra, nữ nhân dẫn mười mấy người nam tử xuống xe, hướng phía công ty đại môn đi đến. Khi những người này nhìn thấy canh giữ ở công ty cổng Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ cùng Sam 4 người lúc, không khỏi híp híp mắt. Kia 4 tờ trên tấm ảnh người, chính là cái này 4 người. Bất quá, khi những người này ánh mắt nhìn qua thời điểm, Trương Bảo Côn 4 người cũng nhìn về phía mười mấy người này. Hứa trợ lý, bọn hắn là ai? Lục Khinh Hồng quét mắt mười mấy người này, hướng nữ nhân kia hỏi. Là lấy, nữ nhân này chính là Cố Khuynh Thành trợ lý, Hứa Duyệt. Hứa Duyệt cười cười, nói, Lục tiên sinh, bọn hắn đều là Cố tổng hộ khách. Hộ khách? Lục Khinh Hồng nghi hoặc địa hỏi, muộn như vậy, làm sao còn có khách hộ tới? À, bởi vì bọn hắn từ đảo quốc đi máy bay tới, vừa tới một hồi. Bọn hắn nghe nói hiện tại Cố tổng bây giờ tại công ty, cho nên liền đến. Hứa Duyệt bất động thanh sắc về nói, bọn hắn là đảo quốc người. Lục Khinh Hồng nghe xong, hơi nhíu lên lông mày. Hắn xương bên trong liền đặc biệt chán ghét đảo quốc người. Làm sao vậy, Lục tiên sinh, khó nói làm ăn còn muốn điểm biên giới a? Hứa Duyệt mỉm cười hỏi. Không điểm. Lục Khinh Hồng lắc đầu. Đã không điểm, vậy liền xin cho đường đi. Hứa Duyệt nói mà không có biểu cảm gì nói. Lục Khinh Hồng lần nữa quét mắt những người này, xác định không có phát hiện cái gì dị thường về sau, liền cùng Trương Bảo Côn bọn hắn nhường đường. Đường nhường lối mở, Hứa Duyệt liền dẫn mười mấy người này đi tiến vào công ty. Tiến vào công ty về sau, Hứa Duyệt gọi lại một cái nữ nhân viên, mỉm cười nói, Lưu quản lý, mấy vị này là từ nước ngoài xa đạo mà đến khách nhân, bọn hắn đối với chúng ta Khuynh Thành quốc tế cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, phiền phức Lưu quản lý dẫn bọn hắn bốn phía thăm một chút công ty của chúng ta. Được rồi, Hứa trợ lý. Lưu quản lý cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Sau đó, bán thần hướng mấy người nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy cái này nam tử liền đi theo Lưu quản lý đi tham quan. Đi cùng tham quan công ty có 12 người, lưu lại tăng thêm bán thần, cũng chỉ có 4 người. Chúng ta lên đi. Hứa Duyệt chia đôi thần nói nói. Được. Bán thần gật gật đầu, sau đó cùng cái khác mấy người nam tử cùng Hứa Duyệt cùng một chỗ ngồi thang máy, đi lên lầu. Lúc này, ở công ty cổng. Bảo Côn, ngươi vừa rồi có phát hiện hay không những người kia có điểm gì là lạ? Lục Khinh Hồng vẫn là có chút không yên lòng, liền hướng Trương Bảo Côn hỏi một câu. Ta trên người bọn hắn không có cảm giác đến sát khí a? Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, nói, ta cảm giác có điểm gì là lạ, những người kia mặc dù trên thân không có sát khí, nhưng xem bọn hắn tinh thần cùng đi đường tư thái, ta cảm thấy bọn hắn giống như không phải người bình thường. Sang khẽ nhíu mày nói, mặc kệ bọn hắn là ai, ta cảm thấy chúng ta đều hẳn là cảnh giác một điểm. Dù sao, phi ca thế nhưng là đã thông báo chúng ta, không thể để cho công ty cùng Cố tổng xảy ra chuyện. Lục Khinh Hồng nói, ba vị huynh đệ, các ngươi tại cái này trông coi, ta theo tới nhìn xem, nếu có chuyện gì, ta sẽ dùng bộ đàm liên hệ các ngươi. Sam nói, được. Lục Khinh Hồng ba người đều nhẹ gật đầu. Sam ừ một tiếng, sau đó cấp tốc đi tiến vào công ty, ngồi thang máy, tiến về văn phòng tổng giám đốc. Lúc này, Hứa Duyệt đã mang theo bán thần mấy người đi tới văn phòng tổng giám đốc cổng, sau đó gõ cửa một cái. Mời tiến vào. Cố Khuynh Thành thanh âm từ bên trong truyền ra. Hứa Duyệt đẩy cửa ra, sau đó đi vào. Hứa trợ lý, có chuyện gì không? Cố Khuynh Thành ngẩng đầu một cái, hỏi. Cố tổng, hôm nay từ đảo quốc đến mấy vị hộ khách, nói muốn cùng ngài đàm chút kinh doanh. Hứa Duyệt nói, đảo quốc hộ khách. Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, nói, ta giống như không có hẹn trước đảo quốc hộ khách đêm nay nói chuyện làm ăn. Cố tổng, chúng ta mặc dù không có hẹn trước, nhưng là chúng ta đã nhận biết người thật lâu a. Đột ngột ở giữa, một đạo thanh âm trầm ổn từ bên ngoài truyền vào, nói là một ngụm lưu loát tiếng Hoa. Chương 1423, xé toan ngụy trang. Chương 1423, xé toan ngụy trang. Vừa mới nói xong, chỉ gặp bán thần mang theo ba nam tử cười đi đến. Hứa trợ lý, bọn hắn là? Nhìn thấy đột nhiên đi tới bốn nam tử, Cố Khuynh Thành cảm giác có chút nghi hoặc, mấy người này nàng đều chưa thấy qua. Ha ha, Cố tổng, chúng ta chính là từ đảo quốc đến hộ khách a. Bán thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đóng cửa lại, nói, Cố tổng, có chút sinh ý chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Cố Khuynh Thành ẩn ẩn cảm thấy những người này có điểm gì là lạ, liền lui ra phía sau hai bước, hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Cố tổng, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi ra Mạ Dạ Kỳ Chết. Bán thần cười cười, sau đó rất không khách khí ngồi tại trên ghế salon. Cố Khuynh Thành nhướng mày, nói, đêm nay ta không muốn nói sinh ý, còn xin các ngươi trở về đi. Không không không, chúng ta tới đều đến, làm sao có thể cứ như vậy trở về đâu. Bán thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, Cố tổng, chúng ta hôm nay tới, đặc biệt là muốn tìm ngươi cầm một kiện đồ vật, cho nên còn hy vọng Cố tổng có thể cho chúng ta. Thứ gì? Cố Khuynh Thành hỏi. Ghen nghiên cứu tư liệu. Bán thần cười híp mắt về nói. Nghe nói như thế, Cố Khuynh Thành trong lòng giật mình, các ngươi là những tên kia. Ha ha, xem ra Cố tổng đối với chúng ta ấn tượng rất sâu mà. Bán thần cười ha ha một tiếng, nói, đã Cố tổng ngươi sớm đã nhận biết chúng ta, vậy liền mời đem đồ vật giao ra đi. Nói chuyện trong lúc đó, bán thần cùng mặt khác ba nam tử toàn bộ kéo quần áo bên ngoài, lộ ra màu đen nỉ dạ phục. Nhìn thấy bốn người này trang phục, Cố Khuynh Thành trong lòng kinh hãi, sắc mặt đều biến. Bên ngoài không phải có Trương Bảo Côn bọn hắn trông coi à, bọn gia hỏa này là thế nào tiến đến? Cố Khuynh Thành, đồ vật giao ra đi, không muốn lãng phí thời gian của chúng ta. Bán thần trầm giọng nói, các ngươi liền dẹp ý niệm này đi, ta là sẽ không đem đồ vật giao cho các ngươi. Cố Khuynh Thành lạnh lùng đáp lại một tiếng, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Hứa Duyệt, Hứa Duyệt, khó nói là ngươi. Huyết Anh, khỏi phải ngụy trang, để nữ nhân này mở mang kiến thức một chút diện mục thật của ngươi đi. Bán thần nhà tâm thanh nói, này. Hứa Duyệt nhẹ gật đầu, sau đó lấy xuống kính mắt, lại một đem kéo quần áo bên ngoài, lộ ra một thân màu đỏ nị giả phủ. Ngươi, ngươi vậy mà cùng bọn hắn là cùng một bọn. Cố Khuynh Thành cả người đều sửng sốt. Cố Khuynh Thành, ta vốn là cùng bọn hắn là cùng một bọn, mà lại ta cũng không gọi Hứa Duyệt, ta chân thực tên gọi Võ Dây Leo Anh Tử. Huyết Anh sắc mặt băng lãnh, con mắt bên trong lại hiện lên một vòng yêu diễm hồng quang. Ngươi lai, like. Ngươi lai like ngươi vẫn luôn tại ngụy trang. Thiệt thòi ta còn như thế tin tưởng ngươi, một mực đem ngươi trở thành người một nhà. Cố Khuynh Thành tâm lý phát lạnh, mặt đều trợn nhìn. Nghĩ đến đây nữ nhân một mực tiềm phục tại bên cạnh mình, chính mình cũng không có phát giác, Cố Khuynh Thành liền cảm giác sợ mất mật. Cố Khuynh Thành, ai cùng ngươi là người một nhà rồi? Dùng các ngươi Hoa Hạ lời nói đến nói, đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương thôi. Huyết Anh cười lạnh một tiếng, ta vẫn là khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đem tư liệu giao ra, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Cố Khuynh Thành nắm chặt nắm đấm, kiên trì nói, tư liệu ta là sẽ không giao cho các ngươi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là mau chóng rời đi cái này bên trong. Bằng không, chờ ta bảo tiêu tới, các ngươi một cái đều chạy không được. Thiện nhân, ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn tại trông cậy vào có người tới cứu ngươi. Huyết Anh một cái bước xa xông lên trước, đột nhiên quát tay, một bàn tay hướng thẳng đến Cố Khuynh Thành mặt đánh qua. Bởi vì Huyết Anh tốc độ quá nhanh, Cố Khuynh Thành căn bản phản ứng không kịp. Ba, một đạo thanh âm thanh thúy nổ vang. Năm cái rõ ràng ngón tay màu đỏ ấn lập tức tại Cố Khuynh Thành trắng non bóng loáng trên mặt hiện ra. A, Cố Khuynh Thành kêu đau một tiếng, loạn vô chương pháp hướng lấy Huyết Anh đánh ra một quyền. Huyết Anh lúc đầu không có coi Cố Khuynh Thành là chuyện, thế nhưng là khi Cố Khuynh Thành một quyền đánh vào ngực nàng bên trên lúc, sửng sốt chấn động đến nàng lui ra phía sau mấy bước. Cố Khuynh Thành một mặt kinh ngạc nhìn một chút nắm đấm của mình, vừa rồi nàng chỉ là vô ý thức phản kháng, lại không nghĩ rằng khí lực của mình vậy mà trở nên như thế lớn. Bất quá, nàng đột nhiên nghĩ đến, hẳn là Diệp Phi dạy nàng tu luyện của võ, cho nên khí lực của mình mới có thể bị lớn. Mà một màn này cũng làm cho bán thần bọn người cảm thấy rất kinh ngạc. Ha ha, thiện nhân, không nghĩ tới ngươi còn tu luyện hoa hạ của võ. Hẳn là tên kia dạy ngươi a. Huyết Anh trêu tức cười một tiếng, hướng phía Cố Khuynh Thành đi tới, chỉ tiếc, ngươi vừa mới tu luyện không bao lâu, thực lực ở trong mắt ta căn bản cũng không đủ nhìn a. Nói, không cùng Cố Khuynh Thành phản kháng, nàng một tay nô ra, trực tiếp bóp lấy Cố Khuynh Thành cổ, sau đó vừa dùng lực, đem nó giơ lên. Nô. Bởi vì hô hấp khó khăn, Cố Khuynh Thành sắc mặt lập tức đỏ lên một mảnh. Nàng liều mạng dãy rủa lấy phản kháng, nhưng Huyết Anh căn bản là thờ ơ ha ha ha. Huyết Anh điên cuồng điệu cười ha ha, nàng nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, nói, Cố Khuynh Thành, trước ngươi không phải thật thích sai sự ta à? Muốn ta giúp ngươi làm cái này làm kia, nếu không phải vì hoàn thành tổ chức giao cho ta nhiệm vụ, chỉ bằng ngươi dạng này sâu kiến, cũng xứng sai sự ta. Nô. Cố Khuynh Thành muốn mở miệng nói chuyện, lại một câu đều nói không nên lời. Được rồi, Huyết Anh, đừng đem nàng giết, chúng ta còn muốn dùng nàng để khống chế Diệp Phi tên kia. Bán thần mở miệng nói. Này. Huyết Anh gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem Cố Khuynh Thành cho ném xuống đất. Khu khu cụ. Cố Khuynh Thành ho kịch liệt thấu lên, trong mắt nước mắt cũng bắt đầu đảo quanh. Vừa rồi có như vậy một nháy mắt, nàng cảm thấy mình đều nhanh muốn chết rồi. Nàng còn là lần đầu tiên cảm giác được, Diệp Phi không tại bên cạnh mình lúc, mình là đến cỡ nào bất lực cùng Miểu Tiểu. Trôn Sóc Chuột, liên lạc một chút đen giao bọn hắn, để bọn hắn khống chế lại những người khác. Bán thần đối Trôn Sóc Chuột ra lệnh. Này. Trôn Sóc Chuột gật gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại cho đen giao gọi điện thoại. Chấp hành kế hoạch. Chỉ là nói đơn giản một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Giờ này khắc này, đen giao 12 tên nhị dạ toàn bộ bắt đầu hành động, trực tiếp đem tất cả nhân viên đều khống chế lại. Mỗi cái tầng lầu các công nhân viên toàn bộ bị đuổi tới tầng một đại sảnh. Công ty đại môn đã bị đóng lại. Tất cả các công nhân viên đều ngồi xổm ở tầng một đại sảnh góc tường, mặc dù sợ hãi toàn thân phát run, nhưng lại không dám lên tiếng. Vừa rồi có mấy cái bảo an nghĩ tới phản kháng, nhưng toàn bộ bị những nị dạ này cho đánh thành trọng thương, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, cho nên không có người còn dám phản kháng. Đều cho ta thành thật một chút, nếu là ai dám ngủ kêu to, ta giết kẻ ấy. Gọi quốc nị dạ cầm hai thanh hàn quang gió mát truy thủ, cười ta nhìn về phía góc tường các công nhân viên. Mà cái khác nị dạ cũng đều một mặt lãnh đạm nhìn xem những nhân viên này. Những người này, tại bọn hắn mắt bên trong liền như là sâu kiến, tùy thời đều có thể trực tiếp bóp chết. Sáu cái nị dạ trông coi toàn bộ nhân viên, sáu mặt khác nị dạ thì là đem Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ cho vây vào giữa. Vừa rồi, bọn hắn tại phát hiện những nị dạ này có dị động thời điểm, liền triển khai tiến công. Thế nhưng là, những nị dạ này lại trực tiếp cưỡng ép nhân viên, để bọn hắn không cách nào lại tùy tiện động đậy. Dù sao, cái này đều là nhân mạng, bọn hắn không thể cầm những người này mệnh không xem ra gì. Các ngươi thật sự là hèn hạ vô sỉ. Các ngươi có bản lĩnh liền hướng chúng ta đến. Hướng những người bình thường này hạ thủ, có gì tài ba? Lục Khinh Hồng cầm thanh liên kiếm, nhìn chằm chằm trước mặt bốn cái nị dạ. Ha ha, chúng ta chính là hèn hạ, chính là vô sỉ, các ngươi có thể làm gì được chúng ta đâu? Đen Dao cười híp mắt nói. Giống. Ta muốn giết các ngươi. Trương Bảo Côn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Đen Dao nhào tới. Bắt cực quyền. Bởi vì phẫn nộ, Trương Bảo Côn trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất. Tâm pháp vận chuyển, nội kinh bạo nôn, trực tiếp một quyền, hướng phía Đen Dao đánh tới. Đen Dao trong lòng kinh hãi, hắn căn bản không nghĩ tới Trương Bảo Côn lại đột nhiên bạo khởi phản kháng. Thế là, hắn tranh thủ thời gian cũng nâng lên nằm đấm, nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai quyền chạm vào nhau. Trương Bảo Côn cùng Đen Dao hai người đều bị chấn động đến lui lại. Lần này đối kháng, hai người lại cân sức ngang tài. Trương Bảo Côn cùng Đen Dao hai người nhìn về phía lẫn nhau, ánh mắt đều hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Lại đến a. Trương Bảo Côn vung một chút run lên tay, làm bộ lại muốn phóng tới Đen Dao. Thế nhưng là, hắn vừa xông ra một bước, chỉ nghe thấy a một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trương Bảo Côn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia tướng mạo xấu xí, gọi là cóc nhị dạ trực tiếp một đao đâm tiến vào một cái bảo an trên đùi. Máu tươi từ cái này bảo an trên đùi chảy xuôi xuống tới, đau đến hắn khàn giọng kêu thảm, co quắp tại trên mặt đất. Nhìn xem tên này bảo an thê thảm bộ dáng, sáu cái trông coi bọn hắn nhị dạ căn bản liền ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, lạnh lùng làm người sợ hãi. "To con, ngươi nếu là còn dám lo động, ta liền giết hắn." Có Cầm Lanh cười một tiếng, toàn thân trên dưới tràn đầy sát ý. "Chương 1424, ngươi quá yếu. Chương 1424, ngươi quá yếu. Ngươi đáng chết." Trương Bảo Côn đôi mắt bên trong lộ ra như dã thú hung hoàng, hung hăng quét về phía góc. Về phần góc trên thân truyền đến sát khí, Trương Bảo Côn căn bản không sợ. Hắn bồi tiếp Phi Ca một đường chinh chiến đến bây giờ, gặp gỡ cao thủ nhiều đi, cái kia trên thân không có ngập trời sát khí. Nhưng kết quả đây, những cao thủ này đều bị bọn hắn cho xử lý. Có bị Trương Bảo Côn một để mắt tới, toàn thân không khỏi run lên, sửng sốt cảm giác bị một đầu hung thú cho để mắt tới đồng dạng, để người dùng mình. Khó trách Huyết Anh nói cái này to con rất khủng bố, cần đặc biệt chú ý, xem ra lời này cũng không giả. Lúc này, Trương Bảo Côn đã nổi giận, hắn làm bộ muốn đi hướng góc. Thế nhưng là, hắn vừa phóng ra một bước, góc lại là một đao đâm tiến vào cái kia bảo an khác một đầu trên đùi. Phốc phốc, máu tươi phun ra, dị thường dọa người. A, An Ninh này đã đau đến toàn thân đang run rẩy, hắn khàn giọng kêu thảm, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Ở đây cái khác nhân viên cũng đều dọa đến hét lên, nhất là ở đây các nữ công nhân viên, thật nhiều đều dọa khóc. Các nàng chỉ là ở công ty thêm cái ban, nào biết đạo sẽ gặp phải loại sự tình này. Hắc hắc, Trương Bảo Côn, ngươi nếu là còn dám đi lên phía trước một bước, dưới một đao ta liền trực tiếp đâm tiến vào trái tim của hắn. Có âm tiếu nói, bởi vì phẫn nộ, Trương Bảo Côn gắt gao nắm chặt nắm đấm, xương cốt đều đi theo đập đập rung động. Bảo Côn, trở về, đừng làm loạn. Lục Khinh Hồng hướng về phía Trương Bảo Côn lớn tiếng hô một câu. Hắn rõ ràng biết, nếu là hiện tại chọc giận những nhị dạ này, chỉ sợ những nhị dạ này thật sẽ giết người. A a. Trương Bảo Côn cuồng hống vài tiếng, sau đó lui ra phía sau mấy bước. Đen dao lắc lắc nắm đấm, đi tới, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Bảo Côn ba người, nói, ba người các ngươi tốt nhất là cho ta thành thật một chút. Chúng ta tới cái này bên trong chỉ là vì cầm kiện đồ vật, không nghĩ tới giết người. Bất quá, các ngươi nếu là không nghe lời, vậy chúng ta cũng chỉ đành đại khai sát giới. Ta sẽ đích thân oanh bạo đầu của ngươi. Trương Bảo Côn nhìn chằm chằm Đen Dao, thô vừa nói. Thật sao? Ha ha, chỉ cần ngươi có bản sự này, ta tùy thời hoan nên ngươi đến oanh bạo đầu của ta. Đen Dao chỉ đầu của mình, trêu tức cười một tiếng. Trương Bảo Côn hận không thể trực tiếp tiến lên tay xé cái này đồ chó hoang. Nhưng Lục Khinh Hồng lại gắt gao bắt lấy hắn tay, hướng hắn lắc đầu. Trương Bảo Côn mặc dù chất phác, nhưng hắn cũng không đốc, cho nên đành phải trước nhịn xuống. Một bên khác, lầu 30, văn phòng tổng giám đốc. Bán Thần thoải mái mà ngồi ở trên ghế salon, nhếch miệng cười một tiếng, nói, Cố Khuynh Thành, nói thật cho ngươi biết đi. Hiện tại, ngươi nhân viên đã đều bị ta người trò khống chế. Nếu như ngươi không giao ra phần tài liệu kia, ta liền ra lệnh cho bọn họ bắt đầu giết người. Cái gì? Cố Khuynh Thành giật mình, có chút không tin. Mới thời gian ngắn như vậy, khó nói bọn giá hỏa này liền đem toàn bộ công ty người đều cho khống chế rồi. Làm sao có thể? Cố Khuynh Thành, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thật giống như không tin a. Bán Thần cười nhạt một tiếng, hướng Chồn Sóc Chuột nói, Chồn Sóc Chuột, liên hệ Đen Dao, mở ra video trò chuyện, để chúng ta chú ý đại tổng tài nhìn xem ta nói đến cùng phải hay không thật. Này, Chồn Sóc Chuột gật đầu cung kính, sau đó liên hệ với Đen Dao. Sau đó, Chồn Sóc Chuột cười hì hì đưa điện thoại di động cầm tới Cố Khuynh Thành trước mặt. Điện thoại trong video biểu hiện chính là lúc này tầng một đại sảnh tình trạng. Các ngươi, Cố Khuynh Thành sắc mặt đại biến, nàng kinh ngạc nhìn về phía Bán Thần bọn người, cả người như gặp phải sét đánh. Nghe tới mình các công nhân viên tiếng la khóc tiếng thét chói tai, Cố Khuynh Thành cảm giác tâm lý đang dỉ máu. Không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà dùng công nhân viên của mình đến uy hiếp mình. Bọn gia hỏa này vì đạt được mục đích, căn bản chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, không có chút nào nhân tính có thể nói. Quả thực chính là xuất sinh. Thấy được sao, Cố Khuynh Thành, khó nói ngươi muốn trơ mắt nhìn người các công nhân viên vì ngươi chịu chết à? Bán Thần bưng chén trà nhấp một ngụm trà, cười híp mắt hỏi. Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nói, tư liệu không ở ta nơi này bên trong. Ồ. Bán Thần khẽ miệng vẩy một cái, ngươi không có gạt ta. Hiện tại công nhân viên của ta đều bị ngươi khống chế, ta lừa ngươi làm gì? Cố Khuynh Thành cười lạnh, ta là lão bản của bọn hắn, ta cũng sẽ không mặc kệ bọn hắn chết sống. Ha ha, tốt một cái nữ nhân trọng tình trọng nghĩa a. Bán Thần cười cười, sau đó đối Huyết Anh nói, Huyết Anh, ở văn phòng bên trong lục soát một chút, nhìn tư liệu đến cùng có hay không tại chỗ này. Huyết Anh gật gật đầu, sau đó ở văn phòng bên trong tìm kiếm. Ầm. Đúng lúc này, cửa ban công bị đại lực phá tan, Sam từ bên ngoài bỏ vào. Khi Sam nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, cả người khí thế đều phát sinh biến hóa. Một cú cùng bạo máu tanh sát ý trực tiếp từ trên người hắn phóng thích ra ngoài. Khó trách cảm thấy không thích hợp, nguyên lai là các ngươi đám người kia. Sam lạnh lùng quét mắt Bán Thần năm người, sau đó nhìn về phía Cố Khuynh Thành, Cố tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Sam tiên sinh. Cố Khuynh Thành lắc đầu. Yên tâm đi, Cố tiểu thư, có ta ở đây, ta sẽ không để cho bọn giá hỏa này tổn thương ngươi. Sam nói. Ngươi gọi Sam. Bán Thần một mặt lạnh nhạt nhìn xem Sam, trên mặt biểu lộ không có chút nào ba động. Ta chính là Sam. Sam nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Bán Thần, gầm thét một tiếng, đêm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút. Chồn Sóc Chuột nhếch miệng, hai tay lắp một cái, hai thanh móc sắt xuất hiện tại hắn trong tay, tạo hình như là bướm mèo, sắc bén vô cùng. Lập tức, hắn hướng thẳng đến Sam lao đến. Bù bù. Hàn mang lấp lóe. Chồn Sóc tay chuột bên trong nuốt mèo câu trực tiếp câu hướng Sam ngực cùng yết hầu. Hừ. Sam hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, sau đó đống nhiên một cái đột tiến vào, một cái đấm móc đánh tới hướng Chồn Sóc Chuột hầm dưới. Vâng. Chồn Sóc Chuột trong lòng giật mình, nhanh lùi lại hai bước, lúc này mới né tránh Sam nằm đấm. Có ý tứ, không nghĩ tới kinh nghiệm chiến đấu của ngươi lại phong phú như vậy. Chồn Sóc Chuột mặc dù là người nhẫn, nhưng hắn cũng không dám chủ quan, trước mắt cái này người nước ngoài thực lực rất mạnh. Tại đảo quốc, nhị dạ đẳng cấp chia làm hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, người nhẫn, địa nhẫn, thiên nhẫn, thần nhẫn. Có thể đạt tới người nhẫn cảnh giới, đã coi như là rất cường hãn tồn tại, đối ứng hoa hạ cổ võ cũng coi là ngày mai trung kỳ trở lên thực lực. Sam đều chẳng muốn phản ứng, không nói hai lời, thân như báo săn, hướng phía chồn sóc chuột vào tới. Bà cạ. Chồn sóc tay chuột cầm đuốt mèo câu, hướng về Sam gào thét mà đi. Bà cạ đại gia ngươi. Sam hét lớn một tiếng, thân eo uốn éo, lại là một quyền đánh sát mà ra. Giang giác. Nắm đấm của hắn đánh vào chồn sóc tay chuột bên trong móc sắt bên trên, trực tiếp đem chồn sóc tay chuột bên trong một thanh móc sắt cho đánh gãy. Cái gì? Chồn sóc mặt chuột sắc biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, Sam nắm đấm đã hướng phía mặt của hắn đánh tới. Ầm. Một quyền này lực lượng cũng không nhỏ, trực tiếp đánh vào chồn sóc chuột trên mặt, đem ra hỏa này cho đánh bay ra ngoài xa 6-7 mét, còn tại trên mặt đất lăn lộn vài vòng. Chồn sóc chuột, bán thần nhướng mày, khí thế trên người uổng phí bộc phát, hướng phía Sam càn quét mà đi. Sam trong lòng giật mình. Hắn rõ ràng cảm giác được, trước mắt người nhị dạ này thực lực muốn so vừa rồi chồn sóc chuột mạnh không chỉ gấp đôi. Một giây sau, Sam cũng không nhìn thấy bán thần đứng dậy, nhưng bán thần thân ảnh cũng đã từ trên ghế xạ lọn biến mất. Đảo quốc đột thuật. Sam trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian vận động một quyền, hướng phía trước không khí đánh tới. Ầm. Nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng va chạm, bán thần quả nhiên xuất hiện tại Sam trước mặt, mà nắm đấm của hắn đang cùng Sam nắm đấm đụng vào nhau. Vô chi. Bán thần lạnh lẽo cười một tiếng, cánh tay phải chấn động, thiên nhận thực lực bộc phát, một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng phía Sam càn quét mà đi. Sam biến sắc, không kịp lùi lại, liền đã bị đánh bay ra ngoài. Ba. Liền muốn đụng vào vách tường máy mắt. Sam đuổi phải đông nhiên hướng trên tường đạp một cái. Siêu. Đương tựa theo phản xung lực, Sam đột nhiên ra tốc, như là một thanh bắn ra lưỡi dao. Lập tức, Sam sử xuất một cái chém giết thuật bên trong bạo lực hướng quyền đánh phía bán thần. Hắn tên là bạo lực ma vương, lực lượng tự nhiên là 10 điểm cuồng bạo. Thế nhưng là, khi Sam một quyền oanh sát đi ra nháy mắt, bán thần đột nhiên từ trước mắt hắn biến mất. Không đợi hắn Sam kịp phản ứng, bán thần đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Sam cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ sát ý, vô ý thức liền muốn quay người, nhưng bán thần lại trực tiếp một quyền đánh vào hắn trên lưng. Vang một tiếng, một cái trầm muộn thanh âm vang lên. Ừm. Sam kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay nhào ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Ngươi quá yếu, muốn xử lý chúng ta, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Bán thần lạnh nhạt nói một câu, sau đó lại ngồi tại trên ghế salon. Chỉ bằng ngươi còn muốn cùng chúng ta bán thần đại nhân so chiêu, quả thực chính là muốn chết. Chồn sóc chuột cười nạo một tiếng, một cước hướng phía Sam đặt tới. Chương 1425, Lôi đỉnh chi nộ. Chương 1425, Lôi đỉnh chi nộ. Mà Sam lại là khoát tay, ba một tiếng, ngăn lại chồn sóc chuột một cước. Sam đột nhiên ngẩng đầu một cái, lạnh lẽo hai con mắt màu xanh lam trừng mắt về phía chồn sóc chuột. Trừng cái gì trừng? Lại trừng ta chơi chết ngươi. Bởi vì mới vừa rồi bị Sam cho một quyền đánh bay, chồn sóc chuột còn có chút sợ hãi Sam thực lực, cho nên hắn chỉ là quẳng xuống một câu ngoan thoại, sau đó lui về bán thần bên người. Đối với Sam là bại, huyết anh cảm giác rất bình thường, liền tiếp tục bắt đầu tìm kiếm tư liệu. Sam tiên sinh, ngươi không sao chứ? Cố Khuynh Thành nhìn về phía Sam, lo âu hỏi. Cố tiểu thư, ta không sao. Sam lắc đầu, ngồi dậy. Hắn không tiếp tục lỗ mãng địa tiến công, mà là tại nuôi tinh tụ lực, khôi phục sức mạnh, chỉ cùng Diệp Phi đến, lại triển khai hành động. Bởi vì, ở đây cái này nằm cái nhị dạ bên trong, cái này giữ lại bên trong điểm nhị dạ thực lực quá mạnh, mình tùy tiện tiến công, chỉ là muốn chết. Mấy phút đồng hồ sau, bán thần, tư liệu không ở văn phòng bên trong. Huyết Anh hướng bán thần cung kính nói. Bán thần hiếp mắt, quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành, lạnh giọng hỏi, Cố Khuynh Thành, tư liệu đến cùng ở đâu? Tư liệu tại bảo tiêu của ta Diệp Phi tay bên trong. Cố Khuynh Thành trầm giọng về nói. Bây giờ công ty bên trong người đều bị khống chế lại, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Phi trên thân. Tại trong tay Diệp Phi, bán thần cười cười, sau đó nói với Huyết Anh, đem Cố Khuynh Thành điện thoại lấy ra, ta đến cùng Diệp Phi liên hệ. Này, Huyết Anh gật gật đầu, sau đó từ trên bàn công tác cầm lấy Cố Khuynh Thành điện thoại, đưa cho bán thần. Cùng lúc đó, phong Diệp số 6 biệt thự. Trong nhà ăn, Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người dừng lại bữa tối, ăn dòng dã hơn một giờ. Một bình rượu đỏ 2/3 đều không khác mấy bị Cố Tiểu Nhiễm một người toàn uống. Uống rượu xong Cố Tiểu Nhiễm, khuôn mặt từng đỏ, lộ ra mấy điểm mê người chi sắc, thấy Diệp Phi con mắt đều có chút đăm đăm. Nhưng Diệp Phi lại tại tâm lý không ngừng nhắc nhở mình, đây là thế nhưng là Cố Khuynh Thành muội muội a. Mình đã cùng Cố Khuynh Thành thật không minh bạch, nếu là lại đem muội muội nàng cái kia cái gì, chỉ sợ Cố Khuynh Thành sẽ cầm đao phế hắn. Tiểu Nhiễm, ngươi uống say, nhanh lên đi trực tiếp tẩy đi ngủ. Diệp Phi nói. Phi ca. Cố Tiểu Nhiễm ánh mắt có chút nhìn chằm chằm Diệp Phi, kêu gọi một tiếng. A, thế nào rồi? Diệp Phi có chút cảnh giác nhìn xem Cố Tiểu Nhiễm, nhìn xem tình thế, giống như có điểm gì là lạ a. Mặc dù hắn thừa nhận, nha đầu này vóc người đẹp, dáng dấp cũng rất tốt, cùng Cố Khuynh Thành bất phân cao thấp. Nhưng mình cũng không thể làm loạn a, bằng không, nhà này bên trong cần phải là trời. Phi ca, ngươi khẩn trương cái gì nha? Cố Tiểu Nhiễm cười duyên một tiếng, lộ ra một cỗ tiểu vũ mị, ngươi bình thường cũng không có như vậy đứng đắn đâu. Ngươi cho rằng ngươi nhìn lên ta, đụng ta thời điểm, ta không biết. Ừ, kia chỉ bất quá là ta làm bộ không biết, bởi vì ta. Dừng lại. Đừng nói. Diệp Phi sợ nha đầu này càng nói càng quá mức, Tiểu Nhiễm, ngươi thật uống say, ta mang ngươi đi lên đi ngủ có được hay không? Không nha, phải ngủ ngươi cùng người ta cùng một chỗ ngủ mà. Cố Tiểu Nhiễm híp híp đôi mắt đẹp, nói. Một. Cùng một chỗ ngủ. Không được không được, tuyệt đối không được. Diệp Phi trong lòng kinh hãi, mặc dù nhớ tới hay là rất dụ hoặc, nhưng đây tuyệt đối không thể làm loạn à. Thử. Khẩu thị tâm phi. Cố Tiểu Nhiễm khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó đông nhiên đứng dậy, khẽ cắn môi đỏ, say khướt hướng lấy Diệp Phi đi tới. Ai ai ai. Nhà đầu ngươi làm gì? Diệp Phi liên tục không ngừng lui lại một bước, cảnh giác nhìn xem Cố Tiểu Nhiễm, đây không phải đùa giỡn. Ta đương nhiên không phải đùa giỡn nha. Cố Tiểu Nhiễm dụ hoặc cười một tiếng, nói, Phi ca, ngươi đừng tưởng rằng một mực trốn tránh ta, ta liền sẽ đối ngươi đừng có hy vọng.
Không, tuyệt không.
Ta thích ngươi.
Thích ngươi.
Chính là thích ngươi. Diệp Phi từng bước một hướng phòng khách phương hướng rút lui, cười khổ nói, Tiểu Nhiễm, đừng làm rộn, cái này nếu như bị tỷ ngươi biết, đây chính là thật sẽ phát động đất.
Ừ, tiểu tử, ngươi cho rằng hôm nay ngươi trốn đi được sao?
Tỷ tỷ lại không ở nhà, liền ngươi cùng ta, không có chuyện gì ha? Cố Tiểu Nhiễm nói, kế tiếp theo hướng Diệp Phi tới gần. Diệp Phi cả người thần kinh đều căng thẳng lên, Tiểu Nhiễm, đùa giỡn một chút liền có thể, không đến mức chơi như thế lớn à?
Ai đùa với ngươi, ta là nghiêm túc.
Cố Tiểu Nhiễm trả lời một câu, sau đó trực tiếp tăng tốc tốc độ, hướng phía Diệp Phi chạy tới.
A Huy,
đừng a! Nương theo lấy Diệp Phi một đạo kéo dài tiếng kêu to. Diệp Phi góp chân đá phải ghế sofa, lại thêm Cố Tiểu Nhiễm tu luyện của võ, khí lực so trước kia lớn không biết bao nhiêu lần. Cho nên Diệp Phi trực tiếp liền bị Cố Tiểu Nhiễm cho té nhào vào trên ghế salon. Nhuyễn Hương vào lòng. Diệp Phi có chút ngộng, tình huống như thế nào? Còn không có chờ hắn kịp phản ứng, Cố Tiểu Nhiễm môi đỏ hôn lên hắn ngoài miệng. Diệp Phi trừng to mắt, nhìn xem nhắm mắt lại Cố Tiểu Nhiễm, triệt để một bước. Cái này mẹ hắn cái gì xáo lộ? Chẳng lẽ mình còn muốn bị đẩy ngược không thành? Hắn có lòng muốn đánh ngất xỉu Cố Tiểu Nhiễm, nhưng do dự một chút, vẫn là không có. Tại mỹ nhân dụ hoặc cùng cồn tác dụng dưới, Diệp Phi không tự giác cũng có phản ứng. Không thể lại tiếp tục, khả năng thật sẽ xảy ra chuyện. Ngay tại Diệp Phi do dự có nên hay không đẩy ra Cố Tiểu Nhiễm thời điểm, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm động tác dừng lại, mở mắt. Điện thoại di động của ta vang. Diệp Phi đại não thanh tỉnh một chút, lấy ra điện thoại di động, nhìn, đúng là Cố Khuynh Thành đánh tới. Không cho phép nghe, khẳng định lại là phía ngoài những cái kia hồ ly tinh tìm ngươi. Cố Tiểu Nhiễm mơ mơ màng màng nói,
cái gì hồ ly tinh a?
Là tỷ ngươi đánh tới được không? Diệp Phi cầm điện thoại di động lên cho Cố Tiểu Nhiễm nhìn.
Tỷ.
Nhìn thấy điện báo biểu hiện ra Cố Khuynh Thành ba chữ, Cố Tiểu Nhiễm sửng sốt giật nảy mình, men say đều bị bừng tỉnh mấy điểm. Nàng mau từ Diệp Phi trên thân bắt đầu, quy củ ngồi tại một bên. Diệp Phi có chút buồn cười địa lắc đầu, xem ra có thể chế phục nha đầu này cũng chỉ có Cố Khuynh Thành. Sau đó, Diệp Phi nhận nghe điện thoại.
Khuynh Thành, có chuyện gì không?
Diệp Phi hỏi. Nhưng điện thoại bên kia truyền đến thanh âm, lại làm cho Diệp Phi nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống. Diệp tiên sinh, xem ra vị này mỹ lệ Cố tiểu thư, quả nhiên cùng ngài quan hệ không tầm thường đâu. Thanh âm này rất lạ lẫm, nhưng Cố Khuynh Thành điện thoại đột nhiên bị một cái nam nghe, rất hiển nhiên, Cố Khuynh Thành khẳng định là xảy ra chuyện.
Người là ai?
Cố Khuynh Thành ở đâu? Diệp Phi lạnh như băng hỏi.
Diệp Phi,
là đảo quốc những nị dạ kia, bọn hắn muốn cướp đoạt tư liệu.
A.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến Cố Khuynh Thành tiếng kêu to, ngay sau đó liền vang lên một đạo thanh thúy nổ vang cùng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi có biết không nói, mình đang làm cái gì? Diệp Phi tay trái nắm chặt nắm đấm, lên cơn giận dữ, thanh âm của hắn càng là băng lãnh thấu xương, thậm chí để ngồi ở một bên Cố Tiểu Nhiễm đều cảm thấy một cỗ lanh ý thông qua Cố Khuynh Thành lời nói, hắn hiểu được tới. Là địa ngục tổ chức đám gia hỏa này lại tới cướp đoạt gen nghiên cứu tư liệu. Khó trách trước đó một đoạn thời gian, bọn gia hỏa này cũng không có động tĩnh, nguyên lai bọn hắn một mực tại âm thầm lưu đồ.
Ha ha, Diệp tiên sinh, đừng tức giận nha.
Chỉ cần ngươi có thể đem tư liệu giao cho chúng ta cam đoan sẽ không đem Cố tiểu thư thế nào.
Bán thần cười ha hả nói.
Diệp Phi hít sâu một hơi, nói, các ngươi ở đâu, ta đem tư liệu đưa tới.
Xem ra Diệp tiên sinh quả nhiên rất quan tâm Cố tiểu thư a.
Ta hỏi các ngươi ở đâu?
Thiếu cùng ta nói nhảm.
Diệp Phi thanh âm uổng phí lớn mấy điểm, tựa như tiếng sấm. Nếu không phải cách điện thoại, Diệp Phi hận không thể trực tiếp bóp nát giá hỏa này đầu lâu.
Hiển nhiên, bán thần cũng bị Diệp Phi dọa cho nhảy một cái.
Bán thần thở nhẹ một hơi, trầm giọng nói, chúng ta tại Khuynh Thành quốc tế, ghi nhớ, một mình ngươi đến là được, không cho phép báo cảnh, không cho phép kinh động quân đội.
Không cùng bán thần nói tiếp, Diệp Phi liền trực tiếp cúp điện thoại.
Sau đó, Diệp Phi hướng tiến vào phòng ngủ của mình, cầm USB, liền chuẩn bị rời đi.
Phi ca, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?
Cố Tiểu Nhiễm cũng phát giác được hẳn là có việc phát sinh, cho nên có chút khẩn trương.
Diệp Phi quay đầu, cười nhạt một tiếng, nói, Tiểu Nhiễm, không có việc gì, ngươi đi lên ngủ đi, ta đi đón tỷ ngươi tới.
Nói xong, Diệp Phi liền rời đi biệt thự, sau đó lái xe thẳng đến Khuynh Thành quốc tế. Xe mở đến trên đường thời điểm, Diệp Phi điện thoại di động kêu một chút. Diệp Phi liền tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, chỉ gặp là Sam gửi tới một đầu tin nhắn. Tin nhắn nội dung rất đơn giản, thình lình viết, Vương, công ty nhân viên đều bị khống chế lại, bọn hắn hết thảy có 17 người. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, Diệp Phi trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới, lần này, địa ngục tổ chức đám hỗn đản kia vậy mà vì đạt tới mục đích, khống chế toàn bộ công ty người. Thật sự là một đám hèn hạ vô sỉ hỗn đản. Diệp Phi thanh âm u lãnh địa thì thầm một tiếng, nghĩ nghĩ, sau đó cầm điện thoại di động lên đả thông một điện thoại. Chương 1426, ác ma chi đồng. Chương 1426, ác ma chi đồng. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối.
Vương, xin hỏi có gì phân phó?
Chatler, lập tức đi Khuynh Thành quốc tế phụ cận giữa mùa hạ quán cà phê cổng chờ ta, mau chóng. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại, sau đó lại ngay cả tiếp theo đánh mấy điện thoại. Mấy cái này điện thoại gọi cho Tử Vong Giao Quân Dụng Xỉn, U Linh Xạ Thủ Chatler, Thiên Thủ Ngân Hồ Sở Ly, Mặt Lạnh Nữ Vương Sa Ly, Huyết Tinh Mạ Dị Mạ Dị, Màu Lam Yêu Cơ Đỉ Ạ Nạ 6 cái địa ngục kỵ sĩ.
Bởi vì bạo lực ma vương Sam ở công ty, ngân sắc đạn tay lơ đã về thần điện đi. Cho nên, bây giờ Diệp Phi có thể điều động lực lượng mạnh nhất, cũng chỉ có cái này 6 cái địa ngục kỵ sĩ. Địa ngục tổ chức đến 17 người, hơn nữa còn khống chế toàn bộ công ty người. Cho nên, muốn giải cứu Cố Khuynh Thành cùng công ty bên trong người, chỉ có thể gọi là bên trên càng nhiều nhân thủ. Sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Phi bỗng nhiên đem chân ga giẫm lên ngọn nguồn, trực tiếp đem tốc độ nâng lên lớn nhất. Một đường bao tác, một giờ lộ trình, sửng sốt bị Diệp Phi cho rút ngắn hơn phân nửa. Khi xe đến giữa mùa hạ quán cà phê lúc, chỉ gặp Chatler 6 người đã chờ ở cửa. Cổng còn ngừng mấy chiếc xe. Hiển nhiên, vừa rồi Chatler 6 người nghe ra Diệp Phi trong giọng nói lo lắng, cho nên đều không hề chậm trễ chút nào, cấp tốc lái xe chạy tới. Ta Vương. Vừa xuống xe, Chatler 6 người liền tiến lên đón, cung kính hướng Diệp Phi chào hỏi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, liền trực tiếp nói, "Đêm nay, ta giao cho các ngươi nhiệm vụ, chính là giải cứu Khuynh Thành Quốc tế tất cả nhân viên." "Vương, Khuynh Thành Quốc tế xảy ra chuyện gì rồi?" Chatler nghi hoặc địa hỏi. Diệp Phi đơn giản đem sự tình nói một lần. "Cái gì? Đảo quốc địa ngục tổ chức người vậy mà đến Hoa Hạ rồi?" Xỉn kinh hô một tiếng. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối uy tín lâu năm cấp S tổ chức địa ngục vẫn hơi hiểu biết. "Đúng vậy, bọn hắn đến mục đích chính là vì cướp đoạt trong tay của ta phần này gen nghiên cứu tư liệu." Diệp Phi lắc lư một cái trong tay USB. "Vương, bọn gia hỏa này không phải tại 20 mấy năm trước liền trốn đi sao, làm sao hiện tại lại nhảy ra rồi? Bọn hắn muốn lấy đi phần tài liệu này mục đích lại là cái gì?" Chắc lơ hỏi. "Mục đích của bọn hắn, ta cũng tạm thời không rõ ràng." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Tốt, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, hiện tại ta đến phân phó nhiệm vụ tác chiến." Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói nhiều một câu chờ đợi Diệp Phi tuyên bố nhiệm vụ. "Chắc lơ, ngươi ngắm bắn súng mang đi." Diệp Phi nhìn về phía Chắc lơ, hỏi. "Mang." Chắc lơ đáp lại một tiếng, sau đó từ xe bên trong đem một cái đàn xéo lộ hộp đem ra. Diệp Phi ừ một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Khuynh Thành Quốc tế cao ốc, tầng 30 văn phòng tổng giám đốc. Chỉ gặp văn phòng cửa sổ sắt đất màn cửa đã bị kéo lên. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói với Chatler, "Chatler, đợi chút nữa ngươi nhanh chóng lựa chọn một cái ngắm bắn địa điểm, mục tiêu chính là cái kia văn phòng." Nói, Diệp Phi ngón tay hướng Cố Khuynh Thành văn phòng. "Vương, gian kia văn phòng màn cửa bị kéo lên, rất khó xác định mục tiêu nhân vật." Chatler nhìn gian kia văn phòng, nói, "Chatler, đến lúc đó ngươi tại ngắm bắn súng hóa trang bên trên máy ảnh nhiệt. Nếu như ta làm ra ok cái này thủ thế thời điểm, ngươi liền trực tiếp mở súng. Ta ngón tay cái cùng ngón trỏ hình thành vòng sẽ trực tiếp nhắm chuẩn con mồi, ngươi để đạn từ trong vòng bắn xuyên qua là được." Diệp Phi nhìn về phía Chatler, nhàn nhạt hỏi, "Chatler, các ngươi làm được sao?" "Thế nhưng là, Vương, ngài làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem mình lâm vào hiểm cảnh, dạng này rất nguy hiểm." Chatler nhíu mày nói. Diệp Phi cười vỗ vỗ Chatler bả vai, nói, "Chatler, ta tin tưởng kỹ thuật bắn súng của ngươi. Ngươi thế nhưng là ta tin cậy U Linh xạ thủ, đừng để ta thất vọng." "Vâng." Chatler dùng sức gật gật đầu. Đó lấy, Diệp Phi lại nhìn về phía Xỉn, Sơ Ly năm người, nói, "Các ngươi năm cái, đợi chút nữa từ công ty an toàn thông đạo đi vào tầng 1 đại sảnh, giải cứu nhân viên. Nếu như gặp gỡ địa ngục nị dạ, giết không tha." "Vâng." Xin năm người tiếng nổ về nói. "Xuất phát." Diệp Phi hét lớn một tiếng, Chatler, Xỉn 6 người cấp tốc rời đi, bắt đầu hành động. Mà Diệp Phi thì là điểm lên một điếu thuốc, sau đó chui tiến vào xe bên trong, nổ máy xe, hướng phía Khuynh Thành Quốc tế chạy tới. Không đầy một lát, xe liền đến Khuynh Thành Quốc tế cổng. Sau khi đậu xe xong, Diệp Phi xuống xe, trông thấy công ty đại môn đã đóng lại. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, sau đó đi qua gõ cửa một cái. Không đầy một lát, cửa bị mở ra, một cái nị dạ xuất hiện tại cổng. "Diệp tiên sinh, theo ta lên đi thôi." Nị dạ nói mà không có biểu cảm gì nói. Diệp Phi chỉ là lạnh lùng nhìn người nị dạ này, sau đó cùng đi tiến vào công ty. Tại trải qua tầng 1 đại sảnh thời điểm, liền thấy đại sảnh bên trong có 12 cái nị dạ, 6 cái trông coi những cái kia ngồi xổm ở góc tường nhân viên, còn có 6 cái thì là vây quanh Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người. "Diệp bộ trưởng nhanh cứu lấy chúng ta." "Phi ca." Khi Diệp Phi xuất hiện lúc, ánh mắt mọi người đều nhìn lại, lớn tiếng hô hào. "Mọi người xin yên tâm, hôm nay những này dám làm tổn thương tiểu tử của các ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ." Diệp Phi lạnh nhạt nói. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Trương Bảo Côn ba người tinh thần chấn động, nắm chặt nắm đấm. "Đã Phi ca đã tới, vậy nói rõ phản kích cũng muốn bắt đầu. Ngươi chính là Diệp Phi a? Ha ha, ngươi thật làm mình là chúa cứu thế rồi. Chỉ bằng một mình ngươi, có thể cứu những người này a? Ngươi là đang nằm mơ chứ?" Đen Dao nhìn về phía Diệp Phi, phúng cười. "A." Diệp Phi chỉ là cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì, mà là đi theo nị dạ kia, ngồi lên thang máy. Không đầy một lát, thang máy liền đến lầu 30. Đi ra thang máy về sau, Diệp Phi cùng nị dạ kia đi tới văn phòng tổng giám đốc. "Diệp Phi, Phi ca." Khi thấy Diệp Phi lúc đi vào, Cố Khuynh Thành cùng Sam hai người đều ngạc nhiên hô một tiếng. Thế nhưng là, Cố Khuynh Thành cùng Sam hai người đều bị nị dạ khống chế, hàn quang gió mát chủy thủ gác ở trên cổ của bọn hắn, để bọn hắn không dám luận động. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành trên mặt ngón tay màu đỏ ấn, Diệp Phi gắt gao nắm chặt nắm đấm, lên cơn giận dữ, càng đốt càng vượng. Hắn tự trách nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói, "Thật xin lỗi, Khuynh Thành, ta tới chậm." Cố Khuynh Thành trong mắt ngậm lấy bóng ánh, lắc đầu nói, "Không, Diệp Phi, ngươi tới bởi bạn." "Khuynh Thành, mặt đau không? Là ai đánh ngươi?" Diệp Phi ôn nhu hỏi nói. Không biết sao, nghe tới Diệp Phi cái này thanh âm ôn nhu lúc, Cố Khuynh Thành cảm giác cái mũi chua chua, nước mắt không tự chủ chảy xuống. "Diệp Phi, nàng là ta đánh, làm sao, ngươi khó chịu a?
Rất đáng tiếc đâu, cái này ngươi quan tâm nhất nữ nhân ở chúng ta tay bên trong,
coi như ngươi khó chịu, ngươi lại có thể làm gì ta?
Huyết Anh cười nhạo nhìn về phía Diệp Phi, xem ra các ngươi thuật ngụy trang thật đúng là đang phong tạo cực a, vậy mà có thể che giấu con mắt của ta.
Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn về phía Huyết Anh, lạnh nhạt nói,
vậy thì chỉ trách chính ngươi quá ngu xuẩn, không cách nào nhìn thấu ta ngụy trang.
Huyết Anh trên mặt vẻ cười nhạo càng đậm.
Thật sao?
Ha ha.
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, thì tính sao đâu? Các ngươi sẽ không phải ngây thơ coi là, đêm nay các ngươi còn có thể trốn được a?
Vừa mới nói xong, Diệp Phi cả người khí thế toàn vẹn biến đổi, phảng phất có một đầu ác ma bóng tối, nháy mắt bao phủ toàn bộ văn phòng, từng đôi âm trầm con mắt đỏ ngầu, tại bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm ở đây năm cái nị dạ. Loại này khiến người ta run sợ uy áp, lập tức để trừ bán thần bốn cái nị dạ không tự chủ được run rẩy lên. Liền ngay cả bán thần cũng cảm giác tim đập nhanh hơn nhảy lên. Bọn hắn cuối cùng là minh bạch, khó trách kế hoạch lúc trước nhiều lần thất bại, nguyên lai cái này nam nhân khí chẳng là như thế khiến người sợ hãi. Vậy hắn thực lực lại nên khủng bố cỡ nào đâu? Vốn còn nghĩ chào phúng Diệp Phi vài câu Huyết Anh, cũng lập tức ngậm miệng lại. Nàng thậm chí có chút lo lắng, nếu như mình lại chọc giận cái này Diệp Phi, Diệp Phi thân thể ở đây đầu kia ác ma có thể hay không bị phong xuất.
Diệp tiên sinh quả nhiên có đảm lượng, dám đơn thương độc mã đi tới cái này bên trong, bội phục, bội phục.
Bán thần cười híp mắt nhìn về phía Diệp Phi.
Diệp Phi cũng quay đầu tiếp cận bán thần.
Kỳ thật, từ vừa rồi vừa tiến đến, Diệp Phi liền cảm giác được, ở đây năm cái nhị dạ bên trong, chỉ có gia hỏa này thực lực mạnh nhất.
Ngươi chính là đầu mục của bọn hắn a?
Diệp Phi nhạt tâm thanh hỏi.
Đúng, không sai.
Bán thần cười cười, ta gọi dạ mạ dạ kỳ chết vậy, rất hân hạnh được biết ngươi, Diệp tiên sinh.
Ha ha, ta rất không cao hứng nhận biết ngươi.
Diệp Phi một mặt lãnh đạm về nói.
Nghe tới Diệp Phi lời nói, bán thần tiếu dung vừa thu lại, lạnh lùng nói, Diệp tiên sinh, đem tư liệu giao ra đi.
Tư liệu ta mang đến.
Diệp Phi cầm lấy USB lắc một chút, bất quá, các ngươi khó nói không nên trước thả người à.
Chương 1427, ta so với ngươi còn mạnh hơn.
Chương 1427, ta so với ngươi còn mạnh hơn.
Diệp tiên sinh, người, chúng ta tự nhiên sẽ thả.
Bất quá, ngươi phải làm cho chúng ta xác định phần tài liệu này đến cùng là thật là giả.
Bán thần nói.
Thức thời liền tranh thủ thời gian đem tư liệu giao ra, ngươi không cùng chúng ta bàn điều kiện tư cách.
Khống chế lại Cố Khuynh Thành trồn sóc chuột nghiêm nghị nói.
Diệp Phi quay đầu nhìn về phía trên tường một cái đồng hồ treo tường, thời gian đã qua 20 phút, chắc lơ bọn hắn hẳn là chuẩn bị xong chưa.
Ngươi còn do dự cái gì, nhanh lên đem tư liệu ném qua đến.
Ném tới trên bàn trà.
Trồn sóc chuột vừa lớn tiếng nói một câu.
Hảo hảo, ta cái này liền đem tư liệu cho các ngươi.
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, tay phải làm cái ok thủ thế.
Ngón trỏ tay phải cùng ngón tay cái tạo thành một vòng tròn, trực tiếp nhắm chuẩn Cố Khuynh Thành bên cạnh trốn sóc chuột. Cũng liền tại Diệp Phi chuẩn bị ném ra USB nháy mắt.
Bình một tiếng vang giòn, một viên đạn súng ngắm trực tiếp đánh xuyên qua cửa sổ sắt đất cùng màn cửa, từ Diệp Phi tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ vòng tròn bên trong bắn tới.
Hiu.
Đạn âm thanh gào thét tại Diệp Phi bên tai sẽ qua.
Một giây sau,
phốc phốc,
một viên đạn súng ngắm trực tiếp bắn thủng trốn sóc chuột đầu lâu.
Máu tươi vẩy ra mà ra.
Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng, trồn sóc chuột mở to hoảng sợ cặp mắt nghi hoặc nặng nề mà ngã trên mặt đất.
Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến để cái khác nị dạ đều không có kịp phản ứng.
Có tay bắn tỉa.
Tránh né.
Bán thần trước hết nhất phản ứng lại, tranh thủ thời gian một cái nhảy vọt từ cửa sổ sắt đất trước tránh ra.
Mà cái khác ba cái nị dạ cũng tất cả đều né tránh, tránh trực tiếp đối mặt cửa sổ sắt đất.
Chỉ bất quá, để bọn hắn kinh hãi là, vì cái gì màn cửa kéo lên, tay bắn tỉa còn có thể chuẩn xác xử lý đồng bọn của bọn hắn.
Diệp Phi thì là thừa dịp cái này quay người, trực tiếp xông qua, đem Cố Khuynh Thành hộ chắp sau lưng.
Mà Cố Khuynh Thành cả người đều ngộng.
Vừa rồi, trồn sóc chuột trên đầu bắn ra máu, tung vé đến Cố Khuynh Thành trên thân cùng trên mặt.
Máu,
máu.
Cố Khuynh Thành sắc mặt trắng bệch một mảnh, không ngừng điệu thì thào lên tiếng.
Khuynh Thành, bình tĩnh một chút.
Diệp Phi giống một tiếng.
Thế nhưng là, Cố Khuynh Thành là thật bị hù dọa, miệng bên trong một mực thì thầm máu chữ.
Khuynh Thành, ngủ một hồi đi.
Diệp Phi đau lòng vuốt ve nữ nhân mặt, sau đó tay phải nô ra, điểm tại nữ nhân huyệt ngủ bên trên, sau đó đem nữ nhân đặt ở trên ghế salon.
Sau đó, Diệp Phi xoay người, lạnh lùng nhìn về phía còn lại bốn cái nị dạ.
Một cú dọa người bị áp, mãnh liệt địa làm bọn hắn cảm thấy hít thở không thông sắc ý, bao phủ trong lòng của bọn hắn.
Sam, còn có thể chiến đấu sao?
Diệp Phi hỏi một câu.
Có thể.
Sam trực tiếp từ dưới đất bò dậy, đi tới Diệp Phi bên cạnh.
Mặc dù nàng bị thương, nhưng trải qua vừa rồi nghỉ ngơi, thương thế cũng khôi phục một chút, còn có thể chiến đấu.
Diệp tiên sinh, mặc dù ngươi cứu Cố tiểu thư, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng lộn xộn, nếu không, lầu dưới những nhân viên kia sẽ phải bởi vì ngươi mà chết.
Bán thần vừa rồi đích xác bị hù dọa, nhưng bây giờ cũng tỉnh táo lại.
Dù sao, mình người thế nhưng là khống chế cái công ty này tất cả nhân viên.
Những nhân viên này, toàn bộ đều là con tin của mình.
Trước mắt cái này hoa hạ nam tử tuyệt đối là không tốt làm loạn.
Thật sao?
Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, nói, chỉ sợ ngươi người, hiện tại cũng đã tự thân khó đảm bảo.
Không có khả năng.
Bán thần nhíu nhíu mày, tranh thủ thời gian nói với Huyết Anh, nhanh liên lạc một chút đen dao bọn hắn.
Này!
Huyết Anh gật gật đầu, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra gọi cho đen dao.
Thế nhưng là, không ai nghe.
Sau đó, nàng lại gọi cho cái khác đi ra.
Thế nhưng là, hay là không ai nghe.
Bán thần, canh giữ ở tầng một đại sảnh người đều không tiếp điện thoại, đây là có chuyện gì?
Huyết Anh hỏi.
Bán thần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhìn về phía Diệp Phi, khó nói ngươi còn mang những người khác tới. Hiện tại mới biết đạo a, ngươi không cảm thấy quá muộn rồi sao? Diệp Phi lạnh lùng cười một tiếng, sau đó một tiếng quát lớn, Sam, động thủ. Vừa mới nói xong, Diệp Phi cùng Sam hai người hướng thẳng đến bán thần bốn cái nị dạ khởi xướng mãnh liệt công kích. Khi bốn người kịp phản ứng, Diệp Phi cùng Sam là muốn cùng bọn hắn động thủ thời điểm, vô ý thức liền khai thác phản kháng biện pháp. Huyết Anh hướng thẳng đến ngủ ở trên ghế salon Cố Khuynh Thành vào tới, chuẩn bị trực tiếp một đao trực tiếp xử lý Cố Khuynh Thành. Đã kế hoạch đã thất bại, vậy cũng chỉ có thể giết không tha. Thế nhưng là, khi chủy thủ trong tay của nàng đang muốn cắt vào Cố Khuynh Thành nhất hầu lúc, lại phát hiện đã có một cái tay vững vàng bắt cổ tay của nàng. Diệp Phi ta không biết khi nào đã xuất hiện tại Huyết Anh bên cạnh. Huyết Anh chấn kinh. Nam tử này vừa rồi cách mình còn có xa 10m, làm sao một nháy mắt liền đi tới trước mặt mình? Tốc độ này quả thực chính là nhanh kinh người. Gầm rắc, một đạo tiếng xương nứt vang lên. Huyết Anh cũng còn không có từ kinh ngạc trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, thủ đoạn xương cốt liền bị Diệp Phi cho bóp nát. A! Huyết Anh âm thanh kêu thảm, trên tay chủy thủ rơi xuống đất. Sau đó, Diệp Phi trực tiếp một bàn tay lắc tại Huyết Anh trên mặt. Ba! Một tát này lực lượng cũng không nhỏ, trực tiếp đem Huyết Anh cho tát lăn trên mặt đất. Một tát này là vì Cố Khuynh Thành đánh. Diệp Phi lạnh lùng nói. A! Ta muốn giết ngươi. Huyết Anh trong mắt hiện ra hờ mang, hướng thẳng đến Diệp Phi xông tới. Trong tay nàng lại xuất hiện một cây chủy thủ, hướng phía Diệp Phi xông tới. Đi chết đi! Huyết Anh bộc phát ra người khác nhẫn thực lực, một đao vạch hướng Diệp Phi yết hầu. Tiểu tiểu nhân nhẫn, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Diệp Phi quát lạnh một tiếng, không cùng Huyết Anh tới gần, đột nhiên một cước đá vào Huyết Anh trên bụng. Ầm. Huyết Anh bay thẳng ra ngoài, nặng nề mà té ra xa 5-6 mét. Sau đó, không cùng Huyết Anh đứng lên, Diệp Phi tựa như ưu linh, lần nữa đi tới Huyết Anh trước mặt. Thứ ngươi thương hại Khuynh Thành một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã là cái người chết. Diệp Phi gầm thét một tiếng, trong hai con ngươi ngọn lửa nhấp nháy, một tay nô ra, nháy mắt bóp lấy Huyết Anh yết hầu. Bởi vì bị Diệp Phi vừa rồi kia một cái nặng chân đá bên trong, Huyết Anh sớm đã nửa chết nửa sống, đâu còn phản kháng được. Cho nên, Diệp Phi đem Huyết Anh như là bao cát đồng dạng, một tay giơ lên, sau đó lại đống nhiên hướng trên mặt đất đụng vào đi. Cố lực lượng này, không cách nào ngăn cản. Huyết Anh càng là sinh lòng tuyệt vọng, căn bản là không có cách cùng Diệp Phi chống lại. Bành một tiếng trầm đục, Huyết Anh thân thể nặng nề mà đâm vào trên mặt đất. Sinh ra kịch liệt va chạm, trực tiếp để tên này Huyết Anh toàn thân trên dưới ta không biết gãy mất bao nhiêu xương cốt, chấn thương bao nhiêu nội tạng, lập tức mất đi sinh cơ. Ngồi trên mặt đất lưu lại một bãi vết máu về sau, Huyết Anh trực tiếp tử vong. Huyết Anh, một cái nỉ giả kinh hô một tiếng, hắn mau từ bên hông rút ra một đem sắc bén cổ vô, xông lên về sau, hướng thẳng đến Diệp Phi hậu tâm đâm tới. Nhưng Diệp Phi giống như là phía sau mở to mắt, một cái hoành bên cạnh bước lắc mở cái này một đánh lén về sau, quay người một cái hồi toàn cước. Bạch, chân thế như trọng phủ. Ách a, người nỉ giả này kêu thảm một tiếng, thân thể bị một cước đá trúng, ly khai mặt đất, bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào tường, sau đó lại ngã xuống. Khu khu cụ, người nỉ giả này che ngực, mãnh liệt ho khan, không có khục một chút, liền có một ngụm máu tươi đi theo phun ra ngoài. Diệp Phi giống như tử thần, tiếp cận người nỉ giả này, nhấc chân đi tới. Người nỉ giả này trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, hắn hét lớn một tiếng, đi chết. Thấu thấu thấu. Hàn mang chợt hiện. Nam viên bốn góc nỉ giả tiêu lấy hướng phía Diệp Phi bắn đi qua. Người nỉ giả này thực lực thế nhưng là điệu nhẫn, tương đương với Hoa Hạ ngày mai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Cho nên, cái này nam viên nỉ giả tiêu, bay vụt tốc độ càng nhanh, góc độ chính xác hơn, mà lại trô bắn ra lực lượng cũng càng khủng bố. Nhưng mà Diệp Phi lại là tránh đều không có tránh một chút, mà là hai tay lăng không lắc mấy lần. Chỉ gặp người nhị giả kia bắn tới bốn góc nhị giả tiêu lại toàn bộ bị Diệp Phi hai cánh tay cho tiếp được. Trái hai phải ba, vừa vặn năm viên. Cái gì? Người nhị giả kia mở to hai mắt nhìn, thậm chí ta không biết đau đớn, trực tiếp từ dưới đất bắn lên. Thế nhưng là không cùng người nhị giả này kịp phản ứng, Diệp Phi trực tiếp cướp đi lên, sau đó tay phải nô ra, chuẩn bị đi bắt người nhị giả này cổ. Nhưng mà người nhị giả này lại trực tiếp sử dụng độn thuật từ Diệp Phi trước mắt biến mất, mà chộp vào Diệp Phi trong tay chỉ là một tấm vải. Hoa văn còn thật nhiều. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, lập tức đột nhiên quay người lại, vận động một quyền hướng phía không khí đánh ra. Nhưng một giây sau, chỉ nghe thấy bành một tiếng vang trầm. Nguyên bản biến mất người nhị dạ này xuất hiện, mà Diệp Phi nắm đấm thì là nặng nề mà đánh vào hắn trên bụng. Người nhị dạ này đau đến thân thể đều cong lại, hắn khó khăn nói, "Ngươi sao lại thế? Sẽ biết ta ở đâu? Ta đến nói cho ngươi đáp án đi." Diệp Phi khoát tay, chế trụ người nhị dạ này cổ, sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực, đem nó giơ lên. "Bởi vì, ta so với ngươi còn mạnh hơn." Một tiếng quát lớn rơi xuống. Giang giác, tiếng xương nứt vang lên. Diệp Phi trực tiếp bóp nát người nhị dạ này hết hầu. Chương 1428, Hắc ám nhân thuật. Chương 1428, Hắc ám nhân thuật. Xử lý người nhị dạ này về sau, Diệp Phi như là ném một đầu giống như chó chết, đem người nhị dạ này ném tới trên mặt đất. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Diệp Phi cảm giác một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ mình phía sau đánh tới. Chỉ gặp cách đó không xa bán thần hướng phía Diệp Phi xông lại, đồng thời vung vẩy hai đầu cánh tay, bắn ra mười mấy mai nhị dạ tiêu. Xiu xiu xiu. Nhị dạ tiêu đâm rách không khí, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Bởi vì bán thần thực lực là thiên nhẫn cấp bậc, tại Hoa Hạ cổ võ bên trong, tương đương với tiên thiên trùng kỳ đến hậu kỳ cảnh giới. Cho nên, bán thần chỗ bắn ra phi tiêu, lực lượng hùng hậu, nhanh đến mức mắt thường đều căn bản thấy không rõ. Diệp Phi hai mắt run lên, chỉ có thể dựa vào chiến đấu trực giác, cùng thích hợp tuyến phòng đoán, tiến hành sớm dự phán. Gia hỏa này thực lực so dĩ vãng gặp phải mấy đợt nhị dạ thực lực đều cường đại hơn. Trước đó gặp phải mạnh nhất nhị dạ cũng mới địa nhẫn mà thôi, mà gia hỏa này lại là thực sự thiên nhẫn. Diệp Phi một cái lật nghiêng, tránh đi cái này mười mấy mai nhị dạ tiêu. Phốc phốc phốc. Cái này mười mấy mai nhị dạ tiêu đang thắt tiến vào Diệp Phi sau lưng vách tường lúc, liền cùng dao nóng tử tiến vào mỡ bò, trực tiếp quán xuyên trên tường tấm gạch. Cái này uy lực so với đạt đến, thế nhưng là chỉ mạnh không yếu. Uy lực thực kinh người. Bán thần thấy đợt thứ nhất nhị dạ tiêu không có đánh trúng Diệp Phi lúc, trong chớp mắt, hai tay cùng lúc lại là hất lên. Thấu thấu thấu. Tam cái lóe ra lạnh lẽo hàn mang nhị dạ tiêu mang theo lăng lệ sát ý, hướng phía Diệp Phi lần nữa gào thét mà đến. Mẹ nó, có hết hay không? Diệp Phi một cái lộn ngược ra sau đằng, lại tránh đi cái này một nhóm nhị dạ tiêu, đang muốn đi lên phản công, lại phát hiện sau lưng tình huống không đúng. Chỉ gặp bán thần vậy mà hai tay trình trảo, mà những cái kia lúc đầu đâm tiến vào trong vách tường nhị dạ tiêu, vậy mà bởi vì một loại nào đó cường đại liên lụy lực cùng hấp thụ lực, toàn bộ thoát ly vách tường bay ra. Hắc ám nhất thuật. Mặt trời lặn mọc lên ở phương đông. Siêu siêu siêu. Những nhị dạ này tiêu giống như mọc ra mắt, hướng phía Diệp Phi phía sau lưng đâm tới. Diệp Phi tâm lý giật mình. Không hổ là thiên nhẫn, vậy mà luyện thành loại này dọa người nhất thuật. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi lại là một cái trước lộn mèo đằng, tránh đi những nhị dạ này tiêu. Cũng liền tại rơi xuống đất sát na, Diệp Phi đá mạnh một cước tại một trường sofa lên. Bạch. Trường này ghế sofa lập tức ly khai mặt đất, hướng phía những nhị dạ kia tiêu đục tới. Ken ken ken. Nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng vang, những nhị dạ này tiêu toàn bộ bị đánh rơi trên mặt đất. Bán thần thấy một màn này, cũng là biến sắc, nói: "Tiểu tử, tuổi còn trẻ, không nghĩ tới thân thủ của ngươi vậy mà như thế cao minh. Bất quá, nếu như ngươi nghĩ bằng vào thực lực thế này chiến thắng ta, căn bản không có khả năng." Vừa mới nói xong, bán thần trực tiếp rút ra một đem thái đao, tốc độ như gió, hướng phía Diệp Phi lao xuống mà đến. Đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, bán thần giơ cao thái đao, đột nhiên một cái nghiêng bổ hướng phía Diệp Phi bổ tới. Quỷ nhân thuật, lưu quan trảm. Bạch. Một cỗ màu xám đao khí hướng phía Diệp Phi gào thét mà đến, hận không thể đem Diệp Phi cho chém thành hai khúc. Diệp Phi sầm mặt lại, tại thái đao rơi xuống sát na, thân hình hướng phía bên cạnh lóe lên, sau đó hai chân bỗng nhiên đạp một cái. Siêu. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, Diệp Phi thân thể như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, hướng phía bán thần lướt tới. Phá. Diệp Phi chợt quát một tiếng, vận động một cái đơn giản hướng quyền, hướng phía bán thần đánh tới. Oanh. Một quyền này hàm ẩn quyền ý, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng uy lực lại hung hãn vô cùng, trực tiếp phá vỡ bán thần ngưng tụ đạo khí. Sau đó, Diệp Phi quyền thế không giảm, kế tiếp theo hướng phía bán thần ngực gào thét mà đi. Hắc ám nhất thuật. Ảnh độn. Bán thần không chút hoang mang, tại Diệp Phi một quyền đánh giết tới lúc, thân ảnh của hắn đông nhiên từ biến mất tại chỗ. Mà Diệp Phi một quyền này đánh trúng chỉ là một đạo tàn ảnh, căn bản là không có làm bị thương bán thần mảy may. Ngay tại một quyền này thất bại thời điểm, Diệp Phi cảm giác được một cỗ sát ý lạnh như băng từ sau lưng của hắn đánh tới. Một đạo lạnh lẽo hàn mang thẳng đến Diệp Phi cổ. Hừ. Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, cấp tốc xoay người một cái, chỉ nghe thấy bá một tiếng, thái đao cơ hồ là dán Diệp Phi trước ngực lấy xuống. Đao khí lăng lệ, thậm chí đều cắt vỡ Diệp Phi trước ngực y phục. Phi ca, ta tới giúp ngươi. Lúc này, một bên đang cùng một tên khác gọi vô vị thú nhị dạ giao chiến sam, cũng mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn. Ngoại quốc lão, đối thủ của ngươi là ta, cũng đừng phân tâm a. Vô vị thú nhếch miệng cười một tiếng, thân hình nhảy lên, trong hai tay ngân quang truy thủ, hướng phía sam ngực đâm xuống dưới. Sam sắc mặt trong lòng giận mình, đội vàng lui về phía sau mấy bước, cái này mới miễn cưỡng tránh đi vô vị thú công kích. Ua, tốc độ phản ứng còn rất nhanh mà. Vô vị thú nhếch miệng cười một tiếng, lại một lần nữa hướng phía sam gào thét mà đến. Trong lúc nhất thời, tại căn này rộng rãi văn phòng bên trong, Diệp Phi, bán thần, sam cùng vô vị thú bốn người đấu phá lệ kịch liệt, khó phân thắng bại. Lúc này, tại tầng một đại sảnh, trước đây không lâu, xin, sam ly bọn người từ bên ngoài lặng lẽ âm thầm đi vào. Bọn hắn thừa dịp những nị dạ này buông lỏng chủ quan thời điểm, nương tựa theo cao siêu ám sát thuật, xử lý bốn cái nị dạ, thành công giải cứu Khuynh Thành quốc tế nhân viên. Mà lại, tại xã lì đám người bảo hộ dưới, những nhân viên này toàn bộ tiến vào tầng một đại sảnh phía sau một gian lớn phòng họp. Hiện tại, trừ còn không có chạy tới Chatler, xin, xã lì cùng 5 tên địa ngục kỵ sĩ cùng Trương Bảo Côn ba người trực tiếp cùng đối diện còn lại 8 cái nị dạ chiến lại với nhau. Đến a, đồ chó hoang, kế tiếp theo đánh a. Trương Bảo Côn mặt lộ vẻ hung quang, gắt gao tiếp cận đối diện đen dao. Hắn đã sớm nhìn những này đảo quốc tên lùn khó chịu, cho nên vừa rồi đánh lên thời điểm, căn bản là không có lưu thủ. Làm sao có thể đem ra hỏa này đánh đau, liền làm sao tới. Hô, hô. Đen dao hai tay nắm một đem thái đao, thở hổn hển. Trải qua vừa rồi một phen giao chiến, trên người hắn chịu Trương Bảo Côn mấy quyền, một gương mặt đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Hắn không tiếp tục tiến công, mà là tại tụ lực, chuẩn bị tìm đúng thời cơ, một đao chém giết cái này to con. Ha ha, đồ hèn nhát. Trương Bảo Côn nhếch miệng, trực tiếp cởi xuống áo khoác, lộ ra cường tráng thân trên. Hắn bên trong mặc một bộ màu đen lực đàn hồi sau lưng, từng khối như sắt thép cơ bắp nâng lên, lúa mì màu da làn da tại dưới ánh đèn lóe ra khỏe mạnh quang mang. Mà lại hắn thân cao tiếp cận 2m, cả người đứng trong đại sảnh hạt giữa bầy gà, như là đứng thẳng gấu ngựa. Mặc dù hắn tu luyện cổ võ tâm pháp không đến bao lâu, nhưng bằng mượn hắn thiên phú hơn người, sửng sốt tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem thực lực tăng lên tới ngày mai hậu kỳ đỉnh phong. Phải biết, liền xem như cổ võ giới một chút đệ tử, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong phi tốc đột phá thực lực, có, nhưng lại rất ít. Cho nên, Trương Bảo Côn thiên phú vẫn còn rất cao. bằng không Diệp Phi cũng sẽ không nói Trương Bảo Côn chính là một cái yêu nghiệt, một cái bên ngoài đồng hồ nhìn như chất phác, kỳ thực nội tâm như gương sáng yêu nghiệt. Lúc này Trương Bảo Côn trong lòng vẫn là rất khó chịu, vừa rồi giao chiến nhiều như vậy chiêu, mặc dù đánh trúng tên kia rất nhiều quyền, nhưng lại không có thể đem nó đánh giết. Chủ yếu là đảo quốc này nhị dạ luôn luôn thi triển kỳ kỳ quái quái nhân thuật, để Trương Bảo Côn nhiều lần sát chiêu đều nhào không. Bà cạ đen dao tay cầm nhị dạ thái đao, giống giận hướng phía Trương Bảo Côn bổ tới. Bà cạ cái rắm, Trương Bảo Côn hét lớn một tiếng, đồng dạng vung vẩy hai chân hướng phía đen dao vào tới. Bắt cực quyền đang áp sát đen dao nháy mắt, Trương Bảo Côn trực tiếp vận động một cái quả đấm lớn chừng miệng chén đánh phía đen dao. Giang giác một tiếng vang dọn, Trương Bảo Côn nằm đấm đánh vào đen dao cái này đem thái đao lên, ám kình phun một cái trực tiếp đem đen dao thái đao cho chặn ngang đánh gãy. Một nửa đao gãy rơi vào trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Bất quá, Trương Bảo Côn cũng bởi vậy trả giá đại giới, đen dao dựa thế, trong tay đao gãy, tại Trương Bảo Côn trên bụng cắt một đầu vết thương. Nếu không phải Trương Bảo Côn phản ứng coi như nhanh, một đao này tuyệt đối có thể cho hắn mở ngực một bụng. Bất quá, chỉ là một đường vết rách mà thôi, đối với da dày thịt béo Trương Bảo Côn đến nói, điểm này lỗ hổng căn bản không tính là cái gì. Cho nên, Trương Bảo Côn giữ vững thân thể về sau, chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất dừng lại, lực lượng toàn thân ầm vang một phát. Bắt cực quyền, tam liên giết. Trương Bảo Côn gào thét một tiếng, một quyền hướng phía đen dao doanh sắt quá khứ. Một giết. Một quyền này lực lượng so vừa rồi lại mạnh lên mấy điểm. Đen dao cũng rõ ràng cảm giác được Trương Bảo Côn nắm đấm này lực các bách. Hắn không cùng Trương Bảo Côn liều mạng, mà là thi triển đột thuật, tại nắm đấm doanh khi đi tới, thân ảnh của hắn bỗng nhiên đã từ biến mất tại chỗ. Chương 1429, múa kiếm thương cùng. Chương 1429, múa kiếm thương cùng. Hồng hộp một tiếng, phong thanh chấn động. Bởi vì đen dao thân ảnh đột nhiên biến mất, Trương Bảo Côn quyền thứ nhất rơi cái không. To con, đi chết đi. Lúc này đen dao đống nhiên xuất hiện tại Trương Bảo Côn sau lưng, hắn ném đi ở trong tay một nửa đao gãy, rút ra một đem nở rộ hào quang màu đen của vô, đống nhiên hướng phía Trương Bảo Côn hậu tâm đâm tới. Mắt thấy là phải đắc thủ, đen dao trên mặt hiện ra vẻ mặt kích động. Chỉ cần một kích này đắc thủ, cái này to con coi như lợi hại hơn nữa, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là khi hắn khổ vô cách Trương Bảo Côn hậu tâm chỉ còn mấy công không được chia khoảng cách lúc, Trương Bảo Côn phía sau giống mọc mắt, đột nhiên xoay người qua. Một trận cương phong bị mang theo, mà Trương Bảo Côn kia nổi đất lớn nắm đấm hướng tới trước mặt đen dao đánh tới. Hai giết. Lúc này đen dao sắc mặt ngơ, căn bản là không kịp tránh né, cũng không kịp thi triển nhận thuật đào tẩu, chỉ có thể vô ý thức nâng lên hai tay ngăn cản. Ầm, một cái chọc quyền đánh vào đen dao trên cánh tay. Ách, đen dao kêu đau một tiếng, thân thể trực tiếp liền bị Trương Bảo Côn đánh bay lên. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này ngu ngơ ngốc ngốc to con tốc độ phản ứng làm sao đột nhiên biến nhanh. Ngay tại đen dao về sau bay ngược thời điểm, Trương Bảo Côn nhưng không có cho hắn hòa hoãn thời gian, mà là kế tiếp theo thừa thắng xông lên, như một cỗ xe bọc thép gào thét lên, nghiền ép lên đến. Ngươi muốn làm gì? Đen dao thấy Trương Bảo Côn hướng phía mình mà tới, bởi vì hoảng sợ, trực tiếp bao tố ra một câu đảo quốc ngữ. Nói cái gì điều ngữ? Trương Bảo Côn lầm bầm một tiếng, tam sát. Và anh. Đòn thứ ba bạo lực trọng quyền hoành sát mà ra. Không. Đừng. Nương theo lấy đen dao hoảng sợ đến cực hạn tiếng kêu to, Trương Bảo Côn một quyền này nện ở hắn trên lồng ngực. Phúc. Đen dao trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, trực tiếp tử vong. Ngẫu mua cát. Người anh em này quá ngu bức đi. Một bên đang cùng một cái nhị dạ giao chiến xỉn, nhịn không được kinh hô một tiếng. Cùng hắn đối chiến nhị dạ thấy xỉn lúc này còn dám phân tâm, cảm giác mình nhận vũ nhục. Tức hồn hiện hắn, trực tiếp huy động dao găm trong tay, đâm về xỉn trái tim. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, người nhị dạ này chủy thủ vừa mới đâm ra đến, Trương Bảo Côn cái này giống như núi nhỏ thân thể liền đánh tới, trực tiếp đụng bay cái này làm đánh lén nhị dạ. Ta đi. Xỉn sừng sốt bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn quay đầu, nhếch miệng, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, "Tạ, huynh đệ. Không cần cảm ơn, bọn ta đều là phi ca huynh đệ." Trương Bảo Côn lắc đầu, sau đó vung vẩy hai chân, hướng phía tên kia bị đụng bay nhị dạ xuống tới. "Ai, ca môn, nói cho ta một chút, ngươi thân thể này đến cùng là thế nào giải a?" Xin cười ha hả đuổi theo. "Ăn." Trương Bảo Côn về một chữ. "Muốn ăn bao nhiêu a?" "Một ngày muốn ăn mấy trận?" Xin tên dở hơi này lại hỏi câu. "Ăn mấy trận?" Nghe tới vấn đề này, Trương Bảo Côn cái này khờ hàng thật đúng là vỏ đầu nghĩ tới. "Ba ca nha đường." Tên kia té ngã trên đất nhị dạ thấy Trương Bảo Côn cùng Xin hai người vậy mà hàn huyên, lập tức liền tức điên. Hai gia hỏa này cũng quá không đề cao bản thân đi. Hai người các ngươi, chết hết cho ta. Nị dạ nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra một đem thái đao, chém về phía Trương Bảo Côn cùng xỉn hai người. Mà Trương Bảo Côn cùng xỉn thì là hướng bên cạnh lóe lên, liền tránh đi người nị dạ này công kích. Huynh đệ, chúng ta xử lý trước gia hỏa này, mới hảo hảo tâm sự. Xỉn nết miệng cười nói. Tốt. Trương Bảo Côn nết miệng gật đầu cười, hắn cũng cảm thấy cái này bác ba phi thật có ý tứ. Giết. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, cùng một chỗ hướng phía người nị dạ này vào tới. Lúc này, cách đó không xa Lục Khinh Hồng cũng quấn lấy một cái nị dạ. Mà lại tay hắn cầm thanh liên kiếm, một mực đuổi theo người nhị dạ này đánh, căn bản cũng không cho nó cơ hội ám sát. Hắn biết rõ, một khi cho nhị dạ cơ hội, vậy thì càng khó chơi. Bởi vì phụ thân của hắn từng theo hắn nói qua, đảo quốc nhị dạ phi thường am hiểu ám sát. Bình thường thực lực tại bọn hắn phía trên cường giả, cũng có khả năng bị bọn hắn lén xử lý. Thanh liên kiếm ca, uống ngược quỳnh tương mấy trăm trùng, say múa trường kiếm chỉ hư không. Lục Kinh Hồng tay phải cầm kiếm, kiếm khí thành tròn, điểm điểm đan sen, một đạo đạo kiếm ảnh cùng kiếm khí vừa đi vừa về lặp đi lặp lại theo điểm không thôi. Riêng là đem người ní dạ này làm cho liên tiếp lui về phía sau, thậm chí ngay cả hắn thả ám khí cơ hội đều không có. Đáng ghét Hoa Hạ tiểu tử, ngươi chết chắc. Người ní dạ này sửng sốt bị tức điên, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đánh lấy một tổ phức tạp kết ấn, trong miệng hét lớn một tiếng, hắc ám nhân thuật, cái bóng phân thân thuật. Bạch, nương theo lấy một đạo không khí chấn động thanh âm, người ní dạ này vậy mà huyễn hóa ra mười mấy người phân thân, trực tiếp đem Lục Khinh Hồng cho bao vây. Đạo quốc cái bóng phân thân thuật. Lục Khinh Hồng quét mắt những này phân thân, nói thầm nói, không nghĩ tới đạo quốc thật có loại này nhận thuật à. Giết. Cái này mười mấy tên nhị dạ đồng thời hô lên một chữ giết, sau đó cùng một chỗ hướng phía ở giữa Lục Khinh Hồng xung phong liều chết tới. Đối mặt loại này cao thâm nhận thuật, coi như là bình thường cao thủ, nếu như một cái không chú ý, đều sẽ bị giết. Bởi vì, phân thân càng nhiều, càng khó tìm ra chân chính bản thể. Thế nhưng là, Lục Khinh Hồng lại toàn vẹn không sợ. Hắn một người đứng thẳng trong đại sảnh gương, khi bốn phương tám hướng nhị dạ tay cầm thái đao, xông lại sát na, mũi chân hắn đột nhiên hướng trên mặt đất một điểm, thi triển kinh công, thân như ngông trời phiêu giật địa đẳng không mà lên. Sau đó, hắn đem thanh liên kiếm hướng không trung ném đi, trong miệng quát nhẹ lên tiếng. Một kiếm múa thương cùng, kiếm khí phá tinh không. Nháy mắt, một thanh này thanh liên kiếm lại như bóng với hình phân thân đồng dạng, huyễn hóa ra mười mấy thanh kiếm. Đương nhiên, chỉ có một đem là thực kiếm, cái khác đều là kiếm khí. Lập tức, cái này mười mấy thanh kiếm đồng thời hướng phía cái này mười mấy người nhị dạ phân thân rơi xuống. Hiu 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 hiu. Sáng lạn kiếm quang như lưu tinh bạch rơi. Mục tiêu trực chỉ cái này mười mấy người nhị dạ phân thân, cùng giấu ở phân thân bên trong bản thể. Lúc này, một bên ngay tại chiến đấu Trương Bảo Côn bọn người cùng cái khác nhị dạ đều bị một màn này hấp dẫn. Mùa giác, người anh em này kiếm pháp thật là lợi hại a. Xin nhịn không được tán thưởng một tiếng. Xem ra, tiểu Lục thực lực lại tiến bộ a. Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, cũng lẩm bẩm một câu. Một giây sau, chỉ nghe thấy liên tiếp phốc 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 thanh âm vang lên. Mười mấy thanh kiếm trực tiếp đâm rách những nhị dạ kia phân thân, mà cuối cùng một đem rơi xuống thực kiếm thì là đâm xuyên người nhị dạ kia bản thể trái tim. A. Người nhị dạ này thê thảm địa quát to một tiếng, hắn trừng lớn lấy hai mắt, nhìn xem hướng hắn đi tới Lục Khinh Hồng, trên mặt sớm đã mặt không còn chút máu. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này Hoa Hạ tiểu tử vậy mà có thể thi triển ra kiếm pháp tinh diệu như thế. Dùng kiếm khí phá vỡ phân thân của mình, để cho mình bản thể hiện thân, không cách nào lại ẩn tàng. Tiểu tiểu đạo quốc nhất thuật, cũng dám cùng Hoa Hạ cổ võ chống lại, không biết tự lượng sức mình. Lục Khinh Hồng khẽ quát một tiếng, sau đó đem thanh liên kiếm rút ra. Phốc phốc một tiếng, một đạo máu tươi tiêu xả mà ra, người nhị dạ này thẳng tắp ngã trên mặt đất. Sau đó, Lục Khinh Hồng phiêu nhiên quay người, liền đi giúp những người khác bận điệu. Một bên khác, Đường Vũ cũng cùng một cái mắt nhỏ nhị dạ ngay tại trong lúc kích chiến. Người nhị dạ kia trong lòng rất là nổi nóng, hắn bất lấy làm kiêu ngạo công phu ám khí, vậy mà tại cái này bên trong không dùng được. Bởi vì, trước mắt cái này Hoa Hạ tiểu tử công phu ám khí so ám khí của hắn công phu càng cao thâm hơn, càng thêm nhu bức. Địa nhất thuật, Thiên La địa võng. Người nhị dạ này phi thân nhảy vọt mà lên, hai tay đột nhiên hất lên. Thấu 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 thấu. Một mảng lớn ngân quang lóng lánh nhị dạ tiêu như là một cái lưới lớn, hướng phía Đường Vũ bao trùm mà đến. Dưới loại tình huống này, muốn né tránh rất khó, trừ phi quay đầu liền chạy, hơn nữa còn phải bảo đảm chạy tốc độ đầy đủ nhanh. Thế nhưng là, Đường Vũ lại chỉ là khinh thường cười một tiếng, đồng dạng là hai tay lắp một cái, vô số cây hàn mang lấp lóe ngân trầm tung bay mà lên, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, tách ra lạnh lẽo qua mang. Đường môn ám khí, Bạo Vũ Lê Hoa Trầm. Đường Vũ hét lớn một tiếng, hai tay vung lên. Hiu 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 hiu. Vô số cây ngân trầm đến dưới mà lên, như là cuốn lên một trận cuồng phong bạo vũ, hướng phía người nhị dạ này bắn tới nhị dạ tiêu gào thét mà đi. Hai phe ám khí lập tức đụng vào nhau, đốm lửa bắn tứ tung, phát ra đinh 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 tiếng va chạm. Rất nhiều nhị dạ tiêu cùng ngân châm nhau nhau bởi vì va chạm mà rơi vào trên mặt đất. Bởi vì ngân châm rất mật, thậm chí có thật nhiều cây ngân châm tận dụng mọi thứ, cũng không có cùng nhị dạ tiêu va chạm, mà là hướng phía người nhị dạ này bắn tới. Chương 1430, tươi sống trục chết. Chương 1430, tươi sống trục chết. A, người nhị dạ này còn chưa kịp phản ứng, mấy cây ngân châm liền đâm tiến vào hắn trong thân thể, đau đến hắn kêu thảm lên. Một đạo đạo mảnh nhỏ đến máu chú từ trong thân thể của hắn phun ra, nháy mắt nhuộm đỏ hắn y phục. Người nhị dạ này cắn chặt răng, sửng sốt chịu đựng toàn tâm đau đớn, đem từng cây ngân châm cho rút ra. Chậc chậc chậc, không hổ là nhị dạ a, thật đúng là tốt nhịp. Đường Vũ trêu tức cười một tiếng, nói. Nhị dạ nhìn chằm chằm Đường Vũ, một mặt dữ tợn mà nói, làm sao có thể? Ám khí của ngươi công phu làm sao có thể mạnh hơn chúng ta nhị dạ gia tộc công phu ám khí? Đường Vũ cười lạnh một tiếng, muốn so công phu ám khí, chúng ta Hoa Hạ thế nhưng là tổ tông của các ngươi. A, ngươi dám nhục nhã chúng ta đại đạo nước nhị dạ, ta muốn giết ngươi. Người nhị dạ này trực tiếp bị tức điên, hắn cũng không tiếp tục vung ám khí, mà là rút ra hai thanh cổ bô, hướng phía Đường Vũ vọt tới. So cận thân cách đấu, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Đường Vũ đôi mắt lạnh lẽo, không lùi phản tiến vào, trực tiếp lựa chọn cùng người nhị dạ này chính diện đối chiến. Ngay tại Đường Vũ bên này cùng một cái nhị dạ đánh kịch liệt thời điểm, cái khác mấy chỗ vị trí cũng kịch chiến lửa nóng. Tại Trương Bảo Côn cùng Xín liên thủ, một cái nhị dạ sửng sốt bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Giết. Trương Bảo Côn không biết từ cái kia bên trong tìm đến một đem thuần cương chế tạo cái ghế, xách nơi tay bên trong xem như vũ khí. Loại này cái ghế vốn là lại cứng rắn lại nặng, lại thêm Trương Bảo Côn to lớn khí lực, chúng vào một chút, không chết cũng phải trọng thương. Camôn, đế lặng. xin bỗng nhiên một quyền nện ở nhị dạ trên lưng. Ách! Nhị dạ kêu đau một tiếng, thân thể hướng phía Trương Bảo Côn bay nào đi qua. Hắc hắc! Trương Bảo Côn nhếch miệng cười một tiếng, vung lên cái ghế, hướng phía người nhị dạ này liền đánh ra. Ầm! Một tiếng vang trầm. A! Người nhị dạ này bị cái ghế vỗ trúng, sửng sốt cảm giác đầu óc choáng váng, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Nhưng Trương Bảo Côn nhưng không có bỏ qua hắn, mà là mang theo cái ghế đi tới, như là lẫm liệt ma thần, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem người nhị dạ này. Không, không muốn. Ta nhận thua. Nhận thua. Người nhị dạ này mặt đều bị đập sưng, răng đều bị đập đi mấy quả, nói tới nói lui còn hở. Vốn là rất bình thường tiếng Hoa bây giờ nói ra đến, càng khiến người ta nghe không hiểu. Ngươi đang nói cái gì điệu ngữ đâu? Trương Bảo Côn nhíu nhíu mày, sau đó vung lên cái ghế, lại hướng phía người nhị dạ này vỗ xuống đi. Gọi ngươi vừa rồi tại ta trước mặt đùa nghịch uy phong. Gọi ngươi đùa nghịch. Ta đánh chết ngươi. Ngươi kế tiếp theo đùa nghịch ta. Làm sao không đùa nghịch rồi? Đùa nghịch ta. Đại gia. Vị đại gia này. Ta không đùa nghịch. Không đùa nghịch. Nhị dạ khóc ròng ròng địa cầu xin tha thứ nói. Ngươi nói không đùa nghịch liền không đùa nghịch rồi. Ta hiện tại càng muốn cùng ngươi đùa giỡn một chút. Trương Bảo Côn lẩm bẩm, mỗi nói một câu, liền vung lên cái ghế vỗ một cái. Khoác lác. Khoác lác khoác lác khoác lác. Người nhị dạ này vừa mới bắt đầu còn không ngừng địa kêu thảm, cầu xin tha thứ, nhưng đến đằng sau, trực tiếp liền không có tiếng. Ai ai, ca môn, gia hỏa này đều bị ngươi đập ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra, tính một cái, hắn đã không có khí. Xin nhìn nằm trên mặt đất, trên mặt máu thịt be bét một mảnh nhị dạ, đều không đành lòng lại nhìn. Chết rồi. Trương Bảo Côn nói thầm một tiếng, nhìn nhị dạ vài lần, lắc đầu nói, thật không trải qua đánh, mới mấy lần liền chết. Xin lập tức im lặng, trong lòng tự nhủ, có ai có thể trải qua ở ngươi dạng này được à, là người đều có thể bị ngươi trục chết, được không? Trải qua một phen kịch chiến. Giờ này khắc này, trong đại sảnh ưng cũng chỉ thừa ba cái nị dạ. Ba người bọn hắn đều là địa nhẫn cấp bậc nị dạ, cho nên chống đến hiện tại. Bất quá, trên người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Về phần Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng tám người tăng thêm đằng sau chạy tới chất lơ, trên người bọn họ cũng đều thụ khác biệt trình độ tổn thương, bất quá còn tốt sẽ không chí mạng. Thế là, tình thế bây giờ trực tiếp trình thiên về một bên. Trương Bảo Côn, chất lơ chín người trực tiếp đem ba cái địa nhẫn cho vây vào giữa. Liên như là chín đầu sói để mắt tới cái này ba đầu cừu non đồng dạng. Ba cái địa nhẫn rửa lưng vào nhau, sắc mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Trương Bảo Côn chín người. Bọn hắn tại đảo quốc thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy cường đại mà nhẫn, nhưng nào biết nói, đi tới Hoa Hạ, vậy mà một buổi tối liền gặp nhiều cao thủ như vậy. Các ngươi quá hèn hạ. Một cái vóc dáng thấp bé nhị dạ hướng về phía Trương Bảo Côn chín người tức giận nói. Nói một chút, chúng ta làm sao hèn hạ rồi? Lục Khinh Hồng cười nhạt nhìn về phía người nhị dạ này. Các ngươi nhiều người khi dễ người ít, khó nói như thế mà còn không gọi là hèn hạ a. Nhị dạ nói. Ý tại lão tử trước mặt đánh rắm. Đường Vũ đứng dậy, lớn tiếng nói, mới đầu các ngươi có 12 tên nhị dạ, chúng ta chỉ có 3 người, khó nói cái này liền không gọi nhiều người khi dễ người ít rồi. Các ngươi những này đến từ đảo quốc gia hỏa, thật đúng là không biết xấu hổ. Chớ cùng bọn hắn nói nhảm, xử lý bọn hắn. Lục Khinh Hồng nói. Giết. Trương Bảo Côn hét lớn một tiếng, dẫn đầu phóng tới cái này ba tên địa nhẫn. Ngay sau đó, Lục Khinh Hồng mấy người cũng đều đi theo xông tới. Cùng những này không biết xấu hổ đảo quốc nhị dạ, căn bản cũng không dùng nói cái gì đạo nghĩa, chính là một chữ, giết. Lúc này, tại văn phòng tổng giám đốc bên trong, Diệp Phi cùng Sam hai người đang cùng bán thần cực chiến. Cái khác nhị dạ đã toàn bộ bị Diệp Phi cùng Sam hai người cho xử lý. Bán thần nguyên bản bình tĩnh lung dung tâm loạn. Hắn vốn cho rằng hôm nay tuyệt đối có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nào biết đạo sẽ phát triển thành hiện tại loại cục diện này. Đối với Cao Ngạo Thiên nhận đến nói, đây là hắn không thể tiếp nhận kết quả. Hô, bán thần nặng nề mà nhổ ngụm trọc khí, trong tay thái đao lật một cái, hắn mang bùng lên. Các ngươi chọc giận ta, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Bán thần sắc mặt lạnh như băng sương, âm trầm điệu nói. Diệp Phi đạm mạc cười một tiếng, nói một chút, chúng ta có thể có hậu quả gì không? Các ngươi đều muốn xuống địa ngục. Bán thần đôi mắt bên trong hiện lên một vòng màu nâu sáng quang mang, lập tức hắn cầm lên thái đao, hướng phía Diệp Phi vào tới. So sánh với đến, bán thần hiển nhiên là càng kiêng kỵ Diệp Phi. Cho nên, hắn quyết định xử lý trước Diệp Phi. Chỉ cần đem Diệp Phi xử lý, những người khác căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, y nguyên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến cái này bên trong, bán thần trực tiếp bộc phát ra 60 lực lượng, vung ra một đao, chém về phía Diệp Phi. Quy nhân thuật, phá không chạm. Bạch. Một đao chém xuống, hàn mang nổ bắn ra, nhanh như gió táp. Mắt thường đều theo không kịp hắn xuất đao tốc độ. Diệp Phi lánh mâu vừa mở, đồng dạng đem chân khí ngưng tụ tại ngón tay, trực tiếp đánh ra một đạo kiếm ý. Keng. Cái này một đạo kiếm ý, nháy mắt ngăn lại bán thần cái này mãnh liệt một đao. Bán thần bị chấn động đến lui lại mấy bước, một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Phi, cái này, đây là chiêu thức gì? Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Diệp Phi tay không tấc sắt đều có thể ngăn lại đao của mình. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Chiêu này tên là kiếm ý. Diệp Phi khẽ quát một tiếng, chủ động hướng phía bán thần khởi xướng tiến công. Mà Sam cũng nắm chặt dao quân dụng, đồng dạng hướng phía bán thần tiến công mà đi. Trong lúc nhất thời, bán thần muốn đồng thời ứng đối Diệp Phi cùng Sam hai người, có chút đáp ứng không xuể. Bất quá, hắn hay là đem đại bộ phận điểm lực chú ý đều đặt ở Diệp Phi trên thân. Về phần bại tướng dưới tay Sam, hắn hoàn toàn không có đặt ở mắt bên trong. Ngay tại Diệp Phi dùng kiếm ý cùng bán thần so đấu đao pháp thời điểm, một bên Sam trực tiếp cầm lên dao quân dụng, hướng phía bán thần bổ tới. Giờ phút này, bán thần rõ ràng cảm giác truyền đến nguy hiểm sát ý. Thế nhưng là, chờ hắn phản ứng qua đây là Lăng Lệ một đao lúc, nghĩ lại né tránh, đã muộn. Bạch. Một đao này, tại trước người hắn, cắt một vết thương. Cái này đạo vết thương, từ hắn ngực trái, một mực lan tràn đến bụng phải. Máu tươi phun ra ngoài. A. Bán thần phát ra kêu đau một tiếng, trong tay thái đao cũng từ Diệp Phi phương hướng chuyển di, hung hăng chém về phía Sam. Bất quá, Sam đã sớm chuẩn bị, thân hình nhanh lùi lại, né tránh một đao này. Theo Sam thối lui về sau, bán thần cũng lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Hắn bôi một đem lực, trên tay toàn bộ là máu. Thụ thương. Mình vậy mà thụ thương. Sam, làm tốt lắm. Diệp Phi hướng một bên Sam cười cười. Chỉ cần gia hỏa này bị thương, đến lúc đó chảy máu quá nhiều, khẳng định sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Chỉ cần hắn thể lực chống đỡ hết nổi, vậy hắn hạ chẳng cũng chỉ có một con đường chết. Bán thần lui lại mấy bước về sau, cắn răng nhìn xem Diệp Phi cùng Sam hai người, trong mắt tràn đầy lửa giận. Các ngươi thật hèn hạ. Bán thần tức giận giống lớn một tiếng. Luôn hèn hạ, chúng ta có thể không sánh bằng ngươi. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, để mạng lại đi. Nói, Diệp Phi thân hình lóe lên, hướng phía bán thần bỏ tới. Bán thần nhãn châu xoay động, trực tiếp từ trong ngực lấy ra mấy quả màu đỏ viên thuốc, sau đó đông nhiên ném xuống đất. Đồng đồng đồng. Màu đỏ viên thuốc nháy mắt nổ tung, một cỗ màu đỏ sương mù lập tức ở văn phòng bên trong tản ra. Sam, ấm ức, khói mù này có độc. Diệp Phi cái mũi khẽ động, cảm thấy cái này mấy cỗ sương mù không giống bình thường. Chương 1431, ta cảnh giới. Chương 1431, ta cảnh giới. Thế nhưng là, theo sương mù quyết tán, trực tiếp che cản Diệp Phi cùng Sam hai người ánh mắt. Dù cho gần trong gang tấc bán thần, bọn hắn cũng không nhìn thấy. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, Diệp Phi rõ ràng địa nghe tới bên cạnh truyền đến từng đợt tiếng xé gió. Diệp Phi lăng không một chảo, đem bắn tới bốn viên nhị dạ tiêu cho chộp vào tay bên trong. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy từ cổng địa phương truyền đến một trận phong thanh. Mẹ trứng, gia hỏa này muốn chạy. Truy. Diệp Phi lập tức phát giác bán thần dự định, hắn không nói hai lời, mau đuổi theo ra ngoài. Sam cũng tranh thủ thời gian đi theo đuổi theo. Khi Diệp Phi xông ra văn phòng lúc, dương mắt xem xét, liền thấy một đạo hắc ảnh ngay tại phía trước phi tốc chạy trốn. Đạp ngựa. Chạy đi đâu? Diệp Phi gầm thét một tiếng, điên cuồng đuổi theo mà lên. Chỉ gặp bán thần căn bản cũng không có dự định đi thang máy, mà là hướng phía dưới cầu thang phóng đi. Mà lại, bán thần xuống thang lầu tốc độ tương đương nhanh chóng. Hắn thi triển đột thuật, cơ hồ là một cái nháy mắt thời gian, liền có thể liên hạ tầng 4. Rõ ràng vừa mới bắt đầu còn tại lầu 30, đợi đến Diệp Phi đuổi theo thời điểm, bán thần đã xuống đến 20 lầu. Cũng liền qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi. Không hổ là thiên nhẫn, cái này tốc độ chạy trốn cũng nhanh có thể a. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, cũng không có đi thang máy, đồng dạng theo thang lầu hướng xuống điên cuồng đuổi theo. Mặc dù Diệp Phi không biết đột thuật, nhưng hắn nương tựa theo hai chân lực bộc phát, mang theo bắt đầu bắn vọt tốc độ cũng nhanh đến dọa người. Mà lại, rất nhanh Diệp Phi đã đến gần cùng bán thần khoảng cách. Bây giờ, hai người chỉ cách xa nhau 4 cái tầng lầu. Sam tốc độ mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng Diệp Phi cùng bán thần hai người so ra, đích xác kém một chút, cho nên bị xa xa bỏ lại đằng sau. Cũng liền qua không tới một phút thời gian, bán thần đã đi tới tầng 1 đại sảnh. Lúc này, tầng 1 đại sảnh bên trong, 12 cái nỉ dạ chỉ còn một cái nỉ dạ còn tại đau khổ chèo chống, cái khác nỉ dạ đã toàn bộ bị giết. Hoa điểu, theo ta đi. Bán thần gào thét mà đi, một trưởng đẩy ra mà gì. Sau đó, trực tiếp lôi kéo hỏa điểu tay, hướng phía bên ngoài công ty phóng đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Xin hét lớn một tiếng, đuổi theo, ngăn tại bán thần cùng hỏa điểu trước mặt. Lan đi. Bán thần gầm thét một tiếng, trực tiếp nâng tay lên bên trong thái đao, chém về phía Xin. Cái này, Xin rõ ràng cảm giác được cái này bán thần một đao này không tầm thường. Một đao này tốc độ quá nhanh, nhanh đến căn bản thấy không rõ. Mà lại, Xin thậm chí ngay cả đón đỡ thời gian đều không có. Ngay tại Xin cho là mình sẽ bị một đao này chém giết thời điểm, keng, một đạo kim loại giao kích tiếng vang lên. Chỉ gặp tại vừa rồi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Khinh Hồng bật lên, nâng lên thanh liên kiếm, ngăn lại một đao này. "Dạ, huynh đệ." Xin Long vẫn còn sợ hãi trả lời một câu. "Hừ, chỉ bằng các ngươi dám cả ta." Bán thần khinh thường cười một tiếng, trong tay thái đao lần nữa một dương, bá một tiếng, mang ra một đạo sán lạn nửa tháng cung, chém về phía Lục Khinh Hồng. "Quỷ nhân thuật, lưu quan trảm." Một đao chém xuống, bóng chồng trùng trùng điệp, mang theo động uy lực, càng là vô cùng hung hãn. Lục Khinh Hồng đôi mắt giật mình, tranh thủ thời gian giơ tay lên bên trong thanh liên kiếm đi lên vừa nhất. Keng, đốm lửa bắn tứ tung. Lần đụng chạm này, trực tiếp liền đẩy lui Lục Khinh Hồng. Thừa dịp cái này đứng không, bán thần lôi kéo hỏa điệu chui tiến vào một chiếc xe bên trong, hướng về phương xa phóng đi. Lưu lại mấy người xử lý những tên kia thi thể. Những người khác, cùng ta cùng một chỗ truy. Lúc này, Diệp Phi cũng bỏ xuống tới, xông ra ngoài đồng thời ra lệnh. Rất nhanh, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, Sam, Xìn, Sát Lì 6 người cùng Diệp Phi cùng một chỗ mở ra 3 chiếc xe, đuổi theo. Những người khác thì là lưu lại quét dọn chiến trường, bảo hộ ở đây nhân viên. Bóng đêm như mực, nhưng Ninh Hải phố lớn ngõ nhỏ lại sáng như ban ngày. Hòa Điểu lái một chiếc màu đen buồn điền xe thương vụ, chở bán thần liều mạng hướng phía trước chạy trốn. Bởi vì hiện tại đã là 11 giờ đêm nhiều, trên đường cỗ xe cũng ít một chút, cho nên còn tính là một đường thông suốt, cũng không có gặp được kẻ xe. Bán thần đại nhân, ngài làm sao thụ thương rồi? Hòa Điểu hơi kinh ngạc, tại hắn ấn tượng bên trong, thực lực cường đại bán thần còn chưa hề nhận qua tổn thương. Thử, bị vừa rồi cái kia ngoại quốc lao đánh lén một chút. Bất quá, điểm này vết thương nhỏ với ta mà nói cũng căn bản không coi là cái gì. Bán thần hừ lạnh một tiếng, sau đó xé một tấm vải vì chính mình đơn giản băng bó một chút. Bán thần đại nhân, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Hòa điểu hỏi. Đi Long Định bến cảng, kia bên trong có người tiếp ứng chúng ta. Bán thần nói. Hòa điểu gật gật đầu, sau đó dựa theo hướng dẫn, hướng phía Long Định bến cảng chạy tới. Bán thần đại nhân, thực tế là quá đáng tiếc, liền kém một bước, nhiệm vụ của chúng ta liền có thể hoàn thành. Thật không nghĩ đến, cái kia Hoa Hạ tiểu tử lại có nhiều như vậy giúp đỡ. Hòa điểu tức giận nói. Bán thần nhíu nhíu mày, Diệp Phi những cái kia giúp đỡ xem xét cũng không phải là người bình thường. Chỉ sợ, Diệp Phi tiểu tử kia thân phận cũng không giống chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không đơn giản. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Hòa điểu hỏi. Bán thần lắc đầu, trước mắt ta cũng không rõ ràng, chỉ có đợi sau khi trở về, lại cẩn thận điều tra một chút tiểu tử kia thân phận. Hòa điểu ừ một tiếng, liền không có lại nói tiếp. Thế nhưng là, mở mấy phút về sau, Hỏa Điểu xuyên thấu qua xe hai bên kính chiếu hậu xem đến phần sau có ba chiếc xe tại truy. Sắc mặt hắn biến đổi, bán thần đại nhân, những tên kia đuổi theo. Bán thần quay đầu nhìn, lạnh lùng nói, đừng để ý đến bọn hắn, ra tốc trước tiến vào. Này! Hỏa Điểu dùng sức gật đầu một cái, sau đó dụng lực địa đạp xuống chân ga. Hậu phương trên một chiếc xe. Phi ca, kia hai tên giá hỏa đây là muốn đi chỗ nào? Lục Kinh Hồng nhìn về phía trước chạy trốn xe, hỏi. Xem bọn hắn hành xử phương hướng, 80-90 bọn hắn là muốn đi Long Định bến cảng. Diệp Phi híp híp mắt, về nói. Bến cảng. Lục Kinh Hồng sững sờ, bọn hắn là nghĩ từ trên biển đảo tàu a? Đúng thế. Diệp Phi đôi mắt hiện ra hàn mang, bất quá, ta cũng sẽ không cứ như vậy để bọn hắn trốn thoát. Đã đến. Vậy liền cho ta đem mệnh lưu lại. Giờ này khắc này, tại trên đường cái, một cỗ xe ở phía trước chạy trốn, mặt khác ba chiếc xe ở hậu phương điên cuồng đuổi theo. Trình diễn một trận kinh tâm động phách truy đuổi vở kịch. Hơn 40 phút sau, bán thần cùng hỏa điểu xe đã đến Long Định bến cảng. Chỉ gặp cảng khẩu bên bờ ngừng lại một chiếc cỡ trung du thuyền. Du thuyền phía trên đứng mười mấy người nị dạ. Hàn phong lạnh lẽo, cái này mười mấy người nị dạ mặc đơn bạc nị dạ phục, nhưng căn bản không cảm giác được lạnh. Cái này mười mấy người nị dạ nhìn thấy bán thần đến, nhao nhao cung kính quỳ một chân trên đất, hô nói, bán thần đại nhân, đều đứng lên đi, chúng ta chuẩn bị rời đi. Bán thần phất phất tay, đang chuẩn bị cùng hỏa điểu lên thuyền thời điểm, chỉ nghe thấy suy 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 ba đạo tiếng thắng xe vang lên. Diệp Phi bảy người cũng đuổi tới. Cửa xe mở ra, Diệp Phi mang theo Trương Bảo Côn sáu người từ trên xe nhảy xuống tới. Bán thần nhìn về phía Diệp Phi bọn người, hơi híp mắt, nói, xem ra chúng ta một lát là đi không được. Tất cả mọi người chuẩn bị nên địch. Này, mười mấy người nhí dạ đáp lại một tiếng, sau đó nhao nhao từ du thuyền bên trên nhảy xuống tới. Bán thần cùng Hòa Điểu lại thêm cái này mười mấy người nhí dạ, bây giờ hết thảy có 15 cái nhí dạ. Thiên nhẫn một cái, địa nhẫn 6 cái, người nhẫn 8 cái. Mặc kệ đặt ở cái kia bên trong, đây đều là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Bọn hắn xếp thành một hàng, mặt không biểu tình, tiếp cận Diệp Phi bọn người. Diệp Phi, ngươi dám đuổi tới cái này bên trong tới? Khó nói ngươi liền không sợ chết ta. Bán thần gắt gao tiếp cận Diệp Phi. Chết. Diệp Phi phúng cười một tiếng, ta nhìn cuối cùng chết là các ngươi. Nói, Diệp Phi trực tiếp từ bên bờ một cái thùng đựng hàng bên trong rút ra một cây chỉ có ngón trỏ thô cốt thép. Sau đó, Diệp Phi cầm trong tay cốt thép hướng bán thần một chỉ, tiêu diệt bọn họ cho ta. Giết. Ra lệnh một tiếng. Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng sáu người hướng thẳng đến kia 14 nhị dạ vào tới. Một trận dưới bầu trời đêm cực chiến, như vậy bộc phát. Ánh trăng như tuyết, hàn phong tứ ngược. Diệp Phi cùng bán thần hai người đối lập mà đứng, khoảng cách bất quá 5m. Còn chưa khai chiến, hai người trong mắt đã bắt đầu bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Diệp Phi, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là cao thủ. Nhưng ngươi đêm nay cũng chỉ có thể chết tại ta Thái Đao phía dưới. Nói, chỉ nghe thấy vụt một tiếng, bán thần trực tiếp rút ra hắn kia đem Thái Đao. Ha ha, vậy liền đi thử một chút tốt, nhìn xem đứng ở người cuối cùng là ai. Diệp Phi cũng nắm chặt cốt thép, bày ra một cái kiếm chiêu tư thế. Nhìn thấy Diệp Phi giơ lên vũ khí, bán thần nhíu mày, nói, ngươi sẽ không phải muốn dùng cái này phế phẩm đánh với ta một trận a? Phế phẩm? Diệp Phi nhếch nhếch miệng, trong tay ta nó chính là một đem tuyệt thế hảo kiếm, lại thế nào gọi ra nát đâu. Đánh rắm, một cây gì xét cốt thép cũng có thể được xưng là kiếm. Bán thần giận, hắn cảm thấy Diệp Phi là tại nhục nhã hắn. Diệp Phi thần bí cười một tiếng, ta cảnh giới ngươi còn không hiểu. Chương 1432 Bách binh chi quân. Chương 1432 Bách binh chi quân. Ha ha, tốt một cái khẩu suất của ngôn tiểu tử đuối, liên để ngươi kiến thức một chút chúng ta đảo quốc thiên nhẫn thực lực cường đại. Bán thần giận quá thành cười, mắt hổ vừa mở, toàn thân phóng xuất ra một cỗ lạnh thấu xương cương phong, cuồng bạo như sa mạc báo các khí thế. Một cỗ ám hắc sắc lưu quang tại hắn kia đem Thái Đao bên trên chiếu sáng rạng rỡ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút liền có thể cảm giác được một cỗ sát ý lạnh như băng cùng tử khí. Đao này tên là Đồ Thần, vô luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu đều sắp chết tại Đồ Thần phía dưới. Nói, bán thần tay phải chấn động, Đồ Thần kịch liệt chấn động, tại ánh trăng trong sáng chiếu rọi phía dưới, hàn quang bùng lên, phát ra ong ong rung động thanh âm. Quỷ nhân thuật, lưu quang chạm. Bán thần bạo giống một tiếng, hai tay nắm Đồ Thần hướng phía Diệp Phi lao xuống mà lên. Đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, bán thần ngay cả tiếp theo vung ra ba đạo đạo khí. Trong mơ hồ, đao khí tràn ngập dưới, tựa như một đạo sán lạn lưu quang vạch rơi, trái phải xuyên qua, vạch ra ba đạo rưỡi nguyệt hồ vết tích. Chỉ là đổ xuống mà ra đao khí, trực tiếp đem bốn phía chất đống thùng đựng hàng mở ra số lô lớn. Trên đất xi măng, tấm gạch yếu ớt như tờ giấy, đổ sụp xuống dưới. Cũng may mắn là đêm hôm khuya khoắt, bến tàu không có những người khác, bằng không, vẹn vẹn nhìn thấy trận thế này, đều có thể dọa sợ rất nhiều người. Diệp Phi biết, bán thần thực lực cũng không yếu, muốn diệt đi hắn, mình cũng phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Cho nên, Diệp Phi không chút do dự đem chân khí ngưng tụ, kiếm khí màu trắng từ nhỏ tiểu nhân cốt thép bên trên dâng lên mà ra, tựa như một đạo khuấy động suối phun. Phá! Diệp Phi dẫn theo cốt thép, dùng cái này khi kiếm, nghiêng vậy mà lên. Lập tức, lại lấy cực nhanh tốc độ đống nhiên đâm ra. Mỗi chiêu mỗi thức đều hàm ẩn kiếm ý, lấy thế tồi khô là hủ, trực tiếp xé rách cái này ba đạo đạo khí. Liên tựa như tại từng lớp sương mù bên trong, một đạo chói lọi ánh nắng đâm ra. Lúc này, trong tay hắn phế phẩm thình lình biến thành một đem tuyệt thế vô song hảo kiếm. Diệp Phi sắc mặt lạnh lùng, không có ngày xưa cười đùa tí từng cùng tàn mạn. Hai con mắt của hắn bên trong nhảy lên quỷ dị màu đỏ thâm hỏa diễm, một cỗ cường đại uy áp từ thân thể của hắn bên trong phóng thích mà ra. Bán thần trong lòng kinh hãi, hắn nhưng là cường đại thiên nhẫn, vô luận là tại nhẫn thuật bên trên hay là đao pháp bên trên đều có cực cao tạo nghệ. Không nói đánh bại thiên hạ vô địch thủ, chí ít chết tại trên tay chính mình cao thủ đều có hơn 100 cái. Nhưng hôm nay, đối mặt trước mắt cái này trẻ tuổi Hoa Hạ tiểu tử, hắn vậy mà cảm thấy một tia sợ hãi. Hoa Hạ tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, coi như mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào? Bán thần hét lớn một tiếng, tựa như cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Sau đó, hắn một tay nắm chặt đồ thần, dẫm lên lăng lệ thoái bộ, hướng phía Diệp Phi lướt đi tới. Bán thần tốc độ đã nhanh đến chỉ còn một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền đã đi tới Diệp Phi trước mặt. Quỷ nhân thuật, toàn phong trảm. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, bán thần trực tiếp một đao hướng phía Diệp Phi vung xuống dưới. Bạch, lực lượng cương liệt, giống như kim thạch mà vỡ. Hừ, Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào, mang theo cốt thép liền nên kích mà lên. Khen, đao khí cùng kiếm khí kịch liệt va chạm, vậy mà phát ra một tiếng lưỡi mát giao minh giòn vang. Tại một lần kịch liệt va chạm về sau, Diệp Phi vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ, thân thể cũng không lui lại nửa bước. Vô luận bán thần trong tay đồ thần thái đao cái này một chạm đến cỡ nào bành trướng mãnh liệt, nhưng kết quả chính là Diệp Phi dùng một cây nho nhỏ cốt thép đem nó ngăn lại. Bán thần cảm giác sắc mặt nóng lên, hắn cảm thấy mình bị nhục nhã, dựa vào cái gì như thế một cây đồng nát sắt vụn có thể ngăn cản hắn đồ thần? Giải thích duy nhất chính là người trẻ tuổi kia kiếm khí, so đao khí của hắn mạnh đến mức quá nhiều, hoặc là kiếm ý của hắn đã tới cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Gia hỏa này thấy thế nào đều mới 20 mấy tuổi a. Bán thần không nghĩ nhiều nữa, hắn đã triệt để rết đỏ cả mắt. Thế là, hắn nắm chặt đồ thần như là gió thu quét lá vàng, truy thân mà lên. Quỷ nhân thuật, ma quan trảm. Bán thần hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, siêu một tiếng, thân ảnh bốc lên, bỗng nhiên hướng phía Diệp Phi đỉnh đầu chạm xuống dưới. Cái này một chạm, uy lực vô cùng, khí thế như hồng. Bạch. Ám hắc sắc đao khí như có thực chất, giống như là một đạo đạo nửa tháng mặt cắt, giết người màn sáng, tại cái này phương viên mấy mét bên trong, sừng sốt cuồng bạo dị thường. Thẳng tiến không lùi, hung manh bá nói, để lộ ra bán thần hung hãn bản tính. Kiếm chính là bách binh chi quân, đao chính là trăm binh chi soái. Hai loại binh khí giao chiến, tạo thành rung động cũng không phải một chút điểm. Bán thần mỗi một chém xuống, mỗi một lần đánh xuống, đều là một loại phát tiết cùng phong thích, uy lực tự nhiên là tầng tầng trồng tăng. Với anh, rầm rầm rầm, đặt ở trên bờ làm bằng sắt thùng đựng hàng cùng một chút thuyền, sừng sốt như là giấy đồng dạng, toàn bộ bị xé nát, bổ nát. Mà Diệp Phi thì là tại tầng này trùng điệp trồng quang nhận bên trong vừa đi vừa về đằng chuyển Nazi, tránh đi trên thân các đại yếu hại. Vô luận bán thần thế công đến cỡ nào uy mãnh, Diệp Phi đều có thể thông dong hóa giải, sau đó phản kích. Thương thương thương, từng đợt tiếng va chạm giòn giã vang lên. Thân ảnh của hai người tại cái này bến cảng bên trên cấp tốc di động, mỗi qua chỗ, bên cạnh chất đống đồ vật liền trực tiếp bị thái nhỏ. Mà hai người chỗ thi triển kiếm khí cùng đao khí, càng đem bến cảng bên trên nhà kho vách tường cùng cửa sắt đều cho đánh xuyên qua. Ở trung quanh kịch chiến trương bảo côn cùng các nhị dạ căn bản không dám tới gần, chỉ có thể tránh né. Loại cấp bậc này đọ sức, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Cũng liền qua ngắn ngủi gần 10 phút, hai người đã giao chiến nhanh lên trong chiều, vẫn như trước không cách nào phân ra thắng bại. Mà lại, hai người chiến trường đã từ trên bờ đánh tới du thuyền lên. Nó mục đích tự nhiên là vì không nộ thương đến người một nhà. Bán thần thở hồng hộc lấy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi, trong lòng lo lắng lại phẫn nộ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua khó chơi như vậy đối thủ, mình nhìn như chiếm thượng phong, trên thực tế căn bản ngay cả Diệp Phi quần áo đều không có đụng phải, hơn nữa còn càng đánh càng phí sức. Tiểu tử thúi, người rốt cuộc là ai? Bán thần đối Diệp Phi thân phận sinh ra hoài nghi. Trước mắt cái này Hoa Hạ tiểu tử quá không đơn giản, tuổi còn trẻ nhưng lại có nghịch thiên phú. Ta là người như thế nào, điều này rất trọng yếu a. Diệp Phi cười lạnh, đêm nay các ngươi những này từ đảo quốc đến con rể, nhất định phải cho ta đem mệnh lưu tại cái này bên trong. Hừ, muốn giữ lại mệnh của ta, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Bán thần nổi giận gầm lên một tiếng, cướp thân mà lên, trong tay đổ thần vừa đi vừa về đồng đường, chỗ chấn động ra đao khí hướng phía Diệp Phi quăng tới. Cạch cạch cạch, cường đại đao khí riêng là đem Diệp Phi chung quanh bong tàu đều cho bổ ra một đạo lỗ lớn. Cổ kiếm thuật, một bước mười giết. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, hướng phía giữa không trung, đón vậy đao khí chính là một trận kiếm khí tiết ra. Sắc bén vô song kiếm ý, lần nữa đem bán thần thế công cho vỡ vụn. Quỷ nhân thuật, ám nhận trảm. Bán thần thấy mình một chiêu này bị phá, lập tức thi triển hậu chiêu. Hai cánh tay của hắn lăng không giãn ra về sau, đồ thần vạch ra một đường cong tròn, mượn đầy trời đao khí, muốn đánh Diệp Phi từng cái trở tay không kịp. Đi chết đi. Mắt thấy càng thêm ngưng tụ đao khí lưỡi dao chém xuống đến, Diệp Phi lại đã sớm chuẩn bị. Chỉ phía xa tinh thần. Hưu. Diệp Phi ánh mắt như điện, hai chân đạp đất, trong tay cốt thép hướng bán thần bỗng nhiên đâm nghiêng ra ngoài. đâm chi kiếm ý thi triển, một cái sắc bén mạnh liệt đâm, trực tiếp đem bán thần vùng ra đến đạo khí đánh tan. Sau đó, kiếm ý không tiêu tan, kế tiếp theo hướng phía trước đột tiến vào. Mục tiêu trực chỉ bán thần trái tim. Bán thần biến sắc, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phi chỗ thi triển kiếm ý sẽ như thế bà nói, hắn nhanh lên đem thân thể lại ra. Nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, bán thần bả vai trực tiếp bị Diệp Phi cái này một cái mãnh liệt đâm cho đâm bị thương. Ách! Bán thần kêu đau một tiếng, thân hình mãnh lui. Máu tươi từ bờ vai của hắn trôi chảy xuôi xuống tới, một cỗ toàn tâm đau đớn để bán thần nhíu mày. Hắn nuốt một cái yết hầu, nhịp tim không tự chủ được đập nhanh. Rất hiển nhiên, vừa rồi mình nếu là tránh chậm một bước, chỉ sợ vừa rồi Diệp Phi kia một kiếm đầy đủ lấy đi của mình mệnh. Mình đã sử xuất tất cả vốn liếng phát động công kích, nhưng vẫn là thụ thương. Chẳng lẽ mình thật không bằng trước mắt cái này hoa hạ tiểu tử a? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. A! Bán thần ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một đôi đen trắng con ngươi nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Rầm rầm. Sóng biển tựa như bởi vì một loại nào đó cường đại lực kéo mà lan lộn. Diệp Phi mơ hồ cảm giác được, bán thần lực lượng lại tăng vọt mấy lần. Xem ra, gia hỏa này là chuẩn bị liều chết một trận chiến. Đã như vậy, vậy mình cũng muốn càng thêm nghiêm túc. Ong ong ong. Bán thần trong tay đổ thần thái đao không tự chủ được rung động. Chương 1433, sức một mình. Chương 1433, sức một mình. Quỷ nhân thuật. Bá thiên trảm. Bán thần hét lớn một tiếng, tay cầm đổ thần, một cái thế đại lực trầm nhảy bọn, nháy mắt tới gần Diệp Phi. Lập tức, chỉ thấy một đạo hàn quang giống như sắc trời hạ nguyệt, mang qua một vòng nửa tháng cung. Lần này, bán thần thay đổi trước đó sức tưởng tượng tư thế, chính là vô cùng đơn giản chém xuống một cái. Đao ý. Bá đạo vô song đao ý thi triển mà ra. Mục tiêu trực chỉ Diệp Phi hết hầu. Diệp Phi sắc mặt biến hóa, thân thể chùn xuống. Bạch. Quang nhận mang theo tử vong cùng mục nát chi khí trong chớp mắt từ Diệp Phi đỉnh đầu xẹt qua, nháy mắt cắt đứt Diệp Phi mấy cây tóc. Diệp Phi gần như là dựa vào bản năng về sau đống nhiên nhảy một cái, mới tránh đi bán thần công kích. Thiên nhẫn không hổ là thiên nhẫn, nếu phát cuồng, lực công kích hay là không thể khinh thường. Quỷ nhận thuật, thuần sát trảm. Bán thần toàn thân trên dưới bị hắc ám chân khí lượn lờ, đô thần thái đao càng là ông tác hưởng. Lần này lưỡi đao so trước đó nhanh hơn, hiện ra một cái một chữ chẳng nghiêng, lại một lần chém về phía Diệp Phi. Soạn. Quả nhiên là giống như bộ sóng chạm biển. Du thuyền hai bên nước biển bọt thẳng trời mà lên, rơi xuống thời điểm giống như mưa xuống. Cổ kiếm thuật, truy mây bồi nguyệt. Diệp Phi chân phải đột nhiên hướng trên mặt đất đập mạnh, thân hình như gió, tại tránh đi bán thần cái này một chạm về sau, kế tiếp theo hướng phía trước đâm tiến vào. Xuy, một đạo máu chú từ bán thần cánh tay bên trên bắn ra. A, bán thần lại một lần nữa kêu đau đớn một tiếng, thân thể lảo đảo lui lại mấy bước. Lúc này, bán thần trên thân đã nhiều chỗ thụ thương, bởi vì chảy máu địa phương quá nhiều, sắc mặt của hắn đều trở nên có chút tái nhợt. Tiểu tử thối, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Bán thần đã triệt để tức điên, hắn căn bản không cho mình hồi sức thời gian, lần nữa phát động tiến công. Chân hắn dẫm bị dị bộ pháp, thân thể bắt đầu chuyển động bắt đầu, mà lại càng chuyển càng nhanh, quên thân hình thành một cỗ cường đại vòi rồng. Mà lại, theo hắn chuyển động tốc độ biến nhanh, tạo thành phong bạo càng lúc càng lớn, nước biển bị liên lụy, toàn bộ bị cuốn. Phong bạo tại bên trong, nước biển bên ngoài, hình thành một đầu tráng kiện của nước. Quy nhân thuật, đồ thân trảm. Giờ khắc này, bán thần tay cầm đồ thần đao, tựa như hình thành một cái máy cắt kim loại, theo thân thể của hắn xoay tròn, cắt về phía Diệp Phi. Vô số đao ảnh huyễn hóa ra đến, kéo theo khởi trận cuồng bạo uy áp trực tiếp đem Diệp Phi bao phủ. Theo bán thần uy áp áp xuống tới, Diệp Phi dưới chân sắt thép bong tàu vậy mà từng khúc vỡ ra. Mà Diệp Phi cái này cường hành vô cùng thân thể lại bị cắt rất nhiều vết thương thật nhỏ. Diệp Phi nhíu chặt lên lông mày, nhưng không có lập tức phản kích. Hắn rõ ràng biết, bán thần cái này một chạm, phía trước tất cả đều là hư chiêu, chân chính kinh khủng sát chiêu khẳng định còn tại phía sau. Tại liên tiếp hư chiêu kết thúc về sau, bán thần giơ đồ thần thái đao, ngưng tụ lại mạnh nhất đao khí. Hung hậu vô cùng đao khí không ngừng ngưng tụ, uy áp cũng không ngừng gia tăng. Trong lúc nhất thời, bán thần trong tay đồ thần giống như phóng đại rất nhiều lần, hình thành một đem cự đao. Đồ thần chạm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên hét lớn, bán thần đột nhiên đem đồ thần chạm xuống dưới. Bạch. Một thanh khổng lồ quang nhận thẳng tắp chém xuống. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Diệp Phi cũng đem chân khí ngưng tụ tới cực điểm. Cổ kiếm thuật, chúng sinh đền tội. Diệp Phi nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ. Mà bán thần chỗ chạm vị trí, Diệp Phi thân ảnh đã uổng phí biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Bán thần kinh hô một tiếng, đôi mắt đột nhiên trợ to. Bởi vì, Diệp Phi chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn trước mặt. Mà Diệp Phi trong tay cốt thép càng là trực tiếp đâm tiến vào hắn phần bụng. Ách! Bán thần kéo dài điệu kêu đau đớn một tiếng, trong mắt của hắn mang theo thấy chết không sờn thần sắc, đang chuẩn bị hung hãn không sợ chết kế tiếp theo phát động thời điểm tiến công, cũng đã trễ. Bạo! Diệp Phi chợt quát một tiếng. Phúc! Bán thần phần bụng nguyên bản chỉ có một cái mảnh tiểu nhân lỗ hổng, nhưng theo Diệp Phi ngưng tụ tại cốt thép bên trên sau tiếp theo lực lượng bộc phát, bụng của hắn trực tiếp nổ tung, xuất hiện một cái nắm đấm lớn động. Bán thần ngơ ngác nhìn bụng mình bị nổ ra lỗ lớn, không ngừng chảy máu. Ánh mắt lộ ra bôi khó có thể tin thần sắc. Hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Phi chân chính sát chiêu cũng ở phía sau. Đây, bán thần trong miệng thốt ra một miệng lớn máu tươi, sau đó nặng nề mà đổ vào đã bị hắn bổ ra bong tàu bên trên. Theo bán thần đổ xuống, kia ngưng tụ cột nước cũng hoàn toàn tán loạn, vãi xuống đến như là giọt mưa. Thiên nhẫn cũng bất quá như thế. Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu, sau đó biến mất trên mặt nước, xoay người qua. Giờ này khắc này, Trên bờ còn sót lại 6 cái ngay tại đau khổ gượng chống nỉ dạ nhìn thấy trong lòng bọn họ tín ngưỡng, bán thần đại nhân bị giết, từng cái trợn mắt hốt mồm, tựa như mất hồn đồng dạng. Liền ngay cả Trương Bảo Côn mấy người cũng đều bị chấn động đến. Trải qua vừa rồi một trận kịch chiến, Diệp Phi chỗ đứng kia chiếc du thuyền đã trở nên tàn tạ không chịu nổi, xem như triệt để báo hỏng. Lục Khinh Hồng một mặt kính sợ mà nhìn xem Diệp Phi, không nghĩ tới, Phi ca kiếm y đã lĩnh ngộ được cao thâm như vậy cảnh giới. Chỉ sợ, liền xem như phụ thân của mình, cũng không phải Phi ca địch thủ a. Bán thần đại nhân đã chết rồi. Một cái nỉ dạ tự lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói còn có chút không thể tin được. Không có khả năng. Không có khả năng. Bán thần đại nhân làm sao lại chết? Một cái cao gầy nỉ dạ mặt đều trợn nhìn, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Bọn hắn nhìn về phía du thuyền bên trên Diệp Phi, liền cùng nhìn thần nhân đồng dạng. Dạ mạ dạ kỳ quân tên là bán thần, mà cái này hoa hạ tiểu tử vậy mà thật đồ thần. Sợ hãi, rung động, hoảng sợ, không hiểu. Các loại phức tạp cảm xúc tại những nỉ dạ này trong lòng lan tràn. Đầu mục của các ngươi đã chết rồi. Các ngươi tự sát đi. Diệp Phi quan sát những nỉ dạ này, lạnh nhạt nói một câu. Nghe tới Diệp Phi lời nói, 6 cái địa nhẫn trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Muốn bọn hắn tự sát, vậy bọn hắn thân là địa nhẫn tôn nghiêm ở đâu? Nghe ta hiệu lệnh. Vì bán thần đại nhân báo thủ. Một cái nỉ dạ dẫn đầu hô một tiếng. Báo thủ. Cái khác nỉ dạ cũng đi theo vung tay hô to. Giết a. Cái này 6 cái nỉ dạ không tiếp tục do dự, nhao nhao từ bỏ đối thủ của mình, mà là quay người cùng một chỗ công hướng Diệp Phi. Bọn hắn biết rõ, trước mắt cái này hoa hạ tiểu tử mới là cái này trong mọi người mạnh nhất tồn tại. Cho nên, bọn hắn toàn bộ đều thi triển ra mình mạnh nhất tuyệt sát. Đồ ma chạm, nghịch thân chạm, quỷ múa loạn chạm, bá thần một đao chạm. 6 cái nỉ dạ đánh ra mạnh nhất tuyệt sát, tại hắc ám dưới bầu trời đêm hình thành chói lọi ánh sáng lóa mắt màu. Tôn kép ngay nhép, cũng dám cùng ta đấu. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, sau đó từ du thuyền bên trên đáp xuống. Cổ kiếm thuật, phong mang ngạo thế. Nương theo lấy Diệp Phi hét lớn một tiếng, trong tay hắn kiếm hướng phía cái này 6 cái nỉ dạ, nháy mắt đâm ra ngoài. Một kiếm đâm ra, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa bốn. Trong lúc nhất thời, lại biến hóa ra vô số đạo kiếm ảnh như tuyết, hướng phía cái này 6 cái nỉ dạ vung vãi mà đi. Kiếm ý bén nhọn bao trùm mà dưới, cái này 6 cái nỉ dạ căn bản không chỗ có thể trốn, không chỗ bỏ chạy. Kia không gì không phá kiếm quang hạ xuống, 6 cái nỉ dạ trong lòng đều là một trận rung mạnh. Phong thủ, phong thủ. Một cái nỉ dạ khàn giọng hét lớn một tiếng. Thế nhưng là, đã tới không kịp. Cái này 6 cái nỉ dạ sát chiêu toàn bộ bị đánh tan. Một giây sau, phốc 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 phốc, 6 cái nỉ dạ tim đều bị số đạo kiếm ảnh xuyên thủng. Trong đó cái kia dẫn đầu nỉ dạ trên ngực thì là cắm một cây cốt thép. 6 cái nỉ dạ ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Trong con ngươi của bọn họ lộ ra chính là vô cùng vô tận vẻ hoảng sợ. 3. Đợi đến Diệp Phi rơi xuống trên bờ một khắc này, cái này 6 cái nỉ dạ liền ầm vang ngã trên mặt đất, rốt cuộc không có sinh tức. Nháy mắt, toàn bộ bến cảng yên tĩnh trở lại. Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng bọn người kinh ngạc nhìn Diệp Phi, một câu đều nói không nên lời. Bọn hắn căn bản không thấy rõ vừa rồi Diệp Phi là như thế nào tiến công. Vậy mà lấy sức một mình, nháy mắt miểu sát 6 cái địa nhẫn. Địa nhân thực lực thế nhưng là tương đương với hoa hạ cổ võ bên trong ngày mai trung kỳ phía trên cảnh giới a. Diệp Phi thở nhẹ một hơi, từ miệng trong túi móc ra một điếu thuốc điểm lên, nói với Sally, "Sally, đừng ngốc đứng, đem những này con dẹp thi thể xử lý đi." Sally như ở trong mộng mới tỉnh, gật gật đầu, cung kính nói, "Vâng." Sau đó, Sally liền đi xử lý thi thể. "Phi ca, ngài kiếm ý thực tế là quá cao thâm. Ta khủng bố cả đời này đều không đạt được ngài dạng này cảnh giới." Lục Khinh Hồng bất đắc dĩ nói, "Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a." Chương 1434, đối địch với ta. Chương 1434, đối địch với ta. Nói mỏ gì đâu? Diệp Phi cười vỗ vỗ Lục Khinh Hồng bả vai, "Khinh Hồng, yên tâm đi, thiên phú của ngươi cũng không tệ lắm. Chỉ cần ngươi siêng năng tu luyện, không bao lâu, kiếm ý của ngươi cũng có thể đạt tới ta cảnh giới bây giờ." "Phi ca, kiếm ý của ta thật có thể đạt tới cao thâm như vậy cảnh giới a? Ngay cả chính ta cũng không có nắm chắc a." Lục Khinh Hồng thở dài nói. Diệp Phi vẻ mặt thành thật nhìn xem Lục Khinh Hồng, nói, "Khinh Hồng, ngươi muốn đối mình có lòng tin a? Võ đạo một đường, lòng tin rất trọng yếu. Nếu như ngay cả chính ngươi đều phủ định, vậy sẽ rất ảnh hưởng tu luyện của ngươi, làm không cẩn thận, tu vi của ngươi sẽ còn vĩnh viễn dừng bước không tiến. Cho nên, ngươi nhất định phải cho đủ mình lòng tin, siêng năng tu luyện, chậm rãi lĩnh ngộ. Cuối cùng cũng có một ngày, tu vi của ngươi sẽ phi tốc tăng trưởng, mà kiếm ý của ngươi cũng đem đạt tới trước nay chưa từng có cảnh giới cao thâm." Nghe tới Diệp Phi lời nói này, Lục Khinh Hồng trầm mặt lại. "Là lấy, võ đạo một đường, tu tâm rất trọng yếu. Tạ ơn Phi ca chỉ điểm sai lầm." Lục Khinh Hồng cảm kích nói. Diệp Phi cười cười, nói, "Khinh Hồng, kiếm ý cần chính ngươi đi lĩnh ngộ, ta cũng giúp không được ngươi quá nhiều à. Phi ca, ngài dạy ta đồ vật đã đủ nhiều, tiếp xuống, ta sẽ tự mình đi lĩnh ngộ, tu luyện ra thuộc về mình kiếm ý." Lục Khinh Hồng ánh mắt kiên định nói. "Ha ha, này mới đúng mà." Diệp Phi gật đầu cười. Đợi đến xã lì xử lý những nị dạ này thi thể về sau, Diệp Phi một đoàn người liền rời đi Long Định bến cảng, lái xe hướng Khuynh Thành quốc tế chạy tới. Hơn 40 phút sau, Diệp Phi một đoàn người liền đến Khuynh Thành quốc tế. Mà Chatler, Xin, Mạ Dị cùng Sở Ly đã chờ ở cửa. Diệp Phi một đoàn người vừa xuống xe, Chatler bốn người liền tiến lên đón. "Vương, tất cả nghi dạ thi thể đều xử lý, ta cũng làm cho công ty các công nhân viên tất cả về nhà." Chatler nói. "Ừm, Khuynh Thành thế nào rồi?" Diệp Phi hỏi. "Vương, Cố tiểu thư còn tại văn phòng." Chát Lơ về nói. "Tốt, ta biết." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Vương, địa ngục tổ chức quá đáng ghét, một hơi này, chúng ta tuyệt đối không thể nhịn. Bọn hắn chẳng qua là một cái uy tín lâu năm cấp S tổ chức mà thôi, dám khiêu khích chúng ta thần điện. Chúng ta nhất định phải phản kích." Chát Lơ trầm giọng nói, trong mắt lóe ra lăng lệ sát khí. "Chúng ta là nên hảo hảo giáo huấn một chút những tên kia, bằng không, những tên kia lại còn coi chúng ta là dễ khi dễ." Xỉn cũng tức giận nói. Một bên Trương Bảo Côn ba người cũng nghe không hiểu Diệp Phi bọn hắn đang nói cái gì. Bất quá, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là lặng lặng nghe. "Ta tự nhiên sẽ không cứ như vậy tùy tiện bỏ qua những tên kia. Ta sẽ để cho những tên kia trả giá đắt." Diệp Phi hơi híp cả mắt, lạnh như băng nói. "Vương, khó nói ngài muốn đi đối phó địa ngục tổ chức a." Chát Lơ nghe xong, lập tức kích động, "Khó nói Vương lại chuẩn bị chinh chiến rồi sao?" Những người khác cũng đều kích động, bọn hắn chờ mong có thể đi theo Vương cùng một chỗ chinh chiến. "Đúng thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu, "Liền cái này hai ngày, ta sẽ đi một chuyến đảo quốc. Elena đã tìm tới địa ngục tổ chức tại đảo quốc cứ điểm." "Đã tìm được, vậy bọn hắn tại đảo quốc cứ điểm cũng không có tồn tại tất yếu. Vương, chúng ta có thể cùng đi với ngài không?" Chát Lơ kích động hỏi. Mấy người khác cũng đều một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Phi. "Không được, ta không thể để cho các ngươi cùng ta cùng đi." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Mấy người các ngươi hảo hảo chấp hành ta giao cho các ngươi nhiệm vụ bảo vệ liền tốt. Ta để các ngươi bảo hộ những người này, với ta mà nói đều rất trọng yếu, ta không hy vọng bọn hắn xảy ra chuyện, các ngươi hiểu chưa?" Chát Lơ bọn người mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành gật đầu. Sau đó, Chát Lơ bọn người liền rời đi Khuynh Thành quốc tế. Cùng Chát Lơ bọn người vừa đi, Lục Khinh Hồng liền hỏi nói, "Phi ca, ngài cái này hai ngày muốn đi đảo quốc?" "Đúng." Diệp Phi gật gật đầu, nói, "Lần này đi đảo quốc, ta chỉ muốn cùng địa ngục tổ chức những tên kia làm kết thúc." "Phi ca, kia ta có thể đi chung với ngươi sao?" Trương Bảo Côn ngu ngơ cười một tiếng, hỏi. Diệp Phi hướng cái này khờ hàng trợn mắt, nói, "Đương nhiên không được a. Nhiệm vụ của các ngươi chính là hảo hảo thủ hộ công ty, ta không có ở đây thời gian bên trong, giúp ta hảo hảo bảo hộ Khuynh Thành." "Tốt a, Phi ca, ta biết." Trương Bảo Côn rũ cụp lấy đầu, nhẹ gật đầu. Diệp Phi cười vỗ vỗ Trương Bảo Côn ba người bà bay, nói, "Tốt, các ngươi đi về trước đi." Về sau, Trương Bảo Côn một đoàn người cùng Diệp Phi bắt chuyện qua về sau, liền rời đi Khuynh Thành quốc tế. Đợi đến Trương Bảo Côn bọn người rời đi về sau, Diệp Phi liền nặng nề mà nhổ ngụm trọc khí, sau đó điểm lên một điếu thuốc. Hắn muốn là dự định qua một đoạn thời gian lại đi đảo quốc tìm địa ngục tổ chức tính sổ. Nhưng đêm nay phát sinh sự tình, để hắn cải biến chủ ý kế hoạch, nhất định phải sớm. Bằng không, bọn gia hỏa này lại nhiều lần đến tìm Cố Khuynh Thành phiền phức, cũng không phải chuyện gì. Tại thế giới dưới lòng đất, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Chỉ có triệt để đem bọn hắn đánh sợ đánh phục đánh đau, bọn hắn mới có thể giả đi thực. Một điếu thuốc hút xong về sau, Diệp Phi ném đi tàn thuốc, sau đó đi tiến vào công ty, ngồi thang máy, đi tới văn phòng tổng giám đốc. Văn phòng bên trong vẫn sáng đèn. Chát Lơ bọn hắn hẳn là quét dọn qua chiến trường, cho nên văn phòng bên trong đều thu thập sạch sẽ, đập nát cái bàn đều bị thanh đi, văn phòng bên trong ngay cả một điểm vết máu đều không có lưu lại. Lúc này, Cố Khuynh Thành chính có quắp tại trên ghế salon mê man. Có lẽ là bởi vì nhận kinh hãi cùng kích thích, nữ nhân ngủ được cũng không an ổn. Lông mày của nàng hơi nhíu lấy, mi mắt mao cũng thỉnh thoảng rung động một chút. Nhất là nữ nhân kia trắng non bóng loáng trên mặt lưu lại xuống tới ngón tay màu đỏ ấn, dị thường trước mắt, để Diệp Phi rất đau lòng. Diệp Phi đi qua, ngồi xổm người xuống, bàn tay nhẹ nhàng phủ tại trên mặt nữ nhân, sau đó vận chuyển tâm pháp, một tia nhu hòa thuần dương chân khí xuyên thấu qua bàn tay của hắn, chậm rãi địa chuyển tới, lưu thông máu hoa ứ không đầy một lát, trên mặt nữ nhân màu đỏ chỉ ấn liền chậm rãi biến mất. Nữ nhân tấm kia làm cho không người nào có thể kháng cự xinh đẹp gương mặt, khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa trở nên hào quang diệu nhân. Nhìn chăm chăm nữ nhân mặt nhìn một lúc lâu, Diệp Phi đôi mắt bên trong tràn đầy nhu tình. Sau đó, Diệp Phi liền cúi đầu xuống, tại nữ nhân hai đầu lông mày hôn một chút. Có lẽ là cảm thấy từ Diệp Phi môi bộ truyền đi ấm áp, nữ nhân kia chăm chú nhăn lại lông mày chậm rãi giãn ra. "Khuynh Thành, chúng ta về nhà." Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Cố Khuynh Thành, rời đi văn phòng. Đi tới dưới lầu, Diệp Phi đem nữ nhân đặt ở chỗ ngồi phía sau đó lái xe, rời đi công ty, hướng phía phong Diệp số 6 biệt thự chạy tới. Xe chậm rãi tại Ninh Hải trên đường cái hành sự, trong xe rất yên tĩnh, ngay tại phát ra một bài nhạc nhẹ. "Máu." Đột nhiên, một đạo tiếng kêu sợ hãi đánh vỡ trong xe yên tĩnh. "Khuynh Thành, ngươi tỉnh." Diệp Phi liếc mắt kính chiếu hậu, liền thấy Cố Khuynh Thành đã từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngồi dậy. "Diệp Phi, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Những tên kia người đâu?" Cố Khuynh Thành vội vàng hỏi. "Chúng ta bây giờ là muốn về nhà a. Những tên kia đã bị chúng ta xử lý." Diệp Phi về nói. "Xử lý rồi?" Cố Khuynh Thành vỗ vỗ chân bóng cái chán, "Đó là cái gì thời điểm sự tình, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có chứ?" Diệp Phi cười cười, nói, "Khuynh Thành, ngươi vừa rồi đều ngủ, cho nên không có ấn tượng a. Vậy ta các công nhân viên đâu, bọn hắn thế nào rồi?" Cố Khuynh Thành lại hỏi. "Các công nhân viên tất cả về nhà, bị thương cũng đều đưa đi bệnh viện." Diệp Phi về nói. Nghe nói như thế, Cố Khuynh Thành thở một hơi, tâm lý một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. "Đúng, Khuynh Thành, ta muốn cùng ngươi xin mấy ngày giả." Diệp Phi nói. "Xin nghỉ?" Cố Khuynh Thành nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi, "Ngươi muốn xin phép nghỉ làm gì?" "Cái này hai ngày ta sẽ đi một chuyến đảo quốc, xử lý chút chuyện." Diệp Phi nhàn nhạt nói. "Đi đảo quốc?" Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, nhìn ra Diệp Phi ý đồ, "Khó nói ngươi muốn đi đảo quốc tìm những người kia à?" Diệp Phi cũng không có giấu giếm, mà là gật gật đầu, "Đúng thế." "Không được, không cho ngươi đi." Cố Khuynh Thành mày liễu một đám, những người kia căn bản là không có chút nào nhân tính, ngươi đi một mình, quá nguy hiểm. Cho dù có nguy hiểm, ta cũng muốn đi. Diệp Phi kiên định bày nói. Vì cái gì? Cố Khuynh Thành một mặt không hiểu nhìn xem Diệp Phi. Bởi vì, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Diệp Phi sầm mặt lại, ai dám tổn thương ngươi, đó chính là đối địch với ta. Cho nên, ta tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Chương 1435, còn gì phải sợ? Chương 1435, còn gì phải sợ? Diệp Phi. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành sắc mặt khẽ giật mình, khẽ gọi một tiếng. Mặc dù Diệp Phi lời nói bá đạo lại cương thế, nhưng Cố Khuynh Thành lại cảm giác trong lòng chảy xuôi một dòng nước ấm, loại kia bị người bảo hộ cảm giác, thật rất tốt. Diệp Phi mỉm cười, hướng Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn, nói, "Khuynh Thành, ngươi cứ yên tâm đi, đã ta lựa chọn đi, vậy ta khẳng định là có nắm chắc, không có việc gì. Ngươi nhất định phải đi sao?" Cố Khuynh Thành siết thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hỏi một câu. "Ừm." Diệp Phi không chút do dự nhẹ gật đầu. "Ta biết, ngươi quyết định sự tình, ta lại thế nào khuyên ngươi cũng vô dụng." Cố Khuynh Thành quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, khẽ khẽ thở dài, "Nhưng ta hy vọng ngươi có thể bình an trở về." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Diệp Phi trên khóe miệng dương cười. Sau khi về đến nhà, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành riêng phần mình nói một tiếng ngủ ngon, sau đó trở lại riêng phần mình gian phòng bên trong. Diệp Phi trở về phòng về sau, tựa ở bên giường, điểm lên một điếu thuốc. Mặc dù nói địa ngục là uy tín lâu năm cấp S tổ chức, tại vài thập niên trước, lực lượng cũng cắt giảm rất nhiều. Nhưng, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, địa ngục tổ chức thực lực coi như so ra kém cấp S tổ chức, cái kia cũng so với bình thường cấp A tổ chức mạnh hơn nhiều. Cho nên, muốn đi phá hủy địa ngục tổ chức tại đảo quốc cứ điểm, kia nhất định phải sớm làm một chút chuẩn bị. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi liền lấy điện thoại di động ra cho hệ lệ nạ gọi điện thoại. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. "Vương, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì không?" Hệ lệ nạ dễ nghe thanh âm truyền tới. "Hệ lệ nạ, ta chuẩn bị cái này 2 ngày liền đi đảo quốc, tấn công địa ngục tổ chức tại đảo quốc cứ điểm." Diệp Phi nhàn nhạt nói. "Nhanh như vậy?" Hệ lệ nạ hơi kinh ngạc, "Ngài trước đó không phải nói muốn qua một đoạn thời gian sao?" "Ta cũng nghĩ qua đoạn thời gian, thế nhưng là, những cái kia con dẹp thực tế là chọc giận ta." Diệp Phi chậm rãi phun ra một vòng khói, đêm nay phát sinh sự tình nói cho hệ lệ nạ nghe. Sau khi nghe xong, hệ lệ nạ trầm mặc một hồi, lập tức hỏi, "Vương, xin hỏi ngài cần ta làm cái gì?" Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, "Ngươi lập tức an bài 10 cái âm u thủ vệ cùng 20 cái địa ngục kỵ sĩ, để bọn hắn tiến đến đảo quốc. Bọn hắn trôi qua về sau, để bọn hắn trước dàn xếp lại, sau đó để bọn hắn đem địa chỉ phát cho ta." "Vương, chỉ cần 30 người, có thể hay không quá ít rồi?" Hệ lệ nạ nói. 10 cái âm u thủ vệ cùng 20 cái địa ngục kỵ sĩ, cái này hai cỗ sức chiến đấu đã tương đương cường hãn. Diệp Phi bĩu môi, "Đợi chút nữa, ta sẽ còn cho bà vừa gọi điện thoại, để hắn mang theo một chi lính đánh thuê đi đảo quốc. Âm u thủ vệ, địa ngục kỵ sĩ, lại thêm địa ngục đoàn lính đánh thuê, cái này ba cỗ lực lượng cộng lại, có thể cùng trung cấp cấp phá tổ chức chống lại. Dùng cái này ba cỗ lực lượng tấn công địa ngục tại đảo quốc một cái cứ điểm, đã đủ để mắt bọn hắn. Ừm, nếu có bà vừa gia nhập, kia tấn công cứ điểm kia cũng không thành vấn đề." Helena nói. "Đúng, Helena, cứ điểm kia có bao nhiêu cao thủ, ngươi tra được chưa?" Diệp Phi nghĩ đến cái gì, hỏi. "Vương, trước mắt ta cũng chỉ tra được một bộ điểm." Nói, "Tại đảo quốc cứ điểm kia, thần nhân cấp bậc cao thủ giống như chỉ có một cái. Thiên nhân cấp bậc cao thủ có 10 cái. Địa nhân cấp bậc cao thủ có 50 cái. Những người khác nhẫn cùng thượng trung hạ nhẫn cộng lại một số, trước mắt biết được có 25 cái." "Được rồi, ta biết. Đằng sau lại tra được tư liệu gì, có thể lại nói cho ta." "Vâng." "Ừm, vậy liền trước như vậy đi, có việc liên hệ." Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi bóp tắt tàn thuốc. Để Diệp Phi không nghĩ tới chính là, địa ngục tổ chức vẹn vẹn chỉ là tại đảo quốc một cái cứ điểm, vậy mà liền có một cái thần nhẫn cấp bậc cao thủ. Thần nhẫn có thể cùng hoa hạ tiên tiên hậu kỳ thậm chí là tiên tiên đại viên mãn cao thủ so sánh. Mình thực lực là tiên tiên trung kỳ, mặc dù có thể cùng tiên tiên hậu kỳ cao thủ đối kháng, nhưng đối kháng tiên tiên đại viên mãn cao thủ, độ khó hay là không nhỏ. Bất quá, cho dù có độ khó, Diệp Phi cũng không có sợ hãi. Lớn không được chính là một trận chiến. Muốn tăng thực lực lên, siêu biệt mình, vậy thì nhất định phải cùng cường đại hơn mình cao thủ đối chiến. Chiến đấu mới là tăng thực lực lên phương thức tốt nhất. Không phải liền là thần nhẫn a, Phi ca ta còn gì phải sợ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi lại cầm điện thoại di động lên cho bà vừa gọi điện thoại. "Lão đại, ngài nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, ta còn tưởng rằng ngài đều quên ta đâu." Bà vừa kia thu kịch thanh âm chuyển tới. "Bà vừa, gần nhất thế nào a?" Diệp Phi cười hỏi. "Gần nhất cũng không tệ lắm, mang theo các huynh đệ hối hả ngược xuôi, khắp nơi chấp hành nhiệm vụ, thuận tiện tăng lên một chút mình thực lực, chuẩn bị tham gia năm sau lính đánh thuê đại hội." Bà vừa về nói. "Bà vừa, tại lính đánh thuê đại hội bên trên, ngươi chuẩn bị kế tiếp theo đi xông vào này cái lính đánh thuê chi tháp." "Đúng à, lão đại, xông đến lính đánh thuê chi tháp thứ 100 tầng, thế nhưng là mục tiêu của ta a." Diệp Phi ừ một tiếng, cười hỏi, "Bà ưa, mấy ngày nay bồi ta đi làm cái nhiệm vụ, có hứng thú không?"
Có.
"Có a." "Đương nhiên là có hứng thú." Bà ưa nghe xong, lập tức kích động, "Cái gì thời gian? Địa điểm nào? Ở đâu bên trong làm nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?" Bởi vì quá mức kích động, bà ưa liên tiếp ném ra ngoài mấy vấn đề. "Mấy ngày nay ta sẽ đi một chuyến đảo quốc, tấn công địa ngục tổ chức tại đảo quốc một cái cứ điểm." Diệp Phi lời ít mà ý nhiều về nói. "Địa ngục tổ chức?" Bà vừa sửng sốt một chút, nói, không phải nói địa ngục tổ chức vài thập niên trước liền đã che giấu sao, làm sao hiện tại lại nhảy ra rồi?
Đúng vậy, bọn hắn không chỉ có nhảy ra, còn lặp đi lặp lại nhiều lần địa chạy tới trêu chọc ta.
Cho nên, ta chuẩn bị đi phá hủy bọn hắn tại đảo quốc một cái cứ điểm.
Diệp Phi nhàn nhạt nói,
ta xem bọn hắn chính là điên, lại dám tìm ngài phiền phức.
Lão đại, bọn gia hỏa này nhất định phải đánh.
Hung hăng đánh.
Ừm, ngươi ngày mai liền dẫn người tiến đến đảo quốc đi, đến lúc đó ngươi cùng Elena liên lạc một chút, âm u thủ vệ hòa luyện ngục kỵ sĩ cũng sẽ đi qua.
Được rồi, lão đại, chúng ta tại đảo quốc đợi ngài.
Ừm, đến lúc đó ta đi về sau cùng các ngươi liên hệ.
Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại.
Địa ngục.
Ha ha, nhìn ta như thế nào đưa ngươi hủy diệt.
Diệp Phi bờ môi kinh động, băng lãnh khí tức bao phủ cả phòng.
Một trận nồng đậm cuồng bạo chi ý trùng thiên thẳng lên.
Trời vừa rạng sáng,
đảo quốc,
tại một chỗ kéo dài chập trùng đại sơn dưới chân, đứng thẳng lấy từng tòa trang nghiêm thần thánh cổ trạch. Cổ trạch bốn phía là từng mảnh cao lớn rậm rạp tuyết lòng cùng cây hoa anh đào. Bây giờ đang là mùa đông, dưới một chút tiểu tuyết, đem hết thảy tất cả đều điểm lên ngân trang. Tại cái này tất cả trong nhà cổ, có một cái tên là ánh nắng điện cổ trạch, kiến tạo hùng vĩ nhất hoa lệ.
Lúc này, tại tòa này cổ trạch hậu viện một cái phòng bên trong,
một người mặc màu xám đen kimono lão nhân chính ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, dùng một khối màu trắng vải lau một đem võ sĩ đao. Lão nhân này ước chừng hơn 60 tuổi, giữ lại một túm tròm râu dê, một đầu hạt bạch tóc trải rất chỉnh tề. Lão nhân kia mặc dù nhìn qua gầy yếu không chịu nổi, nhưng hắn kia hai con hám sâu con mắt lại sâu thúy sáng tỏ, nhìn qua rất có thần. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm trong tay võ sĩ đao, giống như nhìn một kiện chân bảo đồng dạng, mười điểm chuyên chú.
Cốc cốc cốc.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.
Tiến đến.
Lão nhân cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt trả lời một câu.
Xoẹt một tiếng, cửa bị kéo ra, một người mặc màu đen nhị giả phục, che mặt nhị giả nhẹ chân nhẹ tay đi đến.
Thấy lão nhân đang sát lao đao, người nhị giả này không dám đánh nhiễu, chỉ là cung kính đứng ở một bên.
Mấy phút đồng hồ sau, lão nhân lau xong đao, sau đó đem nó đặt ở một cái giá bên trên.
Sau đó, hắn bưng lên một ly trà nhấp một hớp, nhàn nhạt nói, có chuyện gì?
Nói.
Thần quân, hành động thất bại.
Nhị giả cúi đầu, cung kính nói.
Nghe nói như thế, lão nhân lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trực tiếp đem chén trà đập vào trên bàn.
Ba.
Một tiếng vang thật lớn.
Khi lão nhân lấy tay ra một khắc này, gốm sứ cúp trực tiếp vỡ thành phấn kết thúc.
Bên cạnh người nhị giả này cũng núm mà túi đầu đứng vững, không dám lên tiếng.
Nhưng tim của hắn đập không tự chủ được đập nhanh, hiển nhiên là bị hù dọa.
Hắn biết, thần quân là tức giận.
Nói tiếp,
lão nhân thở nhẹ một hơi, một lần nữa cầm một cái chén, rót một chén trà.
Này,
nhị giả gật đầu một cái, kế tiếp theo cung kính nói, thần quân, từ 2 giờ trước, liền đã liên lạc không được bán thần đại nhân.
Chương 1436, toàn bộ tử vong.
Chương 1436, toàn bộ tử vong.
Những người khác đâu?
Lão nhân hùng hậu thanh âm thình lình vang lên, giận không kèm được.
Liên lạc không được, chỉ có một kết quả, đó chính là nhiệm vụ khả năng thất bại, bán thần có lẽ cũng đã chết rồi.
Thần quân, chúng ta phái đi 30 người toàn bộ đều liên lạc không được.
Nị dạ về nói,
toàn bộ liên lạc không được rồi.
Lão nhân lông mày ngăn không được nhảy lên, chẳng lẽ nói bán thần bọn hắn tất cả đều chết rồi?
Cái này tạm thời còn không cách nào xác định.
Nị dạ lắc đầu, nói,
bất quá, mạng lưới tình báo của chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể truyền đến tin tức.
Lão nhân lừ một tiếng, liền không nói gì thêm, mà là lặng lặng địa uống trà.
Thế nhưng là, tâm tình của hắn lại cũng không bình tĩnh.
Hắn không cách nào xác định cái này 30 người đến cùng thế nào, vì cái gì lập tức đều liên lạc không được rồi.
Thật chẳng lẽ tất cả đều chết rồi?
Sao lại có thể như thế đây?
Mặc dù chỉ có 30 người, nhưng cái này 30 người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thực lực thấp nhất đều là người nhẫn cấp bậc cao thủ. Ai có thể giết đến bọn hắn?
Cũng liền cung ước chừng gần 10 phút, ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng đập cửa.
Tiến đến.
Lão nhân nhàn nhạt đáp lại một tiếng.
Cửa bị kéo ra, lại có một cái nhị dạ đi đến, cung kính đi tới trước mặt lão nhân.
Cha được chưa?
Lão nhân trầm giọng hỏi.
Cha.
Cha được.
Nhị dạ đáp lại một tiếng, nhưng thanh âm có chút run rẩy.
Nói.
Lão nhân nhìn người nhị dạ này, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Này.
Nhị dạ gật gật đầu, nói, thần quân, mới nhất tin tức truyền đến nói, bán thần đại nhân bọn hắn
đã
toàn bộ tử vong.
Cái gì?
Sắc mặt lão nhân đại biến, khí trực tiếp một trường đập vào trên bàn, lạnh lùng hỏi, đến cùng là ai làm?
Nhị dạ đầu ép tới thấp hơn, run giọng nói, thần quân,
hung thủ hay là cái kia gọi Diệp Phi Hoa hạ tiểu tử?
Sắc mặt của lão nhân âm trầm một mảnh, tức giận nói, tiểu tử kia rốt cuộc là ai?
Vì cái gì hắn muốn nhiều lần cùng chúng ta đối nghịch?
Tiểu tử kia thân phận rất thần bí, chúng ta trước mắt còn không có tra rõ ràng thân phận của hắn cùng lai lịch.
Nị dạ về nói,
đã không có tra rõ ràng, vậy các ngươi còn thất thần làm gì?
Lão nhân hướng về phía hai người nị dạ gầm thét nói, còn không mau cho ta đi thăm dò.
Này,
hai nhẫn giả liên tục gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian rời khỏi gian phòng.
Cùng hai nhẫn giả vừa đi, lão nhân liền đứng lên.
Hắn vừa đứng lên đến, chỉ gặp hắn trước mặt một cái bàn thấp răng rắc một tiếng, trực tiếp tan ra thành từng mảnh.
Sau đó, lão nhân xoay người, hắn nhìn chằm chằm trên kệ kia đem võ sĩ đao, trong mắt tràn ngập sắc cơ.
Diệp Phi,
không cần biết ngươi là người nào, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh.
Lão nhân băng lãnh thanh âm tại gian phòng bên trong vang lên, một cỗ ngập trời tức giận đem toàn bộ gian phòng đều cho bá phủ.
Cùng lúc đó,
cao ly nước,
bộ quốc phòng cao
ốc. Dĩ vãng, nơi này lực lượng phòng vệ liền đã rất cường đại, người bình thường muốn tại cái này bên trong náo sự, căn bản cũng không khả năng.
Nhưng cái này hai ngày, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Kim Trung Chỉ bởi vì sợ lọt vào trả thù, cố ý lại điều lấy đại lượng đặc công cùng binh sĩ canh giữ ở trung quanh. Bây giờ Bộ Quốc phòng cao ốc đã tiến vào cấp 1 tình trạng giới bị, coi như ngay cả một con ruồi đều khó mà bay đi vào. Đúng lúc này, một cỗ màu đen chống đạn xe con dừng ở cửa đại lâu. Một người mặc áo khoác màu đen, giữ lại một đầu bên trong tóc dài, thân hình cao lớn, tướng mạo cứng rắn nam tử xuống xe, sau đó hướng phía cao ốc đi tới. Thân tổ trưởng, chào buổi tối. Canh giữ ở cổng đặc công cùng binh sĩ nhao nhao cung kính hướng nam tử chào hỏi. Bởi vì bọn hắn trước mắt nam tử này tên là Thân Anh Nam, là cao ly nước quân tỉnh một chỗ đặc công tổ trưởng. Thân Anh Nam không chỉ có thực lực cao cường, địa vị cũng rất cao thượng. Phu cận có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi sao? Thân Anh Nam hỏi. Không có, hết thảy bình thường. Đặc công về nói. Ừ, cái này hai ngày có người nghĩ đối Kim bộ trưởng bất lợi, tất cả mọi người xốp lại tinh thần cho ta đến. Một khi có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi, trực tiếp bắt lại cho ta. Thân Anh Nam lớn tiếng nói. Vâng. Mọi người tiếng nổ đáp lại một câu. Kim bộ trưởng còn tại văn phòng A? Thân Anh Nam lại hỏi. Đúng vậy, thân tổ trưởng. Một cái đặc công gật đầu về nói. Thân Anh Nam gật gật đầu, sau đó đi tiến vào cao ốc. Không đầy một lát, Thân Anh Nam liền ngồi thang máy, đi tới tầng cao nhất lâu một cái cửa phòng làm việc, sau đó gõ cửa một cái. Ai vậy? Kim Trung Chỉ thanh âm truyền ra. Kim bộ trưởng, là ta, Thân Anh Nam. Thân Anh Nam về nói. A, là anh Nam A, vào đi. Vâng, Kim bộ trưởng. Thân Anh Nam đáp lại một tiếng, sau đó đẩy cửa ra, đi tiến vào văn phòng, thuận tiện đóng cửa lại. Một tiếng vào văn phòng, Thân Anh Nam liền nhìn chung quanh một lần. Anh Nam, khoảng thời gian này làm phiền ngươi, nếu là không có ngươi ở bên cạnh ta, ta đi chỗ nào đều không nỡ. Kim Trung Chỉ cười ha hả nói. Kim bộ trưởng, bảo hộ ngài là chức trách của ta. Thân Anh Nam cung kính về nói. Tốt, rất tốt. Kim Trung Chỉ thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi đưa ta về nhà đi. Nói, Kim Trung Chỉ liền cầm lấy một cái bao da, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng vào lúc này, Thân Anh Nam đột nhiên từ trong ngực móc ra một đem cách đâm tay súng, nhắm chuẩn Kim Trung Chỉ đầu. Kim Trung Chỉ ngẩng đầu một cái, sửng sốt bị giật mình kêu lên, anh Nam, ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Không làm gì a, chính là đưa ngươi đi gặp thượng đế mà thôi. Ngươi, ngươi không phải thân. Kim Trung Chỉ lời nói còn chưa nói xong, Thân Anh Nam liền bóp cò súng. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng, một viên đạn trực tiếp bắn thủng Kim Trung Chỉ đầu. Kim Trung Chỉ mở to ánh mắt hoảng sợ, ngửa mặt nằm trên ghế, loạn khí. Xử lý Kim Trung Chỉ về sau, Thân Anh Nam liền cất kỹ súng, sau đó quay người đi ra văn phòng. Không đầy một lát, Thân Anh Nam liền lái xe, rời đi Bộ Quốc phòng cao ốc. Thẳng đến mở ra một khoảng cách về sau, Thân Anh Nam liền đem xe dừng ở một chỗ không có giám sát bên đường. Khoe miệng của hắn trao lên, lộ ra một vòng tà ác lại lạnh lẽo tiếu dung. Dám đắc tội ta vương, thật sự là muốn chết. Nói xong, Thân Anh Nam liền cởi xuống quần áo trên người, xé toang mặt nạ, lộ ra một trương màu nâu tóc ăn, mắt xanh, da trắng người da trắng nam tử mặt. Mà gương mặt này chủ nhân chính là vua sát thủ, Án Trở Nẩn. Rất nhanh, mặc một bộ màu đen mũ trùm áo Án Trở Nẩn liền từ trên xe đi xuống. Hắn bốn phía nhìn một chút, sau đó tăng tốc độ, thân như trong đêm tối báo săn, trên đường bắt đầu chạy. Mấy phút đồng hồ sau, Án Trở Nẩn thân ảnh liền biến mất tại bóng đêm bên trong. Sáng sớm hôm sau, Hoa Hạ Ninh Hải, phong diệp số 6 biệt thự. Hô. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, mở mắt. Tối hôm qua, Diệp Phi tắm rửa về sau, liền bắt đầu tu luyện. Đã quyết định muốn đi đảo quốc tìm những tên kia tính sổ sách, kia nhất định phải để cho mình thực lực bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất. Dù sao, đối mặt thần nhẫn, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Thế nhưng là, lần này, hắn phải đi đối mặt. Nghĩ giải quyết phiền phức, vậy thì phải từ phiền phức căn nguyên chỗ bắt đầu. Diệp Phi không thích gây chuyện, nhưng cho tới bây giờ cũng không sợ sự tình. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Đây chính là Diệp Phi làm việc nguyên tắc. An điểm tâm thời điểm, Diệp Phi chỉ lo cắm đầu khổ ăn. Không có cách, bởi vì ngồi đối diện hắn cô Tiểu Nhiễm, ánh mắt nhìn về phía hắn, luôn luôn mang theo một điểm tiểu ưu ái, giống như bị vứt bỏ cô vợ nhỏ đầu dạng. Cái này khiến Diệp Phi cảm giác hãi hoảng, hắn thật sợ hãi nha đầu này một cái động kinh, liền đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra. Vậy nếu là bị Cố Khuynh Thành biết, kia xác định vững chắc sẽ phát động đất. Cố Khuynh Thành một mặt nghi ngờ nhìn một chút Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Tiểu Nhiễm, Diệp Phi, các ngươi làm sao vậy? Khó nói là cãi nhau rồi. Thì ta không có cùng Phi cả cãi nhau. Chúng ta tối hôm qua không cùng Cố Tiểu Nhiễm nói hết lời. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, mau nói, Khuynh Thành, chúng ta không có cãi nhau, mà lại tối hôm qua chúng ta ăn rất tốt, uống cũng rất tốt, làm sao lại cãi nhau à? Uống rất tốt. Cố Khuynh Thành mày liễu một đám, các ngươi tối hôm qua còn uống rượu rồi. Đúng à? Diệp Phi gật đầu một cái, bất quá, ngươi yên tâm, Tiểu Nhiễm liền uống một chút xíu, đại bộ phận điểm đều bị ta uống. Nói, Diệp Phi liền quay đầu hướng Cố Tiểu Nhiễm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý tứ chính là, nha đầu, ngươi nếu là dám đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra, ta liền nói rượu đều bị ngươi uống. Tiểu Nhiễm, Diệp Phi nói là thật. Cố Khuynh Thành nhìn về phía Cố Tiểu Nhiễm, có chút không tin. Chương 1437, đáng giá. Chương 1437, đáng giá. Đương nhiên là thật a. Tối hôm qua Phi ca càng muốn nói uống rượu, ta liền bồi Phi ca uống một điểm đi. Cố Tiểu Nhiễm nhếch miệng cười nói. Diệp Phi lập tức im lặng. Phải, kết quả là cái này nổi hay là phải tự mình quống, hơn nữa còn là mình chủ động muốn quống. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người thì là đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Phi liền lái xe đưa Cố Tiểu Nhiễm đi trường học, sau đó tiến về công ty. Tại đi trên đường, Diệp Phi không tự giác bị bên đường quảng trường to lớn đầu đường màn hình quang hấp dẫn. Lúc này, màn hình quang bên trong đang báo cáo một kiện chấn kinh thế giới sự tình, Cao Ly nước mới nhậm chức Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Kim Trung, tối hôm qua tại Bộ Quốc phòng cao ốc văn phòng bị người ám sát bỏ mình. Cao Ly nước biểu thị, nhất định phải mau chóng bắt lấy hung thủ. Hoa Hạ chính phủ biểu thị nặng nề niềm thương nhớ vân vân. Diệp Phi quét mắt màn hình lớn, khoe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Xem ra ản chờ nần tay chân còn đĩnh ma lợi nhì, nhanh như vậy liền xử lý Cao Ly nước tân nhiệm Bộ Quốc phòng Bộ trưởng. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Ản chờ nần thế nhưng là vua sát thủ, nếu là chút chuyện nhỏ này đều hoàn thành không được lời nói, vậy hắn cũng không xứng vua sát thủ xưng hô thế này. Diệp Phi, ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường đi đảo quốc? Lúc này, Cố Khuynh Thành đánh gãy Diệp Phi suy nghĩ. Ngày mai đi. Diệp Phi đáp lại nói. Muốn nhanh như vậy liền đi sao? Cố Khuynh Thành nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt bên trong có chút không bỏ. Ừm, tính sổ sách nha, đương nhiên là càng nhanh càng tốt ta. Diệp Phi cười cười, nếu là lại kéo dài thời gian, những tên kia lại tìm đến chúng ta phiền phức, vậy chúng ta phiền đều muốn bị phiền chết. Cố Khuynh Thành khe khẽ thở dài, ánh mắt oánh oánh mà nhìn xem Diệp Phi, ôn nhu mà nói, mời nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình, đừng để mình tụ thương. Nếu như
cái gì?
Diệp Phi truy hỏi nói. Nếu như ngươi có thể bình an trở về, ta liền cùng với ngươi. Nói đến đây bên trong, Cố Khuynh Thành sắc mặt đều đỏ, nhịp tim cũng không khỏi tự chủ đập nhanh.
Thật.
Diệp Phi trong lòng có chút kinh hỉ, không nghĩ tới nữ nhân sẽ đối với mình mở rộng cửa lòng. Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng ừ một tiếng, gương mặt càng đỏ. Khuynh Thành, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng không nên không thừa nhận a. Diệp Phi nhíu nhíu mày, cười ha hả nói, ta biết, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể bình an trở về. Cố Khuynh Thành mím miệng, nói, yên tâm đi, Khuynh Thành, ta nhất định sẽ bình an trở về, chờ lấy ta. Diệp Phi nhếch miệng cười, ánh mắt lại trở nên trước nay chưa từng có kiên định. Hơn 20 phút sau, Diệp Phi lái xe đến công ty. Vừa trở lại văn phòng, một trận điện thoại liền đến Diệp Phi trên điện thoại di động. Diệp Phi cầm điện thoại di động lên nhìn, nhịn không được cười. Điện thoại là Long chủ đánh tới.
"Uy, Long chủ, tìm ta có chuyện gì a?"
Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, hỏi.
"Tiểu tử, việc này làm không sai, hả giận."
Long chủ cười ha hả thanh âm truyền tới.
"Long chủ, ngươi nói chuyện gì a, ta làm sao nghe không rõ đâu."
"Tiểu tử ngươi liền thiếu đi cho ta giả bộ hồ đồ, Cao Ly nước Bộ Quốc phòng Bộ trưởng chẳng lẽ không phải ngươi phái người giết?"
"A, ngươi nói là việc này a?"
Diệp Phi bĩu môi, bao lớn chút chuyện, nếu là cái này Cao Ly nước còn dám chọc tới ta, kia qua không được bao lâu bọn hắn tổng thống tử vong tin tức liền mở ra.
"Tiểu tử, xử lý một cái Kim Trung Trì đã đủ. Bây giờ, chúng ta Hoa Hạ đối Cao Ly nước tại kinh tế các loại phương diện tiến hành tạo áp lực, Cao Ly nước bên kia đã sợ. Sáng nay, Cao Ly nước tổng thống liền liên hệ với số 1, nói muốn định ngày hẹn."
"Được thôi, những sự tình này ta quản không được, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Chỉ cần bọn hắn không đến tiền ta là được."
Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói, "Tốt, cứ như vậy đi, nếu là không có việc gì, ta liền treo."
Nói xong, Diệp Phi liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngày mai sẽ phải đi đảo quốc, chỉ có hôm nay một ngày thời gian. Cho nên, Diệp Phi chuẩn bị cùng mấy nữ nhân cùng lôi hộ bọn hắn nói lời tạm biệt. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi đi một chuyến dây leo viện mồ côi, cùng Liêu Y Y đi trò chuyện trong chốc lát trời, cùng bọn nhỏ chơi trong chốc lát, tạm biệt. Nhanh đến buổi trưa, Diệp Phi lái xe, đi tới Hồng Trang hội sở. Vừa xuống xe, Tiểu Lý liền cười tiến lên đón.
"Phi ca, ngài làm sao tới rồi?"
"Ta đến xem Ngọc Nhi."
Diệp Phi cười cười, nói.
"Phi ca, đại tiểu thư tại Ngọc Lan các bao xương bên trong, ngài trực tiếp đi qua đi."
"Tốt, ngươi đi mau đi."
Diệp Phi vỗ vỗ Tiểu Lý bả vai, sau đó một đường đi tới cửa bao xương, gõ cửa một cái.
"Tiến đến."
Tiêu Lãnh Ngọc tài trí dễ nghe thành âm truyền ra. Diệp Phi kéo cửa ra, sau đó xài bước đi đi vào.
"Diệp Phi, làm sao ngươi tới rồi?"
Tiêu Lãnh Ngọc ngay tại trong trà, ngẩng đầu nhìn đến Diệp Phi tiến đến, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng.
"Ngọc Nhi, ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện nói với ngươi chuyện gì."
Diệp Phi cười đi tới, sau đó từ Tiêu Lãnh Ngọc trong tay tiếp nhận cái chén, hơi ngửa đầu, uống hết trà.
"Chuyện gì a?"
Tiêu Lãnh Ngọc nghi hoặc địa hỏi.
"Ngọc Nhi, nói sự tình trước đó, có thể hay không quản cái cơm a?"
Diệp Phi nhếch miệng cười, sờ sờ bụng của mình.
"Quản, bao no."
Tiêu Lãnh Ngọc cười duyên một tiếng, sau đó ấn xuống một cái nút trên bàn. Không đầy một lát, đồ ăn liền lên đến. Diệp Phi sớm đã bụng đói kêu vang, đang chuẩn bị lên ăn, có thể nhìn đến thức ăn trên bàn, lập tức liền bất đắc dĩ.
"Ngọc Nhi, ta không phải đã nói sao, không muốn làm những này đồ đại bổ, thân thể ta rất cường chẳng a?"
Diệp Phi chỉ thức ăn trên bàn, dở khóc dở cười, "Cái này,
ốc châu bào ngư, sừng hiệu hầm gà, cây đu đủ tuyết cát.
Bữa ăn này cơm ăn xuống dưới, ta phải chảy máu mũi a.
Ta thế nhưng là đáp ứng y muội muội muốn cho ngươi hảo hảo bồi bổ, vậy ta đương nhiên không thể nuốt lời a."
Tiêu Lãnh Ngọc thiến nhưng cười một tiếng, giúp Diệp Phi đới thêm một chén nữa thái lan gạo thơm cơm, đưa tới.
Diệp Phi cầm qua cơm, cũng quản không được quá nhiều, từng ngụm ăn ngấu nghiến.
Hai bát cơm vào trong bụng, trên bàn ăn sơn chân hải vị cũng tiêu diệt cái 7-8 phần. Nhưng Tiêu Lãnh Ngọc chỉ là hơi ăn một điểm, liền không có lại ăn, mà là nâng cái má, mỉm cười nhìn xem Diệp Phi.
Diệp Phi buông xuống bát đũa, ợ một cái, đốt một điếu thuốc, nói, "Ngọc Nhi, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, thân hình của ngươi đã rất tốt, không cần tận lực giảm béo.
Nữ nhân nha, luôn luôn hy vọng mình càng hoàn mỹ hơn một điểm, đàn ông các ngươi làm sao hiểu?"
Tiêu Lãnh Ngọc cười cười, nói, "Được rồi,
ngươi rốt cuộc muốn nói với ta chuyện gì a?
Diệp Phi nhổ một ngụm bằng khói, nói, Ngọc Nhi, mấy ngày nay ta sẽ đi một chuyến đảo quốc.
Ngươi đi đảo quốc làm cái gì?
Tiêu Lãnh Ngọc hỏi.
Đi làm chút chuyện.
Diệp Phi nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem sự tình nói cho nữ nhân. Hắn sợ nói ra sự tình, nữ nhân sẽ lo lắng cho mình.
Đi làm chuyện gì?
Tiêu Lãnh Ngọc truy hỏi nói.
Diệp Phi cười cười, nói, Ngọc Nhi, chuyện gì ngươi cũng không cần hỏi nhiều nữa, dù sao qua tầm vài ngày ta liền sẽ trở về.
Nói, Diệp Phi liền đứng dậy, vòng qua cái bàn, hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc đi tới.
Ngươi muốn làm gì?
Tiêu Lãnh Ngọc khẩn trương hỏi.
Diệp Phi cũng không nói nhảm, một tay lấy nữ nhân từ trên ghế ngồi bế lên.
Sau đó, chính Diệp Phi ngồi ở kia trên ghế, để Tiêu Lãnh Ngọc ngồi tại trên đùi mình, đưa tay ôm nữ nhân vòng eo, nói, rất lâu không hảo hảo ôm người một cái.
Cái kia cũng khỏi phải giữa ba ngày a, bị người trông thấy nhiều không tốt.
Tiêu Lãnh Ngọc mặt phiếm hồng choáng, nói,
không có việc gì, dù sao cửa đã khóa lại, sẽ không có người tiến đến.
Diệp Phi cười xấu xa lấy nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc.
Ngươi
làm gì nhìn ta như vậy?
Tiêu Lãnh Ngọc thấy Diệp Phi một mặt cười xấu xa dáng vẻ, gương mặt nóng lên, thanh âm đều có chút run rẩy.
Ngọc Nhi, ngươi không phải nói y lý để ngươi giúp ta hảo hảo bồi bổ sao?
Như là đã bổ, vậy chúng ta có phải là nên đem bổ đồ vật để nó đáng giá a?
Diệp Phi nói, liền ngắm một chút nữ nhân dáng người, mà lại, ngươi hôm nay mặc hấp dẫn như vậy, đại di mụ cũng hẳn là không đến đây đi.
Tiêu Lãnh Ngọc mặt đều đỏ đến bên hai, hờn dỗi nói, bại hoại, ngươi nghĩ gì thế? Cái này giữa ban ngày, không cho phép làm loạn nha.
Coi như muốn.
Kia,
cái kia cũng muốn về phòng.
Nô.
Không cùng Tiêu Lãnh Ngọc nói xong, Diệp Phi một tay ôm nữ nhân cái hót, nặng nề mà hôn xuống dưới.
Một giờ về sau, Diệp Phi từ dưới đất nhặt lên quần, mặc vào.
Quay đầu nhìn một chút Tiêu Lãnh Ngọc, nữ nhân sắc mặt nghiêm chỉnh ửng hồng, cầm khăn tay thanh lý chiến trường.
Chương 1438, công trường náo sự.
Chương 1438, công trường náo sự.
Ngươi làm sao chán ghét như vậy a, ta tất chân đều bị ngươi xé rách.
Tiêu Lãnh Ngọc chu mỏ một cái, tiểu nữ nhi tư thái mười phần.
Bít tất phá, đổi một đầu liền tốt mà.
Diệp Phi cười hắc hắc nói.
Tiêu Lãnh Ngọc có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Phi, sau đó nhanh chóng mặc quần áo xong.
Bất quá, điều này cũng làm cho nàng càng thêm cảm thấy nghi hoặc.
Vừa rồi, nàng rõ ràng cảm giác nam nhân tác thủ rất mãnh liệt, thật giống như lần này qua đi, về sau liền rốt cuộc sẽ không cái kia cái gì đồng dạng. Chẳng lẽ nói nam nhân lần này đi đảo quốc cũng không phải là xử lý phổ thông sự tình?
Diệp Phi, ngươi lần này đi đảo quốc đến cùng là muốn làm chuyện gì a?
Tiêu Lãnh Ngọc hỏi.
Diệp Phi đốt một điếu thuốc, nói, đi cùng mấy cái làm người ta ghét giá hỏa tính toán sổ sách.
Lấy nữ nhân thông minh, tự nhiên biết nam nhân nói tính sổ sách là có ý gì.
Nàng một mặt lo âu nhìn về phía Diệp Phi, kia có phải hay không gặp nguy hiểm?
Yên tâm đi, không có nguy hiểm.
Diệp Phi cười lắc đầu.
Tiêu Lãnh Ngọc đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phi, nghiêm túc nói, Diệp Phi, mặc kệ ngươi là muốn đi làm cái gì, đến cỡ nào nguy hiểm, nhưng ta hy vọng lần sau ngươi còn có thể tốt đầu đầu xuất hiện ở trước mặt ta, gọi ta một tiếng Ngọc Nhi.
Diệp Phi nhìn xem nữ nhân, trong lòng thật ấm áp.
Hắn từ nữ nhân đôi mắt bên trong nhìn ra thâm tình cùng lo lắng.
Diệp Phi thật dài địa nhổ một gói, nói, được rồi, Ngọc Nhi, ta đáp ứng ngươi.
Nghe tới Diệp Phi trả lời, Tiêu Lãnh Ngọc tiếu dung nở rộ.
Hắn đã đáp ứng mình, vậy hắn liền nhất định sẽ làm được.
Dù sao, nam nhân cho tới bây giờ không có để cho mình thất vọng qua.
Diệp Phi lại bồi trong chốc lát Tiêu Lãnh Ngọc, sau đó liền rời đi Hồng Trang hội sở, chuẩn bị đi cùng Lôi Hổ bọn hắn nói lời tạm biệt.
Xe mở đến trên đường thời điểm, một trận điện thoại đánh tới hắn trên điện thoại di động.
Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện là Cố Khuynh Thành đánh tới.
Điện thoại kết nối.
"Uy, Khuynh Thành, có chuyện gì không?"
Diệp Phi hỏi.
"Diệp Phi, ngươi bây giờ đang ở đâu?"
Cố Khuynh Thành thanh âm có chút lo lắng.
"Ta hiện tại ngay tại trên đường trở về, sao rồi?"
Diệp Phi vội vàng hỏi nói.
"Diệp Phi, ngươi tranh thủ thời gian trở về một chút, chúng ta cùng đi một chuyến công trường."
Cố Khuynh Thành nói.
"Đi công trường làm cái gì?"
Diệp Phi càng thêm nghi hoặc.
Tại điện thoại bên trong cũng không tốt nói, ngươi về tới trước đi.
Được, cho ta 10 phút, ta đến ngay.
Diệp Phi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, đạp xuống chân ga, thẳng đến Khuynh Thành quốc tế.
Cũng liền tốn 10 phút không đến, liền đến công ty.
Diệp Phi ngẩng đầu một cái, liền thấy Cố Khuynh Thành chính chờ ở cổng, sắc mặt có chút lo lắng.
"Khuynh Thành, lên xe."
Diệp Phi quay cửa xe xuống, hướng nữ nhân kêu lên.
Cố Khuynh Thành nhìn thấy Diệp Phi đến, liền tranh thủ thời gian mang theo túi sách, chạy tới, ngồi lên xe.
"Khuynh Thành, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?"
Cùng Cố Khuynh Thành vừa lên xe, Diệp Phi liền trực tiếp mở miệng hỏi.
"Diệp Phi, trước đó ta không phải đập một mảnh đất sao? Nửa năm qua này, mới thương thành kiến thiết đã khởi động. Mà lại, nửa năm qua này, mới thương thành kiến thiết hết thảy cũng rất thuận lợi. Thế nhưng là, vừa rồi thi công đội triệu quản đốc gọi điện thoại đến nói với ta, mấy ngày nay luôn luôn có một đám lưu manh đi thi công địa quấy rối, để bọn hắn không cách nào kế tiếp theo thi công. Cho nên, hắn gọi điện thoại cho ta, muốn ta đi qua xử lý một chút việc này.
Bằng không, hắn liền không tiếp việc này."
Cố Khuynh Thành nói.
"Lưu manh quấy rối?"
Diệp Phi sửng sốt một chút, trong lòng tự đủ, hiện tại toàn bộ Ninh Hải thế giới ngầm đều là mình, đến cùng có ai như thế không có mắt.
"Đúng à, tình huống cụ thể ta cũng không biết, cho nên mới gọi ngươi tới cùng ta cùng đi xem nhìn."
Cố Khuynh Thành nói.
"Khuynh Thành, nếu không ngươi liền lưu tại công ty, ta đi xử lý cho xong."
Diệp Phi nói.
"Không được, ta cần tự mình đi qua nhìn một chút. Mà lại, ta cũng cần trấn an một chút thi công đội.
Bằng không, mới thương thành kiến thiết công trình coi như thật muốn chậm trễ."
Cố Khuynh Thành lắc đầu nói.
"Được thôi, vậy chúng ta cùng một chỗ đi qua." Diệp Phi nói liền nổ máy xe, hướng phía thi công địa chạy tới. Ước chừng mở gần hơn nửa giờ, liền tới đến một chỗ ngoại ô kết hợp địa phương. Trước kia cái này bên trong đều là xây nhà máy, nhưng từ khi cái này bên trong bắt đầu khai phát về sau, nhà máy đều phá, đem đến địa phương khác đi. Bởi vì theo Ninh Hải phát triển kinh tế, lập tức khu buôn bán cái gì đều muốn phát triển tới, cho nên Cố Khuynh Thành mới nghĩ đến tại cái này bên trong kiến thiết thương thành. Mà lại, trải qua nửa năm kiến thiết, mới thương thành cơ bản hình thức ban đầu đã ra. Bởi vì có cái kia danh xưng thế giới đỉnh cấp kiến trúc công trình sư nữ nhân liên hỗ trợ, cho nên nếu cái này thương thành kiến tạo bắt đầu, vẹn vẹn từ vẻ ngoài bên trên, liền có thể miểu sát bây giờ Ninh Hải tất cả thương thành cùng quảng trường. Lúc này, tại thi công địa phía trước đứng rất nhiều công nhân, nhưng bởi vì không thể thi công, cho nên đều chỉ tài giỏi đứng ở đằng kia. Mà tại công nhân đối diện thì là tụ tập một đám mặc màu đen khác, tóc nhuộm đủ mọi màu sắc lưu manh. Những này lưu manh nhóm ngay tại chỗ nào hút thuốc uống rượu, có vẫn còn đang đánh bài, hiển nhiên là không định rời đi. Diệp Phi đem xe dừng lại, sau đó cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ xuống xe, hướng phía thi công đi tới. Lúc này, một người trung niên nam tử thấy Cố Khuynh Thành đến, liền đi nhanh lên đi qua, nói: "Cố tổng, việc này chúng ta không có cách nào tiếp à?" "Triệu quan đốc, ngươi đừng vội nói lời này a. Chúng ta hợp tác đã có nửa năm, ta đối với các ngươi thế nào, khó nói các ngươi không rõ ràng à?" Cố Khuynh Thành nói. "Cố tổng, ngài đối với chúng ta tự nhiên là không lời nói." Triệu quản đốc cười khổ giang tay ra, nói: "Thế nhưng là, ngài nhìn những tên kia, bọn hắn căn bản chính là chơi xấu. Chúng ta công nhân chỉ cần vừa mở công, bọn hắn liền phải rối, còn đã thương ta mấy cái huynh đệ. Hiện tại ta mấy cái kia huynh đệ đều đưa đi bệnh viện, cũng không biết lúc nào có thể tốt." Cố Khuynh Thành nhíu mày, nói: "Triệu quản đốc, như vậy đi, các công nhân tiền chữa trị ta toàn bao." "Cố tổng a, đây không phải tiền chữa trị sự tình a." Triệu quản đốc chỉ bên kia lưu manh, sắc khóc, mấu chốt là, những người này không đi, chúng ta cũng vô pháp khởi công a. Nếu là còn như vậy làm tiếp, ta đám này các huynh đệ nhưng phải đem mệnh đều bàn giao tại cái này bên trong a. "Triệu quản đốc, ngươi đừng nội, ta đi cùng bọn hắn nói chuyện, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì." Cố Khuynh Thành nói, liền hướng những cái kia lưu manh đi tới. Diệp Phi cũng tranh thủ thời gian đi theo. "Các người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tới cái này bên trong quấy rối?" Cố Khuynh Thành đi tới, mặt lộ vẻ sương lạnh. "Hắc u, mỹ nữ, ngươi là ai a?" Một cái lưu manh thổi cái huýt sáo, cười hì hì hỏi. Ở đây cái khác lưu manh nhóm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy giống Cố Khuynh Thành cực phẩm mỹ nữ như vậy, từng cái con mắt đăm đăm, có mấy cái đều chảy nước miếng. "Ta là Khuynh Thành quốc tế tổng giám đốc." Cố Khuynh Thành cầm đôi bàn tay trắng như phấn, không để ý đến những người này trần trụi ánh mắt, nói: "Các ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào mới chịu đi? Chú ý đại tổng tài, ngươi nếu là đáp ứng cùng chúng ta Mã Ca ngủ một giấc, chúng ta liền rời đi, thế nào?" Một cái lưu manh hèn mọn địa cười nói. Một cái gọi Mã Ca lưu manh đầu mục thỏa mãn gật gật đầu, nói: "A Biu, còn rất bên trên đạo mà." "Hắc hắc, đa tạ Mã Ca khích lệ." Tiểu lưu manh cười ha hả về nói: "Ngủ một giấc, ngủ một giấc, ngủ một giấc." Trong lúc nhất thời, ở đây lưu manh nhóm cũng bắt đầu ồn ào. Cố Khuynh Thành sửng sốt bị tức toàn thân phát run. Nàng lạnh lùng quét mắt những này lưu manh, nói: "Các ngươi nếu ngươi không đi, ta gọi ngay bây giờ điện thoại báo cảnh." "U, mỹ nữ, còn rất lợi hại mà." Mã Ca ngậm một điếu thuốc, đi tới, cười híp mắt nói: "Chúng ta đã dám đến cái này, vậy chúng ta tự nhiên không sợ cảnh sát. Ngươi muốn báo cảnh, vậy liền báo đi. Chỉ cần ngươi dám báo cảnh, về sau chúng ta mỗi ngày đều đến cái này phải rối, để các ngươi công trình mãi mãi cũng tiến hành không được." "Ngươi..." Nghe nói như thế, Cố Khuynh Thành khí mặt đều trợn nhìn. Bọn giá hỏa này căn bản chính là một đám vô pháp vô thiên lưu manh vô lại. "Ta nói mấy ca, các ngươi nếu là náo đủ rồi, liền trở về đi. Người ta còn muốn khởi công, các ngươi lão ở chỗ này đợi, cũng không phải chuyện gì a." Diệp Phi đi tới, lạnh nhạt nói: "Con mẹ nó ngươi lại tính cái dễ hành nào, chỗ này có phần của ngươi nói chuyện." Một cái lưu manh đi tới, chỉ vào Diệp Phi cái mũi, giống nói: "Sợ đau không?" Diệp Phi cười híp mắt hỏi một câu: "Ý gì?" Cái này lưu manh có chút không nghĩ ra. "Vậy xem ra ngươi là không sợ đau." Nói, Diệp Phi trực tiếp từ dưới đất cầm lên một đem chùy sắt lớn, sau đó trên tay chèn chèn. Cái này nặng hơn 80 cân chùy sắt lớn tại trên tay Diệp Phi, liền cùng một đồ chơi như. Chương 1439, huyết dịch sôi trào. Chương 1439, huyết dịch sôi trào. Sau đó, Diệp Phi mang theo cái này chùy sắt lớn, liền hướng phía cái này lưu manh đi tới. "Ngươi muốn làm gì?" Cái này lưu manh nuốt ngụm nước bọt, liên tiếp lui về phía sau, "Ta cùng ngươi giảng, chúng ta thế nhưng là Phong Hỏa xã, ngươi nếu là dám làm loạn, ngươi liền chết chắc." "Phong Hỏa xã?" Diệp Phi gãi gãi đầu, "Chưa nghe nói qua a." Nói xong, Diệp Phi trực tiếp một cái búa vung ra ngoài, đệm ở cái này lưu manh trên ngực. "Ầm." "A." Cái này lưu manh kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, còn tiến vào một đống cắt đá bên trong, miệng bên trong còn phun ra một ngụm máu tươi. "Các ngươi đến cùng còn có đi hay không?" Diệp Phi bước truy, quét mắt bọn này đã trợn mắt ốc mồm lưu manh. Thấy cảnh này, ở đây các công nhân cũng đều kinh ngạc đến ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà như thế dữ dội, vừa lên đến liền trực tiếp động thủ. "Cố tổng, ngài cái này cái kia bên trong tìm đến lớn lưu manh a?" Triệu quản đốc rụt cổ một cái, kinh ngạc hỏi. "Hắn cũng không phải lưu manh." Cố Khuynh Thành lắc đầu, "Hắn gọi Diệp Phi, là công ty của chúng ta bảo an." "A, bảo an?" Triệu quản đốc khẽ miệng giật một cái, hiện tại bảo an đều như bức như vậy rồi. Lúc này, đối diện cái kia gọi Mã Ca đầu mục ngốc một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn rút ra một cây ống thép, gầm thét nói: "Gia hỏa này lại dám đánh chúng ta Phong Hỏa xã người, đều lên cho ta."
chơi chết hắn. Ra lệnh một tiếng. Làm. Chơi chết hắn. Những này lưu manh nó ngao ngao quỷ têu lấy, cầm trong tay ống thép cùng khai sơn đao, hướng phía Diệp Phi đánh tới. Khuynh Thành, các ngươi đều lui ra phía sau một điểm. Diệp Phi hướng Cố Khuynh Thành cùng các công nhân chết nói một câu. Cố Khuynh Thành thì là yên lặng lựa chọn lui ra phía sau. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phi giải quyết những này lưu manh, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cố tổng, ngài cái này bảo an sẽ không là điên rồi đi. Triệu quản đốc thấy Diệp Phi một người muốn đối phó hai mấy người lưu manh, trực tiếp bị hù dọa. Dù sao, bọn gia hỏa này đều là một đám chân chính xã hội lưu manh a. Bảo an lợi hại hơn nữa, có thể đánh được những người này a. Yên tâm đi, Triệu quản đốc, hắn không chỉ có là bảo an, cũng là bảo tiêu của ta. Cố Khuynh Thành một mặt bình tĩnh nhìn về phía trước, nói, những này lưu manh không gây thương tổn được hắn. Triệu quản đốc lập tức im lặng. Hắn cảm thấy có khả năng Cố tổng cũng điên, nàng vậy mà tin tưởng một cái bảo an có thể đánh nhiều người như vậy. Đúng lúc này, Diệp Phi cầm một đem búa lớn, đứng ở chính giữa, ngay cả bước chân đều không có di động một chút. Phàm là xung lên, đều trực tiếp bị hắn cho một cái búa quật ngã. Đơn giản lại trực tiếp. Cũng liền qua ngắn ngủi vài phút, hai mấy người lưu manh tất cả đều bị đánh ngã trên mặt đất, có chân bị đánh gãy, có tay bị đánh gãy, còn có xương sườn bị đánh gãy tận mấy cái. Tóm lại, cơ hồ không có một cái có thể đứng lên đến. Duy nhất đứng, cũng chỉ có cái kia Mã Ca. Mã Ca cả người đều ngu xuẩn. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Phi, ngăn không được run rẩy. Tiểu tử này là người nào a, làm sao lợi hại như vậy? Về phần Triệu quản đốc cùng cái khác công nhân cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn còn tưởng rằng cuối cùng ngã xuống sẽ là cái này bảo an, nào biết nói, căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Còn muốn kế tiếp theo a? Diệp Phi khiêng kia đem chùy sắt lớn, cười ha hả hỏi, "Mẹ nó, ngươi cho lão tử chờ lấy, chọc chúng ta Phong Hỏa xã, ngươi xong đời." Mã Ca hung tợn bước xuống một câu, tranh thủ thời gian nhanh như chớp chạy. Giải quyết. Diệp Phi đem thiết truy quăng ra, hướng các công nhân nói, "Hiện tại các ngươi có thể khởi công." Các công nhân đều reo hò. Cái này hai ngày bọn hắn không ít thụ khi dễ, bây giờ Diệp Phi giúp bọn hắn hung hăng giáo huấn một chút những này lưu manh, từng cái tâm lý thông quái cực. Rất nhanh, Triệu quản đốc nói với Diệp Phi âm thanh cảm tạ, sau đó chỉ huy các công nhân bắt đầu thi công. Xem ra, có đôi khi trừng trị những này không giảng đạo lý ân lưu manh vô lại, đích xác cần ngươi đạo thủ. Cố Khuynh Thành nói với Diệp Phi, "Khuynh Thành, ngươi đây là ý gì? Ta thế nào nghe không giống lời hữu ích a?" Diệp Phi bĩu môi nói, "Ý tứ chính là, ngươi mới thật sự là đại phôi đàn a." Tiểu phôi đàn thấy đại phôi đàn, đương nhiên liền sợ đi. Cố Khuynh Thành che miệng cười một tiếng, "Đã sự tình đã giải quyết, vậy chúng ta đi." "Chờ một chút đi, cùng đem sự tình thật giải quyết, chúng ta lại đi." Diệp Phi nói. "Có ý tứ gì?" Cố Khuynh Thành cảm giác có chút không hiểu đâu. Diệp Phi chỉ là cười cười, sau đó lấy ra điện thoại đi đến một bên, cho Lôi Hổ gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, "Phi ca, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Lôi Hổ cười ha hả hỏi. "Tiểu Lôi, hiện tại bận điệu không?" Diệp Phi hỏi lại. "Thông thả a. Hiện tại chúng ta thiết huyết minh đô thống một linh hải, cũng không có gì đặc biệt bận điệu sự tình." Lôi Hổ nói. "Đã không bận rộn, kia mang ít người đến ta chỗ này một chuyến, có chút giá hỏa cần ngươi xử lý một chút." Diệp Phi nói. "Phi ca, vậy chúng ta muốn dẫn bao nhiêu người?" Lôi Hổ nghe xong, tranh thủ thời gian hỏi. "Chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Sau đó, Diệp Phi đem địa chỉ nói với Lôi Hổ một chút, sau đó cúp điện thoại. "Diệp Phi, ngươi đang cùng ai gọi điện thoại đâu?" Cố Khuynh Thành tò mò hỏi. "A, cùng một bằng hữu, hắn đáp ứng giúp ta tới xử lý chút chuyện." Diệp Phi nói. "Xử lý sự tình? Sự tình không phải xử lý xong sao?" Đang lúc Cố Khuynh Thành cảm giác buồn bực thời điểm, chợt nghe một trận ô tô thanh âm chuyển đến. Nghe tới thanh âm, tất cả mọi người quay đầu nhìn qua. Chỉ gặp một cỗ tiếp lấy một cỗ màu trắng hai tay xe van lái tới. Hết thảy có 7-8 chiếc, toàn bộ dừng ở thi công địa cách đó không xa. Lập tức, cửa xe mở ra, hơn 60 cái cầm khai sơn đao cùng ống thép lưu manh từ trên xe nhảy xuống tới, hướng phía Diệp Phi bên này đi tới. Đi ở trước nhất chính là một người mặc màu đen bóp da khắp mặt mạng, tại bên cạnh hắn thì là đi theo cái kia vừa rồi đào tẩu Mã Ca. Nhìn thấy nhiều người như vậy khí thế hung hăng đi tới, một đám các công nhân lập tức dọa đến sắc mặt đều biến. Song song, "Cố tổng, chúng ta đắc tội vừa rồi nhóm người kia, hiện tại bọn hắn gọi càng nhiều người tới a." Triệu quản đốc một mặt khẩn trương nói. Cố Khuynh Thành cũng nhíu mày, nàng không nghĩ tới, vừa đuổi đi một nhóm người, vậy mà lại tới càng nhiều người. "Đốc công, yên tâm đi, không có việc gì." Diệp Phi hướng Triệu quản đốc cười nói. Triệu quản đốc sắc mặt một khổ, "Cái này sao có thể không có việc gì a? Cái này cộng lại đều có hơn 60 người, coi như ngươi lại có thể đánh được nhiều người như vậy. Mới vừa rồi là tên Vương bắt đản nào đánh huynh đệ của ta, cho ta lập tức cút ra đây." Lúc này, cái kia mập mạp mang theo người đi tới, trực tiếp gầm thét một tiếng. "Vừa rồi những cái kia Vương bắt đản là ta đánh." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, đứng dậy. "Nô ca, gia hỏa này chửi chúng ta là Vương bắt đản." Mã Ca tranh thủ thời gian đối mập mạp nói. "Ta thao nên mã, thằng cờ hó, ngươi còn dám mắng chửi người." Mập mạp nghe xong lập tức liền giận, hắn một mặt phách lối nhìn về phía Diệp Phi, "Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai à? Phong Hỏa xã? Đã biết, vậy ngươi còn dám đánh ta huynh đệ, ngươi là không muốn sống rồi sao?" Mập mạp hung hăng trừng mắt Diệp Phi. Diệp Phi khoát tay áo, lười nhắc cùng hắn nói nhảm, "Nói đi, các ngươi đến cùng muốn làm sao lấy?" "Làm gì?" Mập mạp cười lạnh, nói, "Tiểu tử, thưa thời, hiện tại, liền cho ta lập tức quỳ xuống hướng các huynh đệ của ta dập đầu xin lỗi, đổi cái mấy chục đến bạn, sau đó để ta đánh gãy hai ngươi chân, việc này thì thôi. Ta nếu là không làm theo đâu,
Diệp Phi cười híp mắt hỏi lại, ngươi nếu là không làm theo, con mẹ nó chứ liền đem ngươi chìm sông cho cá ăn. Mập mạp trừng mắt, hung ác vừa nói. Diệp Phi có chút buồn cười địa lắc đầu, nói, ta khuyên các ngươi hay là mau chóng rời đi nơi này đi, bằng không, đợi chút nữa các ngươi khả năng liền đi không được. Hắc u, tiểu tử, con mẹ nó ngươi cũng dám uy hiếp ta. Mập mạp giận không kèm được đi tiến lên, tâm lý càng thêm khó chịu. Mình Phong Hỏa xã dù sao cũng là tần tấn nhị lưu thế lực, hiện tại trên đường một chút đại lão, cái nào nhìn thấy mình, không được cung cung kính kính. Thật không nghĩ đến, hôm nay lại bị một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử cho uy hiếp. Đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn. Ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta chỉ là cho ngươi một cái lời khuyên mà thôi. Diệp Phi giang tay ra, nói, ta Trung Nhi Mã Lặc quá bích. Nhìn thấy Diệp Phi một mặt thái độ lạnh nhạt, mập mạp triệt để giận dữ, hắn trực tiếp vung tay lên, đều lên cho ta. Chơi chết. Thế nhưng là, hắn còn chưa nói xong, liền nghe tới từng đợt to lớn tiếng oanh minh vang lên. Diệp Phi hướng nơi xa nhìn, hắn đã thấy một cái từ màu đen bảy tòa xe thương vụ tạo thành hàng dài lái tới. Những này màu đen trên xe, thống nhất vẽ lấy huyết dịch sôi trào đồ án. Màu đen xe, đồ án màu đỏ ngòm, càng thêm kích thích người ánh mắt. Đây là thiết huyết minh tiêu chí, bây giờ tại Ninh Hải thế giới ngầm, không có người ta không biết. Ninh Hải bá chủ, đến rồi. Thiết huyết minh, đến rồi. Chương 1440, khí thế như hồng. Chương 1440, khí thế như hồng. Lúc này, Cố Khuynh Thành, Triệu Quản Đốc cùng một đám các công nhân thấy cảnh này, đều sửng sốt, đây là làm cái gì? Tại sao lại đến nhiều như vậy xe, khó nói là mập mạp này gọi tới. Lúc này, mập mạp cùng hắn một đám các tiểu đệ cũng quay đầu nhìn qua. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này thuần một sắc màu đen cố xe, cùng trên xe màu đỏ sôi trào huyết dịch đồ án lúc, tất cả mọi người đều toàn thân run lên, mở to hai mắt nhìn. Bây giờ Thiết Huyết Minh, tại Ninh Hải trên đường, ai không hiểu ai không hiểu. Thiết Huyết Minh, đây chính là hiện tại Ninh Hải trên đường hoàn toàn xứng đáng bá chủ a. Suy suy suy. Nương theo lấy từng đợt tiếng thắng xe, cái này ba mươi mấy chiếc màu đen xe thương vụ ngừng lại. Cửa xe mở ra, mặc một thân màu đen áo khoác, rất có phái đoàn Lôi Hổ dẫn đầu nhảy xuống xe. Ngay sau đó, từng cái tiểu đệ đều từ trên xe bước xuống. Lôi Hổ sờ sờ mình lớn đầu trọc, nhìn về phía trước Phong Hỏa xã những người này, nhếch miệng cười một tiếng, nói, có ý tứ à, vậy mà đến nhiều người như vậy. Đi, các huynh đệ, cùng ta cùng đi. Vâng. Các tiểu đệ nhao nhao đáp lại một tiếng, sau đó khiêng ống thép, khai sơn đao nhóm vũ khí, đi theo Lôi Hổ, trùng trùng điệp điệp thứ hướng phía trước đi đến. Ngay tại vừa rồi, Lôi Hổ vừa nhận được Diệp Phi điện thoại, liền bắt đầu triệu tập nhân thủ. Lúc đầu hắn chỉ là dự định mang cái mấy chục người là được, nào biết nói, hắn một gào to, tất cả huynh đệ đều muốn đi theo tới. Cũng may mắn Lôi Hổ ngăn đón, cho nên mới đến hơn 200 người. Cái này, đây là Lôi Hổ. Mập mạp cũng thấy rõ ràng người tới, sửng sốt giật mình kêu lên. Bây giờ Lôi Hổ, địa vị cùng trước kia thế nhưng là khác nhau rất lớn a. Trước kia, Lôi Hổ nhìn thấy chính mình cũng phải gọi mình một tiếng ca. Nhưng bây giờ đâu? Người ta thế nhưng là Ninh Hải bá chủ Thiết Huyết Minh lão đại, Ninh Hải thế giới ngầm giáo phụ, mình căn bản liền cùng người ta không thể so sánh. Lôi ca, ngài làm sao tới rồi? Mập mạp do dự một chút, sau đó trên mặt chất đầy tiêu dung, bước nhanh đi tới. Ừ, nguyên lai là mập mạp a. Mập mạp, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Lôi Hổ liếc mắt mập mạp, gật gật đầu, xem như khách khí một chút, dù sao lấy trước hắn cũng nhận biết mập mạp này. Lôi ca, ta tới chỗ này là. Mập mạp còn chưa nói xong, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Lôi Hổ sẽ không phải là bởi vì chuyện này đến a? Kia rốt cuộc là ai cùng Lôi Hổ gọi điện thoại? Là những công nhân kia? Không có khả năng a, bọn hắn làm sao có thể nhận biết Thiết Huyết Minh lão đại? Hoặc là nói là nữ nhân kia? Cũng không đối à, nhìn nữ nhân kia một mặt kinh ngạc dáng vẻ, hiển nhiên cũng không phải là nàng người gọi a. Nếu như không phải những công nhân kia, cũng không phải nữ nhân kia lời nói, kia thì là ai? Mập mạp mặt bá một chút liền chợt nhìn, hắn vô ý thức quay đầu, nhìn về phía Diệp Phi. Một giây sau, lông mày của hắn nhảy một cái, căng thẳng trong lòng, hai chân không tự chủ được treo lên bệnh sốt rét. Bởi vì, Lôi Hổ không tiếp tục phản ứng hắn, mà là hướng phía Diệp Phi đi tới. Phi ca, chúng ta tới, hết thảy 300 huynh đệ. Lôi Hổ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tay phải vung một chút. Thẳng thắn cương nghị, đốn máu ăn thể. Thẳng thắn cương nghị, đốn máu ăn thể. Thẳng thắn cương nghị, đốn máu ăn thể. Thiết Huyết Minh 300 hảo huynh đệ toàn bộ đều vung tay hô to, khí thế như hồng, thanh âm vang vọng toàn bộ công trường. Chờ bọn hắn giống xong, Phong Hỏa xã những người này tất cả đều yên tĩnh trở lại, một mặt gan hẳn mà nhìn xem Lôi Hổ bọn người. Cái gì gọi là khí thế? Cái này kêu là khí thế. Mập mạp nuốt một cái ít hầu, quay đầu nhìn mình lính tôn tướng của nhóm, lắc đầu, cái này cùng người ta hổ làng chi sư, căn bản cũng không có khả năng so sánh a. Mà ở đây những công nhân kia cũng đều giằng ngộng. Làm sao mang nhiều người như vậy tới a? Diệp Phi ném một điếu thuốc cho Lôi Hổ, mình cũng xuất ra một điếu thuốc. Lôi Hổ cung kính giúp Diệp Phi châm thuốc, nên miệng cười nói, Phi ca, các huynh đệ vừa nghe nói ngài có việc, liền đều la hét muốn đi qua. Nếu không phải ta ngăn đón, người tới tuyệt đối không chỉ như thế một điểm. Được thôi, đến liền đến. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Lập tức, Lôi Hổ nhìn thấy một bên kinh động như gặp thiên nhân Cố Khuynh Thành, liền vội vàng cười ha hả lên tiếng chào hỏi, tẩu tử tốt. Tẩu, tẩu tử. Cố Khuynh Thành đôi mắt đẹp trở to, mặt lập tức liền đỏ. Hả? Lôi Hổ sững sờ, chẳng lẽ không phải a? Giống Phi ca như thế phong cách nam nhân, cùng Cố tiểu thư ngươi tuyệt đối là xài lang hổ báo a. Xài cái dám a xài. Diệp Phi có chút buồn cười địa hướng về phía Lôi Hổ đầu chọc vỗ một cái, là trai tài gái sắc. Đúng đúng đúng, là trai tài gái sắc. Trai tài gái sắc. Hắc hắc. Lôi Hổ bắt đầu cười hắc hắc. Một bên Cố Khuynh Thành lập tức buồn cười, không nghĩ tới cái này hung thần ác sát lớn đầu chọc còn có một mặt đáng yêu như vậy. "Phi ca, ngươi gọi các minh đệ tới, đến cùng là có chuyện gì a?" Lôi Hổ hỏi. "Có chuyện gì, ngươi có thể hỏi một chút cái tên mập mạp này." Diệp Phi nôn cái vòng khói, chỉ đã mặt như màu đất mập mạp. Đều lúc này, mập mạp cũng phản ứng lại. Bây giờ tại Ninh Hải thế giới ngầm chói mắt nhất nhân vật truyền kỳ. Thiết Huyết Minh phía sau màn lão đại, Diệp Phi. Khó nói, hắn chính là Diệp Phi. Mập mạp càng nghĩ càng sợ hãi, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. "Mập mạp, tới." Lôi Hổ hướng mập mạp ngoắc ngón tay. "Lôi, Lôi ca." Mập mạp toàn thân run rẩy đi tới. "Ngươi trêu chọc ta Phi ca rồi." Lôi Hổ nhìn xem mập mạp, sắc mặt lạnh xuống, mắt lộ ra hung quang, thanh âm cũng trầm xuống. "Lôi ca, khó nói vị này là Diệp tiên sinh." Mập mạp nuốt một ngụm nước bọt, vẫn có chút không thể tin được. Dù sao, Diệp Phi mang đến cho hắn một cảm giác thực tế là tuổi còn rất trẻ. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Lôi Hổ sắc mặt càng ngày càng lạnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mập mạp, tiếng nổ nói, "Con mẹ nó ngươi làm sao trêu chọc ta Phi ca rồi? Ngươi tốt nhất là chi tiết đưa tới, bằng không, ta chơi chết các ngươi." Mập mạp lập tức mặt xám như tro, cả người đều cùng linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Cách 3 giây về sau, mập mạp hai chân mềm nhũn, bay nhảy quỳ trên mặt đất, hướng thẳng đến Diệp Phi cầu khẩn nói, "Diệp tiên sinh, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mời ngài tuyệt đối không được trách tội a." Bên cạnh gọi Mã Ca Lưu Manh cũng dọa đến kém chút nước tiểu, rốt cuộc biết, hắn đụng vào không chỉ là tấm sắt, quả thực là lấp kín không thể vượt qua núi cao. Thế là, hắn cũng quỳ theo tại kia bên trong, khẩn cầu Diệp Phi tha thứ. "Ngươi lời nói còn chưa nói liền quỳ rồi. Lão tử để ngươi quỳ rồi sao?" Lôi Hổ hung tợn trừng mắt mập mạp, giống nói, "Ngươi đến cùng nói hay không?" "Diệp tiên sinh, Lôi ca, ta sai a." "Ta thật sai." Mập mạp hung hăng địa cầu xin tha thứ, cũng không dám nói ra vừa rồi tình hình thực tế. Cái này nếu là nói, vậy hắn xác định vững chắc cho hết chứng a. "Mập mạp, ngươi không nói đúng không? Ngươi cho rằng ngươi không nói, liền không ai biết rồi." Lôi Hổ hướng một cái công nhân vẫy vẫy tay, nói, "Ca môn, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói với ta một chút." "Là." Người anh em này run rẩy gật gật đầu. Sau đó một năm một mười địa đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Lôi Hổ nghe. "Cái gì?" Lôi Hổ vừa nghe xong, lập tức giận tím mặt, hắn bỗng nhiên xông lên trước, chính là một cước đem mập mạp đạp lăn trên mặt đất, gầm thét nói, "Con mẹ nó ngươi còn muốn đem ta Phi ca chìm sông cho ca ăn. Chỉ bằng ngươi, còn muốn để ta Phi ca quỳ xuống xin lỗi ngươi. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Ngươi là lá gan bao trùm trời thật sao? Còn muốn đánh gãy ta Phi ca hai cái đùi. Ngươi là điên rồi sao?" "A." "Ầm." "Phanh phanh phanh." Lôi Hổ vừa nói, một bên đạp mập mạp, riêng là đem mập mạp đạp ngao ngao quỷ tê. Lúc đầu Phong Hỏa xã người thấy mình lao đại bị đánh, còn muốn hỗ trợ tới, nhưng vừa nhìn thấy Thiết Huyết Minh bên này người lại nhiều, mà lại từng cái còn hung thần ác sát dáng vẻ, cho nên Phong Hỏa xã người lập tức liền mềm, nào còn dám hỗ trợ. "A a, Lôi ca, đừng đánh, đừng đánh a. Ta sai, ta thật sai. Ta không phải này người đến cái này bên trong náo sự, không nên trêu chọc Diệp tiên sinh, ta sai à." Mập mạp cũng đầu, một bên kêu đau đớn lấy một bên cầu xin tha thứ. "Lôi ca, Diệp tiên sinh, lão đại ta cũng là bị người sai xử mới phái chúng ta tới quấy rối à. Nếu là chúng ta biết vị này chính là Diệp tiên sinh, liền xem như cho chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta cũng không dám tới à." Bên cạnh Mã ca cũng tranh thủ thời gian vẻ mặt cầu xin tha thứ. "Con mẹ nó ngươi còn dám kiếm cớ. Lão tử đá chết ngươi." Lôi Hổ giận không kèm được, lại là một cước, đem Mã ca cũng cho đạp lăn trên mặt đất. Đang lúc Lôi Hổ chuẩn bị kế tiếp theo đạp thời điểm, Diệp Phi đi tới, "Tiểu Lôi, cùng các loại, ta hỏi hắn một chút việc." Lôi Hổ gật gật đầu, tiến lên bổ hai cước, lúc này mới cung kính lui sang một bên. Chương 1441, chán sống a. Chương 1441, chán sống a. Diệp Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã ca, nói, "Ngươi vừa rồi nói là có người sai xử các ngươi mới tới gây chuyện, đúng không? Nói một chút, đến cùng là ai để các ngươi đến gây chuyện? Nếu là ta nói, ngài có thể bỏ qua chúng ta a?" Mã ca run giọng hỏi. Diệp Phi lãnh đạm nhìn về phía Mã ca, nói, "Vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Ngươi nếu là chịu thành thật khai báo, ta có lẽ sẽ thả các ngươi một ngựa." "Đúng đúng, ta nhất định thành thật khai báo." Mã ca liên tục gật đầu, sau đó nói, "Diệp tiên sinh, đây là Triệu đại thiếu để chúng ta tới gây chuyện a. Đây hết thảy đều là Triệu đại thiếu chỉ điểm." "Triệu đại thiếu?" Diệp Phi híp híp mắt, "Cái nào Triệu đại thiếu?" "Liền, chính là Ninh Hải nhất lưu gia tộc, Triệu gia Triệu đại thiếu a. Ngài cũng biết, giống chúng ta dạng này thế lực nhỏ, làm sao dám cùng Triệu gia loại này quái vật khổng lồ đối nghịch a, cho nên chúng ta chỉ có thể nghe lệnh làm việc a." Mã ca vẻ mặt cầu xin nói. "Triệu Long Tượng?" Cố Khuynh Thành nhíu nhíu mày lại, nói, "Triệu Long Tượng tại sao phải làm như thế? Nguyên nhân cụ thể, chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là nghe lời làm theo mà thôi." Mã ca lắc đầu, nói, Mã ca liền nhìn về phía Diệp Phi, cười theo, hỏi, "Diệp tiên sinh, ta đem nên nói đều đã nói, ngài có thể bỏ qua chúng ta đi." "Bỏ qua các ngươi?" Diệp Phi cười lạnh một tiếng, "Đáp án của ngươi để ta rất không hài lòng." "A." Mã ca dọa đến sắc mặt thành thổ hoàng sắc, không rõ Diệp Phi là ý gì. "Tiểu Lôi, đem hai gia hỏa này kéo đi qua một bên giáo huấn một lần." Diệp Phi nói với Lôi Hổ. "Vâng, Phi ca." Lôi Hổ gật gật đầu, lại hỏi, "Phi ca, muốn chết vẫn còn sống. Lưu bọn hắn một cái mạng cho đi. Giết bọn hắn cũng không có ý nghĩa gì." Diệp Phi lạnh nhạt nói. "Được rồi, Phi ca." Lôi Hổ đáp lại một tiếng, sau đó phất phất tay, đem hai gia hỏa này mang đi. "Vâng." Mấy cái Thiết Huyết Minh tiểu đệ lập tức xông lên, lập tức kéo lấy Mập Mạp cùng Mã Ca lên xe. Hai gia hỏa này quỷ khóc sói gào điệu tiêu thảm, nhưng Diệp Phi lại không lại nhìn bọn hắn một chút. Vừa rồi mình đã khuyên qua bọn hắn, là bọn hắn không nghe. Phong Hỏa xã các tiểu đệ ngơ ngác nhìn một màn này, không ai dám lên tiếng. Các ngươi còn không đi sao? Lôi Hổ sầm mặt lại, quét mắt Phong Hỏa xã các tiểu đệ. Chúng ta đi, chúng ta đi. Đi đi đi, đi mau. Phong Hỏa xã các tiểu đệ mau trốn gọn, ngồi lên xe rời đi. Lôi Hổ chạy tới, nói với Diệp Phi, Phi ca, nếu là không có chuyện, vậy chúng ta liền đi trước. Nói, Lôi Hổ liền chuẩn bị rời đi. Cùng các loại, Tiểu Lôi. Diệp Phi gọi lại Lôi Hổ. Phi ca, còn có chuyện gì sao? Lôi Hổ xoay người qua. Mấy ngày nay ta sẽ đi một chuyến đảo quốc, Thiết Huyết Minh nếu là có chuyện gì, ngươi cùng Văn Giáp thương lượng xử lý. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mới là Thiết Huyết Minh lão đại. Cho nên, ngươi phải có làm một cái lão đại đảm đương, biết sao? Diệp Phi nhìn xem Lôi Hổ, nói. Lôi Hổ dùng sức địa gật đầu một cái, nói, Phi ca, ta ghi nhớ. Đi thôi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, vô vô Lôi Hổ bả vai. Sau đó, Lôi Hổ liền dẫn Thiết Huyết Minh các tiểu đệ rời đi công trường. Cùng Lôi Hổ bọn hắn vừa đi, Diệp Phi liền đối với Triệu quản đốc cùng các công nhân nói, các ngươi kế tiếp theo thi công đi, về sau sẽ không có người tới quấy rối. Vâng, Diệp tiên sinh. Triệu quản đốc một mặt kính sợ mà liếc nhìn Diệp Phi, sau đó chỉ huy các công nhân bắt đầu thi công. Sự tình xử lý xong, Diệp Phi liền cùng Cố Khuynh Thành lên xe, rời đi công trường. Diệp Phi, ngươi nói Triệu Long Tượng tại sao phải phái người tới quấy rối? Cố Khuynh Thành nhìn về phía Diệp Phi, thực tế là có chút không hiểu. Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, Triệu Long Tượng gia hỏa này vốn là hận chúng ta, hắn phái người tới quấy rối cũng rất bình thường. Trong mắt của ta, gia hỏa này đơn giản chính là nghĩ buồn nôn một phen chúng ta thôi. Cố Khuynh Thành nhíu nhíu mày, nói, mặc dù chúng ta đem chuyện này xử lý, nhưng Triệu Long Tượng gia hỏa này có thể hay không lại nghĩ những biện pháp khác tới đối phó chúng ta. Nếu là hắn dám kế tiếp theo cùng chúng ta dở trò gian, ta sẽ để cho hắn chết rất có tiết tấu. Diệp Phi lạnh lùng nói nói, ngươi muốn làm gì? Cố Khuynh Thành hỏi. Không làm gì a, ta chỉ là muốn tìm hắn trò chuyện chút. Diệp Phi cười nhạt nói. Diệp Phi, ngươi cũng chớ làm loạn a. Cố Khuynh Thành nhìn thấy Diệp Phi nụ cười xấu xa, luôn cảm thấy Diệp Phi đang đánh cái gì chủ ý xấu. Yên tâm đi, Khuynh Thành, ta sẽ không làm loạn, chỉ là cùng hắn tâm sự mà thôi nha, không có chuyện gì. Diệp Phi nhếch miệng cười nói. Cố Khuynh Thành hướng Diệp Phi chớp mắt, sau đó nói, Diệp Phi, cái kia gọi Lôi Hổ lưu manh đến cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Vì cái gì hắn giống như rất tôn kính ngươi bộ dáng? Hắn là bằng hữu của ta. Diệp Phi cười bày nói, các ngươi chỉ là bằng hữu. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, ngươi sẽ không phải là lao đại của hắn a? Tựa như Triệu quản đốc nói, ngươi mới là lớn nhất lưu manh. Diệp Phi lập tức im lặng, phải, thật đúng là bị nữ nhân cho nói chúng. Cố Khuynh Thành khe khẽ thở dài, nói, kỳ thực hiện tại ta cũng muốn minh bạch, thế giới này có đen liền có bạch. Có đôi khi, cũng chỉ có những cái kia ác nhân mới có thể trừng trị ác nhân. Kỳ thật, thiện và ác, lại có ai nói đến chuẩn đâu. Cho nên, ngươi cùng những người kia lui tới, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì, chỉ cần ngươi đối với mình làm sự tình, không thẹn với lương tâm, liền đủ. Diệp Phi chỉ là lặng lặng nghe, không nói gì nữa. Từ xưa đến nay, thiện ác cho tới bây giờ đều không có rất rõ ràng phân chia. Bằng không, cấp trên người cũng sẽ không đối một chút thế lực ngầm mở một con mắt nhắm một con mắt. Ước chừng mở một giờ, Diệp Phi liền đem Cố Khuynh Thành đưa đến công ty. Thằng đến đưa mắt nhìn Cố Khuynh Thành đi tiến vào công ty về sau, Diệp Phi lấy điện thoại di động ra cho Dương Hạo Xuyên gọi điện thoại. Phi ca, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì? Giúp ta tra một chút, hiện tại, Linh Hải Triệu gia đại thiếu Triệu Long Tượng ở đâu, ta muốn vị trí cụ thể. Sau khi tra được, đem địa chỉ phát đến điện thoại di động ta bên trên, mau chóng. Vâng, Phi ca. Diệp Phi ừ một tiếng, liền cúp điện thoại, sau đó điểm lên một điếu thuốc. Mình lập tức liền muốn đi đảo quốc, lại đi trước đó, hắn chuẩn bị đi cảnh cáo một chút Triệu Long Tượng, miễn cho gia hỏa này kế tiếp theo ở sau lưng dở trò. Một điếu thuốc hút xong, Diệp Phi thu được một đầu tin nhắn, chính là Dương Hạo Xuyên gửi tới. Xem ra, bóng đen tổ năng lực tình báo là càng ngày càng mạnh a. Diệp Phi ném đi tàn thuốc, ấn mở tin nhắn nhìn, cười cười, sau đó cất kỹ điện thoại, bay đầu xe, rời đi Khuynh Thành quốc tế. Hơn 20 phút sau, Diệp Phi lái xe đi tới trung tâm thành phố một tòa cao ốc trước. Nhà này cao ốc cao tới 25 tầng, màu lam cửa sổ thủy tinh tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng điệp điệp sinh huy, cả tòa cao ốc xuyên thẳng vân tiêu, 10 điểm to lớn. Mà đây chính là Triệu gia dưới cờ đại địa tập đoàn tổng bộ. Sau khi đậu xe xong, Diệp Phi đốt một điếu thuốc, hướng thẳng đến trong cao ốc đi đến. Thế nhưng là, vừa đi đến cửa miệng, mặc vừa vặn chế phục mấy cái bảo an lập tức ngăn lại Diệp Phi. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Một cái bảo an hỏi. Ta tìm các ngươi Triệu tổng đàm chút chuyện. Diệp Phi nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó kế tiếp theo hướng phía bên trong bước tiến vào. Tiên sinh, xin hỏi ngươi theo chúng ta Triệu tổng có hẹn trước không? Bảo an lại hỏi. Không có. Diệp Phi lắc đầu. Đã không có, kia hy vọng ngươi không nên quấy rầy chúng ta làm việc, chúng ta đã tận khả năng khách khí nói với ngươi, xin nhanh lên một chút rời đi. Bảo an có chút khó chịu, gia hỏa này liền bộ dáng này, còn muốn gặp bọn họ Triệu tổng, khôi hài à. Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, cái kia chỉ có thể nói thật có lỗi, vốn đang có thể nhã nhặn điểm giải quyết. Nói xong, Diệp Phi đột nhiên một cái cất bước tiến lên, hai tay nô ra, bắt lấy hai bảo vệ cổ áo, sau đó nhấc lên hất lên. Chỉ nghe thấy bịch hai tiếng, hai cái này cộng lại vượt qua nặng 300 cân bảo an trực tiếp bị quật bay ra ngoài xa 5-6 mét. Cái này hai tên bị ném bay bảo an đau đến kêu thảm một tiếng về sau, điên cuồng địa hô to,
mau tới người, người tới đây mau, có người muốn náo sự. Nghe tới tiếng kêu to, thân một đại sảnh bên trong các nhân viên làm việc trực tiếp ngốc rơi. Lại có người dám tới đại địa tập đoàn náo sự, đây là Thọ Tinh công thắc cổ, chán sống a. Lúc này, lập tức có một đám bảo an bật lên, vây quanh Diệp Phi, còn làm việc nhân viên bắt đầu báo cảnh. Diệp Phi tâm lý cười lạnh, báo cảnh đi, dù sao mình hôm nay chính là tới gây chuyện. Đã Triệu Long Tượng muốn ở sau lưng giở trò, vậy mình cũng sẽ không để hắn sống yên ổn. Chương 1442, đây là mưu sát. Chương 1442, đây là mưu sát. Các vị, ta khuyên các ngươi tốt nhất là đừng cả ta. Ta chỉ là muốn tìm Triệu Long Tượng đảm một ít chuyện, nếu như các ngươi càng muốn cả ta, vậy liền không có ý tứ. Diệp Phi vừa nói, một bên hướng phía đầu bậc thang phóng đi. Hắn tự nhiên không có ngốc đến đi đi thang máy, nếu là người ta đem công tắc nguồn điện một quan, vậy mình sẽ phải bị vây ở thang máy bên trong. Những người an ninh này tự nhiên sẽ không thỏa hiệp, dù sao bọn hắn tại đại địa tập đoàn cầm cao như vậy tiền lương, tự nhiên phải làm sự tình. Thế là, bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy Diệp Phi bọn tới, ý đồ chặn đường. Ai? Ngươi nói các ngươi hà tất phải như vậy đâu? Diệp Phi lắc đầu, đem tàn thuốc bắn ra, gậy tại một cái bảo an trên mặt. An ninh này bị nóng a gọi một tiếng, vô ý thức đi sờ mặt, nhưng Diệp Phi lại một bước tiến lên, một cước đem hắn cho đập bay. Ngay sau đó, Diệp Phi không chút nào sức tưởng tượng quyền cước tế xuất, trực tiếp đem một đám bảo an thuần thục địa cho đánh ngã trên mặt đất. Đại điệu tập đoàn những người an ninh này cũng không phải một chút già yếu tàn tật, nhưng vẫn là không có một người có thể ngăn cản được Diệp Phi. Đại sảnh bên trong nhân viên công tác cùng đại điệu tập đoàn có quan hệ hợp tác hộ khách nhóm đều sống ở đó nhi, dọa đến không dám động đậy. Diệp Phi đánh ngã một nhóm bảo an về sau, liền lập tức hướng phía trên lầu phóng đi. Thế nhưng là, đại điệu tập đoàn bảo an rất nhiều, hắn một bên đi lên, một bên xử lý nhào lên bảo an. Có bảo an cầm gậy điện, may mắn điện giật Diệp Phi, đôi này Diệp Phi đến nói cũng chỉ là cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng, căn bản không sợ. Một đường thẳng lên, Diệp Phi rất nhanh liền đi tới tầng 28. Tại một đường này đi lên quá trình bên trong, Diệp Phi cũng không biết quật ngã bao nhiêu bảo an, hơn nữa còn có một chút là hộ khách mang tới bảo tiêu, cũng bị Diệp Phi cho cùng nhau đánh ngã. Đi tới tầng 28 về sau, tầng lầu này các nhân viên làm việc đều một mặt kỳ quái nhìn về phía Diệp Phi, bọn hắn không rõ làm sao đột nhiên chạy tới một người. Bởi vì Diệp Phi xông lên tốc độ quá nhanh, cho nên bọn hắn cũng không biết phía dưới chuyện gì xảy ra. Mỹ nữ, các ngươi Triệu tổng văn phòng ở đâu? Diệp Phi nhếch miệng cười, hướng một cái nữ công an ở bên hỏi. Phía trước đi thẳng, rẽ trái chính là. Nữ công an ở bên vô ý thức trả lời một câu. Tạ. Diệp Phi cười cười, sau đó hướng phía Triệu Long Tượng văn phòng đi đến. Đi tới cửa phòng làm việc, liền thấy cổng đang đứng hai cái bảo tiêu. Hai bảo tiêu này nhìn thấy Diệp Phi đi ra, lập tức để cao cảnh giác, một mặt để phòng nhìn về phía Diệp Phi. Tránh ra. Diệp Phi mắt lạnh lẽo quét qua, lạnh nhạt nói nói. Ngươi là ai? Đến cái này bên trong muốn làm gì? Một cái bảo tiêu chăm chú nhìn Diệp Phi, toàn thân đều căng thẳng lên. Bị Diệp Phi ánh mắt quét qua, không biết sao, hai cái bảo tiêu lại cảm giác được từ nội tâm truyền đến một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Bọn hắn đều là nghề nghiệp bảo tiêu, đối nguy hiểm rất nhạy cảm. Trước mắt người này, để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm. Diệp Phi chỉ là cười nhạt một tiếng, nhấc chân liền muốn đi vào bên trong. Dừng lại. Một cái bảo tiêu một bước tiến lên trước, một cái tay trực tiếp khoác lên Diệp Phi trên bờ vai. Diệp Phi cũng lời cùng hai gia hỏa này tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp ngay cả tiếp theo hoành ra hai quyền. Ầm ầm. Diệp Phi tốc độ ra quyền căn bản không phải hai bảo tiêu này có thể dự phán, chớ nói chi là ngăn cản, cho nên trong khoảnh khắc, hai bảo tiêu này liền kêu thảm một tiếng, ôm bụng ngã trên mặt đất. Ầm. Sau đó, Diệp Phi trực tiếp dùng bạo lực, một cước đá văng cửa. Đột nhiên xuất hiện tiếng bang cực lớn kinh động bên trong đang xem văn kiện Triệu Long Tượng. Triệu Long Tượng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Diệp Phi đi tới, một mặt kinh ngạc. "Triệu đại thiếu, đã lâu không gặp a." Diệp Phi cười híp mắt đi đến. "Ngươi, làm sao ngươi tới rồi?" Triệu Long Tượng ánh mắt có chút bối rối, lớn tiếng hướng về phía bên ngoài hô nói, "Người tới, mau tới người." Thế nhưng là, vô luận hắn gọi thế nào, đều không ai tiến đến. Hắn lập tức liền mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào, mình những cái kia bảo an cùng bảo tiêu đâu? Diệp Phi móc móc lỗ tai, nói, "Được rồi, Triệu Long Tượng, ngươi những phế vật kia đều bị ta đánh ngã, còn thế nào tới rồi?" Triệu Long Tượng trực tiếp im lặng. Công ty mình nhưng có hơn số 10 bảo tiêu cùng bảo an, khó nói tất cả đều bị gia hỏa này một người đánh ngã rồi. Cái này sao có thể? "Triệu Long Tượng, những cái kia lưu manh là ngươi tìm a?" Diệp Phi nhìn về phía Triệu Long Tượng, nhàn nhạt hỏi. "Cái gì lưu manh? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Triệu Long Tượng lông mày nhảy một cái, lắc đầu nói. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, như là một trận như gió, vá một tiếng, đi tới Triệu Long Tượng trước mặt. Sau đó, Diệp Phi một tay nô ra, trực tiếp bắt lấy Triệu Long Tượng cổ áo, lạnh lùng nói, "Thế nào, làm còn không dám thừa nhận?" Buông tay. Triệu Long Tượng gầm thét nói, "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." Hắn liều mạng muốn đẩy ra Diệp Phi tay, nhưng Diệp Phi tay như là sắt thép đổ vào, vô luận hắn ra sao dùng sức, cũng không thể dùng chuyển Diệp Phi nửa điểm. "Thật sao?" Diệp Phi híp híp mắt, xem ra, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi là sẽ không trung thực. Vừa mới nói xong, Diệp Phi tay phải nhẹ nhàng vừa dùng lực, trực tiếp đem Triệu Long Tượng cho nhấc lên, sau đó hướng phía cửa sổ đi đến. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, Diệp Phi, ngươi cũng chớ làm loạn. Ta thế nhưng là Triệu gia đại thiếu. Triệu gia ngươi biết không, đây chính là Ninh Hải nhất lưu gia tộc. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Triệu Long Tượng liều mạng kiếm lấy, uy hiếp nói. Mà Diệp Phi lại giống như là không nghe thấy, trực tiếp mở ra cửa sổ, một tay lấy Triệu Long Tượng cho treo ở bên ngoài.
Lúc này, Triệu Long Tượng cả người treo tại tầng 28 lâu không trung, người phía dưới cùng xe liền cùng đồ chơi mô hình đồng dạng lớn tiểu.
A!
Triệu Long Tượng hét lên một tiếng, hai tay gắt gao nắm lấy Diệp Phi thủ đoạn, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ hô nói, ngươi điên rồi sao? Đây là mưu sát. Ngươi nếu là cảm thấy ta tại mưu sát ngươi, vậy liền mưu sát tốt. Nói, Diệp Phi trực tiếp buông ra một ngón tay.
Không,
đừng,
không muốn buông tay.
Ta van cầu ngươi, không muốn buông tay. Triệu Long Tượng sửng sốt dọa đến toàn thân giật cả mình, nước mắt nước mũi đều đi ra, mà lại trực tiếp liền nước tiểu. Diệp Phi cười nạo một tiếng, nói, quả nhiên là cái hèn nhát, liền lá gan này, cũng dám đến trêu chọc ta. Triệu Long Tượng nuốt ngụm nước miếng, run giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Diệp Phi đạm mạc cười một tiếng, nói, ta lần này đến, chỉ là muốn cảnh cáo ngươi, về sau đừng ở sau lưng ta dở trò. Bằng không, ta sẽ trực tiếp giết ngươi.
Ngươi!
Triệu Long Tượng mắt trợn tròn nhìn xem Diệp Phi, mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Mình thế nhưng là Triệu gia đại thiếu, hắn thật chẳng lẽ dám giết mình? Gia hỏa này tuyệt đối là điên.
Ba ba ba.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Chỉ gặp một đám mặt mũi bầm dập bảo tiêu cùng bảo an vào. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn lúc, sửng sốt bị giò ngộng. Tiểu tử, nhanh đem Triệu tổng kéo vào được, chớ làm loạn. Một cái bảo tiêu lớn tiếng hô nói, ngươi nếu là dám làm loạn, chúng ta tuyệt đối tha không được ngươi. Một cái bảo an tức giận giống nói, nếu là không nghĩ để Triệu Long Tượng rơi xuống, các ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Diệp Phi ánh mắt băng lãnh, ta đến ba tiếng, các ngươi nếu là không lăn ra ngoài, ta liền buông tay.
Một,
vừa đến tới một, Triệu Long Tượng kém chút dọa đến trái tim đều muốn bạo. Hắn điên cuồng mà giống nói, đều cút ra ngoài cho ta.
Lăn ra ngoài a.
Tiểu tử, ngươi đừng làm loạn a, chúng ta ra ngoài, cái này liền ra ngoài. Một đám bảo tiêu cùng bảo an kiên kỵ nhìn Diệp Phi, sau đó tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Bọn hắn đều là làm công, cũng không dám cầm Triệu Long Tượng sinh mệnh nói đùa. Diệp Phi thấy những người kia lui ra ngoài, liền đem Triệu Long Tượng xách vào, một đem ném xuống đất. Triệu Long Tượng trên thân toàn bộ bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp, hắn miệng lớn thở hào hẹn, hai chân như nhũn ra, còn không có tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phi, gầm thét nói, con mẹ nó ngươi chính là người điên. Ngươi đối với ta như vậy, có nói liền không sợ chúng ta Triệu gia đối ngươi triển khai trả thù à? Muốn báo thù ta, có thể thử một chút. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cần ngươi muốn chết. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Triệu Long Tượng cảm giác được một cô ý lạnh từ lòng bàn chân nhảy lên đến trán, để hắn toàn thân không tự chủ được run lên. Hắn cảm giác Diệp Phi không giống như là đang nói đùa. Lúc này, khi Diệp Phi đang muốn kế tục khai miệng nói chuyện thời điểm, chỉ thấy một đạo tiếng hét lớn truyền vào. Cho ta giơ tay lên. Nghe tới thanh âm, Diệp Phi cùng Triệu Long Tượng đều quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám cảnh sát vào, toàn bộ giơ lên tay súng, dẫn đầu thì là một cái mặt chữ quốc trung niên cảnh sát. Chương 1443, sinh ra lòng kiêng kỵ. Chương 1443, sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhìn thấy cảnh sát đến, Triệu Long Tượng lập tức nhìn thấy hy vọng. Hắn tranh thủ thời gian bỏ lên, hướng cái kia trung niên cảnh sát hô nói, "Phùng đội, gia hỏa này là thằng điên, hắn muốn giết ta. Nhanh, nhanh đem hắn bắt đi." "Triệu đại thiếu, ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua lưu manh." Phùng đội nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi. Thế nhưng là, khi thấy Diệp Phi thời điểm, Phùng đội nhíu mày, cảm giác có chút nhìn quen mắt. "Vị tiên sinh này, chúng ta gặp qua?" Phùng đội có chút không xác định, hỏi một câu. "Hẳn không có a." Diệp Phi bĩu môi, "Bất quá ta tại Ninh Hải hệ thống cảnh sát bên trong thật là có mấy người quen." Lúc đầu, nhìn thấy cảnh sát đến, Diệp Phi còn chuẩn bị cho Lưu Hậu Quân gọi điện thoại, nhưng bây giờ xem xét, giống như không cần đến a. Nói một cách khác, hiện tại hắn có thể soát mặt rồi. "Người quen?" Phùng đội sửng sốt một chút, "Ai vậy?"
"Bạch Ngưng Băng."
Diệp Phi nói một cái tên.
"A, đội trắng là cảnh sát hình sự đại đội, giống như ta, ta biết."
Phùng đội cười về nói. Hắn cùng Bạch Ngưng Băng là đồng cấp, cũng đều là bằng hữu. Khó trách hắn cảm giác nhận biết người trẻ tuổi này, hẳn là trước kia có từng thấy đi.
"Lưu Hậu Quân."
Diệp Phi nói tiếp nói.
"Cái gì?"
Phùng đội nghe xong, biến sắc,
Lưu cục trưởng."
"A đủ, Lưu cục trưởng thế nhưng là Ninh Hải Nam khu đại bộ a, là thượng cấp của hắn a." Liên liên đi theo Phùng đội cùng đi một đám cảnh sát đều đổi sắc mặt. Khó trách cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai tiểu tử này còn biết hắn thượng cấp.
"Đều cho ta bỏ xuống,
mau thả dưới." Phùng đội tranh thủ thời gian hướng một đám cảnh sát phất phất tay. Những cảnh sát này tự nhiên nghe lệnh, tranh thủ thời gian buông xuống súng. Một bên Triệu Long Tượng thấy đám cảnh sát đem súng đều buông xuống, lập tức liền gấp, "Phùng đội, các ngươi đây là muốn làm gì? Không phải muốn bắt Lưu Mạnh a? Ta nói cho các ngươi biết, phụ thân ta cùng các ngươi Lưu cục trưởng thế nhưng là bằng hữu. Ta lệnh cho ngươi nhóm, hiện tại lập tức đem giá hỏa này bắt lại cho ta. Ngươi nếu là dám làm việc thiên tư trái pháp luật, ta nhất định sẽ làm cho Lưu cục trưởng rút chức của ngươi."
"Cái này?"
Phùng đội nhíu mày, tâm lý có chút không vui. Là lấy, người trẻ tuổi trước mắt này nhận biết mình thượng cấp, nhưng Triệu gia cũng là không dễ trọng, cái này khiến hắn cảm giác tiến thối lưỡng nan. Đến cùng là bắt hay là không bắt? Ngay tại Phùng đội cảm giác lưỡng nan thời điểm, Diệp Phi nhàn nhạt còn nói, "Ta cùng Dương Sảnh cũng là bằng hữu."
"Dương Sảnh?"
Phùng đội nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi, "Cái nào Dương Sảnh?"
"Dương Chính Bình."
Diệp Phi cười nói ra một cái tên.
"A."
Nghe tới cái tên này, Phùng đội con mắt trợn thật lớn, hắn run rẩy nói, "Ngươi còn nhận biết Dương Sảnh?"
"Đúng thế."
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
"T."
Phùng đội hít vào một ngụm khí lạnh. Dương Chính Bình thế nhưng là bọn hắn đỉnh cấp đại buột. Có thể nói như vậy, tại Đinh Hải hệ thống cảnh sát bên trong, cũng liền thuộc Dương Chính Bình cấp bậc lớn nhất. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà nhận biết Dương Sảnh. Ông trời của ta, người trẻ tuổi kia đến cùng là ai a? Ở đây những cảnh sát khác cũng đều ngây người. Hiển nhiên không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lại có năng lượng lớn như vậy. Phùng đội nhìn chằm chằm Diệp Phi nhìn mấy mắt, thân thể bỗng nhiên run lên bần bật, nói, "Khó, khó nói ngài là Diệp tiên sinh." Diệp Phi cười cười, hỏi, "Phùng đội, ngươi thật đúng là nhận biết ta?" "Nhận biết." "Đương nhiên nhận biết." Phùng đội đi nhanh lên đi qua, vẻ mặt tươi cười đưa tay ra, "Diệp tiên sinh, ngài tốt, ta gọi Phùng Hải Quân, là cục thành phố, trước đó ta gặp qua ngài." "Ha ha, Phùng đội ngươi tốt." Diệp Phi cười vươn tay cùng Phùng đội nắm tay. "Diệp tiên sinh, ngài vừa rồi làm sao không nói sớm à, làm hại ta còn chuẩn bị động thủ bắt ngài." Phùng Hải Quân cười ha hả nói. Lúc này, một bên Triệu Long Tượng mắt trợn tròn. "Ý gì? Nhìn chút tình huống, Phùng Hải Quân là không có ý định bắt Diệp Phi rồi." Triệu Long Tượng sắc mặt âm trầm, đi nhanh lên tiến lên, nói, "Phùng đội, ngươi đây là ý gì? Khó nói ngươi không chuẩn bị bắt người rồi." "Bắt người?" Phùng Hải Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Triệu Long Tượng, "Bắt người nào a?" "Chính là hắn a." Triệu Long Tượng cắn răng nghiến lợi giống nói, "Không có ý tứ, Triệu đại thiếu, chúng ta cũng không có phát hiện Diệp tiên sinh đối với ngươi như vậy, cho nên chúng ta không thể bắt Diệp tiên sinh." Phùng Hải Quân vẻ mặt thành thật nói. Triệu Long Tượng nghe xong, lập tức liền tức điên, "Phùng đội, tiểu tử này vừa rồi kém chút đem ta ném lâu, khó nói cái này còn gọi không đối ta thế nào sao?" "Ném lâu?" Phùng Hải Quân nhíu nhíu mày, "Triệu đại thiếu, ngươi nhưng có chứng cứ?" "Ta có nhân chứng." Triệu Long Tượng nắm chặt nắm đấm, hướng về phía bên ngoài hô nói, "A sói, cho ta tiến đến." Một cái vóc người cao lớn hộ vệ áo đen lập tức chạy vào. "Ngươi cho Phùng đội nói một chút, vừa rồi ra hỏa này có phải là kém chút đem ta ném lâu?" Triệu Long Tượng tức giận nói. Bảo Tiêu gật gật đầu, nói, "Vị này cảnh sát, vừa rồi tiểu tử này bạo lực xông tiến vào công ty của chúng ta, còn đả thương công ty của chúng ta rất nhiều người. Không chỉ có như thế, ngay tại vừa rồi, tiểu tử này còn đem chúng ta Triệu đại thiếu xách tới ngoài cửa sổ, kém chút đem chúng ta Triệu đại thiếu ném lâu. Những tình huống này đều là thật, ta có thể làm chứng." "Nói miệng không bằng chứng, xin hỏi các ngươi còn có vật chứng sao?" Phùng Hải Quân nhàn nhạt hỏi. "Vật chứng?" Triệu Long Tượng trực tiếp một bước, "Vừa rồi tình huống khẩn cấp như vậy, cái kia bên trong làm vật chứng. Mà lại, phòng làm việc của mình cũng không có giám sát ra." "Đúng, chính là vật chứng, có sao?" Phùng Hải Quân nhẹ gật đầu. "Không có." Triệu Long Tượng nắm chặt song quyền, hai chữ này trực tiếp từ hàm răng bên trong ép ra ngoài. "Đã cũng không đủ chứng cứ, kia không có ý tứ, chúng ta không thể tùy tiện bắt người." Nói, Phùng Hải Quân liền trực tiếp vung tay lên, "Thu đội." "Phùng Hải Quân, khó nói ngươi liền không sợ bị cách chức a?" Triệu Long Tượng khí sắc mặt đỏ lên, hướng về phía Phùng Hải Quân hô nói. Phùng Hải Quân hừ lạnh một tiếng, nói, "Triệu đại thiếu, ngươi nếu là muốn kiện ta hình, cứ việc đi cáo. Ta bể bộn nhiều việc, không có rảnh cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian." Nói xong, Phùng Hải Quân liền cùng Diệp Phi lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo một đám cảnh sát cấp tốc rời đi. Phùng Hải Quân sở dĩ dám dạng này cùng Triệu Long Tượng đối nghịch, kia hoàn toàn là bởi vì hắn có lực lượng. Hắn rõ ràng biết, Dương Chính Bình cùng người trẻ tuổi trước mắt này cũng không vẹn vẹn chỉ là nhận biết đơn giản như vậy. Coi như Triệu Long Tượng thật muốn đi cáo mình hình, mình cũng sẽ không có sự tình. Thẳng đến Phùng Hải Quân bọn người rời đi, Triệu Long Tượng cũng còn ở vào ngộng bức trạng thái. Hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, một cái nho nhỏ cảnh sát hình sự đại đội phân đội trưởng cũng dám cùng mình khiêu chiến. "Triệu đại thiếu, ngươi có phải hay không đột nhiên cảm giác được mình cái này Triệu gia đại thiếu thân phận không dùng được rồi? Có phải là rất mất mát, rất không minh bạch?" Diệp Phi cười híp mắt hỏi. Triệu Long Tượng quay đầu, chỉ vào Diệp Phi, hung tợn nói, "Diệp Phi, ngươi thiếu cùng ta đã ý, ta nhất định sẽ chơi chết ngươi." "Nhất định?" Diệp Phi nhướng mày, tay phải duỗi ra, trực tiếp bắt lấy Triệu Long Tượng ngón trỏ, sau đó nhẹ nhàng một tách ra. Răng rắc, tiếng xương nứt vang lên. "A!" Triệu Long Tượng đau đến hét thảm lên, mồ hôi lạnh trực tiếp liền xông ra. Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn về phía Triệu Long Tượng, nói, "Triệu Long Tượng, ta người này ghét nhất người khác đem tay chỉ lấy ta. Đoạn ngươi một ngón tay, chỉ là cho ngươi một bài học. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi cùng ta chênh lệch là không thể vượt qua. Cho nên, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nếu là lại để cho ta biết ngươi tại sao lưng ta dở trò, lần sau đến, ta liền trực tiếp giết ngươi." Nói xong, Diệp Phi liền quay người, nhanh chân rời đi văn phòng. Cùng những người hộ vệ kia cùng các nhân viên an ninh nhìn thấy Diệp Phi đi tới, đều sinh ra lòng kiêng kỵ, nhao nhao nhường đường. Cùng Diệp Phi vừa đi, Triệu Long Tượng liền cùng như là phát điên, tức giận mắng nói, "Hỗn đản, xuất sinh, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Xa xa nghe tới Triệu Long Tượng tiếng mắng chửi, Diệp Phi chỉ là khẽ cười một tiếng, không có đi để ý tới. Tóm lại, mình đã cho gia hỏa này một cái cơ hội. Nếu là gia hỏa này thật như thế đầu óc chậm chạp, cái kia cũng khỏi phải sống ở trên đời này. Rời đi đại địa tập đoàn lúc sau đã là hơn 5 giờ chiều, Diệp Phi lái xe hướng phía Khuynh Thành quốc tế chạy tới. Tại trên đường trở về, một điện thoại đánh tới Diệp Phi trên điện thoại di động. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, lập tức liền sửng sốt. Bởi vì điện thoại này là Lý Thi Vận đánh tới. Nhớ tới, mình đích thật có một thời gian thật dài chưa thấy qua nữ nhân này. Đây là một cái rất khóc nữ nhân, luôn luôn ghim một con ngựa đôi, mặc áo da màu đen quần jean, nói chuyện làm việc đều lộ ra đại tỷ đại phong phạm. Bất quá, cái này cũng rất bình thường, dù sao nữ nhân này thế nhưng là Chu Tức hội trưởng a. Chương 1444, thiên sinh lệ chất. Chương 1444, thiên sinh lệ chất. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền nhận nghe điện thoại. "Uy, Thi Vận, đã lâu không gặp."
Diệp Phi lạnh nhạt nói nói, ngươi còn biết đã lâu không gặp a? Từ lần trước ngươi đem ta đưa đến bệnh viện về sau, ngươi liền rốt cuộc không tìm đến qua ta. Nếu như ta không cho ngươi gọi điện thoại, ngươi có phải hay không đều muốn đem ta cấp quên rồi? Lý Thi Vận thanh âm chuyển tới, thanh âm bên trong lộ ra một tia ưu oán. Ha ha, đây không phải gần đây bận việc mà. Diệp Phi cười cười, hỏi, Thi Vận, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Thương thế của ta đã được rồi. Lý Thi Vận đáp lại một tiếng, sau đó nói, được rồi, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm nhiều. Buổi tối hôm nay 7h, chúng ta gặp một lần đi, ta có lời nói cho ngươi. Được thôi, ta cũng có một phần quà Giáng sinh muốn tặng cho ngươi, mặc dù nói có chút trễ, nhưng ít ra là một phần của ta tâm ý. Diệp Phi gượng cười nói, ta thật sự là phụ ngươi, quà Giáng sinh hôm nay mới nghĩ đến đưa. Được rồi, ai kêu bản cô nương rộng lượng đâu, liền không so đo với ngươi á. Lý Thi Vận tùy tiện trả lời một câu, sau đó nói, đêm nay 8 giờ, Hoài Hải đường cái giao lộ thấy, không cho phép đến trễ nha. Nói xong, Lý Thi Vận trực tiếp liền cúp điện thoại. Nhìn xem bị cúp máy điện thoại, Diệp Phi có chút buồn cười địa lắc đầu. Nữ nhân này, thật đúng là một chút cũng không thay đổi, nói chuyện làm việc vẫn như cũ như thế hùng hùng hổ hổ. Khi Diệp Phi đến Khuynh Thành Quốc tế thời điểm, đã đến công ty lúc tan việc. Diệp Phi đem xe dừng ở cổng về sau, chưa có trở về phòng làm việc của mình, mà là đi thẳng tới văn phòng tổng giám đốc. Khuynh Thành, tan tầm, chúng ta về nhà đi. Diệp Phi mỉm cười nói. Tốt, về nhà. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. Diệp Phi có chút ngoài ý muốn, Khuynh Thành, ngươi hôm nay không tăng ca rồi. Hôm nay liền không tăng ca, ngày mai ngươi muốn đi, ta nghĩ đêm nay cùng ngươi ăn trước khi chia tay cuối cùng một bữa cơm. Cố Khuynh Thành một mặt nhu tình mà nhìn xem Diệp Phi, nói. Nhìn xem nữ nhân bộ dáng, nghe nữ nhân nói câu nói này, Diệp Phi cảm giác trong lòng có một loại không hiểu ấm áp. Hắn cảm giác được, nữ nhân đối với hắn không bỏ. Nhưng càng như vậy, càng kiên định Diệp Phi muốn đi đảo quốc quyết tâm. Mình nhất định phải giúp nữ nhân đem cái này phiền phức giải quyết, không nghĩ lại để cho nữ nhân sống ở trong lòng run sợ ở trong. Diệp Phi hít sâu một hơi, khoe miệng hơi dương, gật gật đầu, được. Đi thôi. Cố Khuynh Thành mang theo Diệp Phi đưa bọc của nàng bao, đứng lên, hướng phía ngoài văn phòng mặt đi đến. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, đi theo. Rời đi công ty về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ tiếp Cố Tiểu Nhiễm, sau đó trở lại nhà. Vừa về tới nhà, Cố Khuynh Thành liền thay đổi đồ mặc ở nhà, sau đó một đầu đâm tiến vào phòng bếp. Vì cái này bỗng nhiên bữa tối, nữ nhân làm mấy cái sở trường thức ăn ngon. Có một câu nói rất hay, biết làm cơm nữ nhân xinh đẹp nhất. Mà lại, Cố Khuynh Thành vốn chính là nữ thần, bây giờ sẽ còn nấu cơm, đây không thể nghi ngờ là tất cả nam nhân tình nhân trong động. Khi từng bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn bưng lên bàn thời điểm, Cố Tiểu Nhiễm đi đến cạnh bàn ăn, mắt to cô linh lợi nhất chuyện, kinh hô nói, "Tỷ, thức ăn hôm nay làm sao thịnh soạn như vậy à? Đây là muốn nghỉ lễ sao?" Cố Khuynh Thành cười cười, nói, "Ngày mai Diệp Phi muốn đi một chuyến đảo quốc, đêm nay xem như cho Diệp Phi tiễn đưa đi." "Đi đảo quốc?" Cố Tiểu Nhiễm nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi, "Phi ca, ngươi đi đảo quốc làm gì nha?" "Đi làm chút chuyện." Diệp Phi cười về nói, "Vậy lúc nào thì trở về?" "Qua mấy ngày liền trở lại." "Nha." Cố Tiểu Nhiễm nhẹ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ăn bữa tối thời điểm, Cố Khuynh Thành nói, "Tiểu Nhiễm, đi lấy một bình rượu đỏ tới, đêm nay chúng ta đều uống chút đi." "Thật?" Cố Tiểu Nhiễm sắc mặt vui mừng, "Tỷ, ngươi cho phép ta uống rượu à nha?" "Cho phép, bất quá, muốn uống ít một chút." Cố Khuynh Thành gật đầu nói. "Tốt." Cố Tiểu Nhiễm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chạy tới lấy ra một bình kéo đồ kiền hồng cùng tình rượu ấm. Rót rượu về sau, Cố Khuynh Thành giơ chén rượu lên, nói, "Hy vọng Diệp Phi lên đường bình an, đi sớm về sớm." "Phi ca, về sớm một chút ta, ta sẽ nghĩ ngươi." Cố Tiểu Nhiễm cũng giơ chén rượu lên. "Tốt, ta nhất định về sớm một chút." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Nương theo lấy một đạo tiếng va chạm giòn giã, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai tỷ muội đều uống một hớp rượu lớn. Bữa cơm này, ăn tương đối chậm, một mực từ hơn 6 giờ ăn vào 8 giờ. Dòng dã một bình rượu đỏ, Cố Khuynh Thành cơ hồ liền uống hơn phân nửa, Cố Tiểu Nhiệm uống gần một nửa, ngược lại là Diệp Phi uống ít nhất. Nhìn xem Cố Khuynh Thành hai tỷ muội mặt mũi tràn đầy say đỏ mê người bộ dáng, Diệp Phi cảm giác trong lòng có chút lửa nóng. Bất quá, Diệp Phi vẫn lắc đầu một cái, dứt bỏ những cái kia tạp niệm, sau đó đem đôi này nửa tỉnh nửa say hai tỷ muội ôm đến trên lầu gian phòng bên trong đi. Dây vò trọn vẹn gần nửa giờ, mới thật không dễ dàng trấn an đôi tỷ muội này hai nằm ngủ. Diệp Phi thật dài địa thở ra một hơi, sau đó trở về dưới lầu. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện đã nhanh 8 giờ 30 phút, sửng sốt bất đắc dĩ vô vô cái chán. Mình cùng Lý Thi Vận hẹn xong 8 giờ gặp mặt, hiện tại cũng đã đến trễ. Diệp Phi tranh thủ thời gian cho Lý Thi Vận gọi điện thoại đi qua, nhưng lại không người nghe. Hỏng, chỉ sợ nữ nhân này là sinh khí. Diệp Phi tranh thủ thời gian cất kỹ điện thoại, hướng tiến gian phòng, cầm một cái túi sách, sau đó lái xe, rời đi biệt thự. Một đường lao vùn vụt, thẳng đến nhanh lúc 9 giờ, mới đổi tới Hoài Hải đường cái. Hoài Hải đường cái là đầu đường dành riêng cho người đi bộ, hai bên phần lớn là nhà hàng cùng tiệm tạp hóa. Diệp Phi đem xe dừng ở giao lộ bãi đỗ xe, sau đó cầm một cái túi sách, xuống xe, tìm kiếm khắp nơi có hay không một người mặc rất khốc nữ nhân. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phía sau hắn chuyển tới. "Ngươi đang tìm cái gì a, ta chẳng phải đang chỗ này sao?" Nghe tới thanh âm, Diệp Phi tranh thủ thời gian quay đầu, liền thấy một nữ nhân chính lặng lẽ xinh xinh địa đứng tại bên đường. Diệp Phi liên tục xác định một chút, mới phát hiện, nữ nhân này chính là Lý Thi Vận. Lý Thi Vận thay đổi ngày xưa cách ăn mặc, một đầu đen nhánh mềm mại mây phát rối tung ra, từ trước đến nay vốn mặt hướng lên trời nữ nhân lại trang điểm nhẹ. Nữ nhân mặt vốn là rất tinh xảo, trang điểm nhẹ về sau, lộ ra một tia tiểu vũ mị, trở nên càng thêm mê người. Mà lại, nữ nhân không tiếp tục xuyên bóp ra khắc cùng giày, mà là thay đổi một kiện kaki sắc đây này từ áo khoác, bên trong mặc một bộ màu trắng thiếp thân tuyến áo, vốn là rất có liệu vào một trở nên càng thêm ngạo nhân. Thân dưới mặc một đầu màu trắng bó sát người quần dài, đưa nàng kia hai đầu đôi chân dài cùng bờ mông đường cong hoàn mỹ phát họa ra tới. Nữ nhân dung mạo cùng mặc đồ này hấp dẫn vô số đi ngang qua nam nam nữ nữ, quay đầu xuất đạt tới 100. Nhìn thấy Diệp Phi một mặt kinh ngạc nhìn xem mình, Lý Thi Vận tâm lý có chút tiểu đắc ý, nhưng trên mặt lại giả vờ như không biết rõ tình hình mà nói, làm sao rồi, một đoạn thời gian không gặp, không biết ta rồi. Không, không phải. Diệp Phi gượng cười gãi gãi đầu, chẳng qua là cảm thấy ngươi đột nhiên biến hóa như thế lớn, ta có chút không có kịp phản ứng. Vậy ta đây tàng có đẹp hay không? Lý Thi Vận chớp chớp đôi mắt đẹp, hỏi. Đẹp mắt. Diệp Phi không chút do dự gật đầu, ta lúc đầu cho là ngươi phong cách chính là loại kia lạnh lùng loại hình, nào biết đạo ngươi còn có dạng này một mặt. Bất quá, nói thật, ngươi mặc đồ này còn rất thích hợp ngươi. Kia là đương nhiên rồi, bản cô nương thiên sinh lệ chất được không? Lý Thi Vận miệng nhỏ một bên lên, nhưng trong lòng mười điểm vui vẻ. Diệp Phi gật gật đầu, đem túi sách đưa cho Lý Thi Vận, nói, ta cũng không biết đưa cái gì cho ngươi, liền chọn một cái túi sách, hy vọng ngươi thích. Ngươi làm sao biết đạo ngã thích màu đen? Lý Thi Vận tiếp nhận túi sách, điềm cười nói, tạ ơn, ta rất thích. Ừm, thích liền tốt. Diệp Phi cười gật gật đầu, hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi làm gì? Đương nhiên là đi ăn cơm a. Lý Thi Vận tức giận nói, ăn cơm? Diệp Phi sửng sốt một chút, ăn cơm chiều a? Nói nhảm, đương nhiên là ăn cơm chiều a. Lý Thi Vận hướng Diệp Phi chớp mắt, nói, ta vì tới gặp ngươi, cố ý hảo hảo ăn diện một chút. Lúc đầu coi là 8 giờ liền có thể nhìn thấy ngươi, nhưng nào biết đạo ngươi sẽ đến trễ lâu như vậy. Ta một mực chờ tới bây giờ, bụng đã sớm đói. Ê! Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, thực tế rất xin lỗi, chậm trễ một chút thời gian. Đi, ta mời ngươi ăn cơm. Khỏi phải, ta đã đặt trước phòng ăn, ngay ở phía trước. Lý Thi Vận nói liền dẫn Diệp Phi đi tới một cái phong cách ưu nhã, không khí lãng mạn phòng ăn. Đi vào ăn sảnh, Diệp Phi có chút kinh ngạc. Bởi vì, đến cái này bên trong ăn cơm, phần lớn đều là từng đôi tình lữ. Chương 1445, Thâm Như Kim Đâm. Chương 1445, Thâm Như Kim Đâm. Diệp Phi nghi hoặc mà liếc nhìn Lý Thi Vận, nghĩ thầm, là nữ nhân cố ý gây nên, hay là vừa vặn liền đặt trước nhà này phòng ăn. Ai ai, người đang suy nghĩ gì đấy, đi mau á. Lý Thi Vận trực tiếp đưa tay lôi kéo Diệp Phi, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi tới một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Phòng ăn vì chế tạo lãng mạn không khí, trời vừa tối, mỗi tấm trên bàn đều sẽ đốt đến. Lại phối hợp phòng ăn bên trong ban phải thủy nhạc nhẹ, để hết thảy không khí kiến tạo đều hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Liền ngay cả Diệp Phi loại này không hiểu lãng mạn người đều cảm giác được phòng ngăn bên trong ngay cả trong không khí đều tản ra ngọt ngào bị nói. Tại ái màu đỏ ánh nến làm nổi bật dưới, Lý Thi Vận dung nhan, thậm chí là mái tóc đều lộ ra rực rỡ chiếu người. Diệp Phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thi Vận có như thế nữ nhân một mặt. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phi thậm chí hoài nghi ngồi tại mông lung quang ảnh bên trong nữ nhân không phải Lý Thi Vận. Nàng thế nào lại là Lý Thi Vận đâu? Trước kia Lý Thi Vận quần áo cách ăn mặc khuynh hướng cùng bằng cắt gió, rất tiên vệ, cũng rất khốc, nhưng hoàn toàn không thể hiện được nữ nhân ôn nhu. Nhưng hôm nay, nữ nhân phong cách đến cái chuyển biến lớn, đích xác để Diệp Phi có điểm giống là cảm giác đang nằm mơ. Diệp Phi, ta điểm một chút, ngươi xem một chút muốn ăn cái gì. Nhìn thấy nam nhân đờ đẫn bộ dáng, Lý Thi Vận mỉm cười, thanh âm thanh thúy êm tai. A, ta khỏi phải, ngươi điểm đã đủ nhiều. Diệp Phi cười nói. Vậy chúng ta uống chút rượu a. Bạch bia hay là đỏ? Lý Thi Vận chớp chớp đôi mắt đẹp, hỏi. Rượu liền không uống, đợi chút nữa ta còn phải lái xe đâu. Diệp Phi lắc đầu, nói. Lý Thi Vận trong mắt lóe lên một tia không vui, nàng hít sâu một hơi, đối phục vụ viên nói, phục vụ viên, ngươi giúp ta cầm một bình rượu đỏ đến đây đi. Thi Vận, một bình rượu đỏ, ngươi uống xong sao? Diệp Phi nhíu mày nói, tiểu lượng của ta rất tốt, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Lý Thi Vận hướng Diệp Phi nói một câu, sau đó đối phục vụ viên nói, đi lấy đi. Được rồi, hai vị xin chờ. Phục vụ viên gật gật đầu, sau đó liền rời đi. Không đầy một lát, đồ ăn cùng rượu liền bưng lên. Diệp Phi, ngươi thật không uống? Lý Thi Vận lần nữa hỏi thăm nói. Quên đi thôi, ăn một chút gì liền có thể. Diệp Phi cười lắc đầu. Được rồi, ngươi không uống, chính ta uống. Lý Thi Vận hừ nhẹ một tiếng, sau đó phối hợp cho mình rót rượu. Ngươi cũng ít uống chút, uống nhiều, dạ dày sẽ không thoải mái. Diệp Phi quên nói. Lý Thi Vận căn bản liền không có nghe, một chén tiếp lấy một chén uống. Diệp Phi chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, hơi ăn chút gì, mấy phút đồng hồ sau, liền buông đũa xuống. Ta ăn được, ngươi chậm ăn. Diệp Phi cầm một cây cây tam, đưa tại ngoài miệng, chậm rãi trở lấy Lý Thi Vận. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lý Thi Vận thân thể run lên bần bật, để ly rượu xuống. Nàng nâng lên tấm kia xinh đẹp khuôn mặt, nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt bên trong tràn đầy đắng chát, nói Diệp Phi, khó nói ngươi bồi nữ sinh ăn cơm, đều là tự mình một người ăn xong, đem nữ sinh gạt sang một bên sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy bồi ta ăn bữa cơm, liền lãng phí ngươi thời gian? Diệp Phi sững sờ, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, Thi Vận, ta không phải ý tứ này, chỉ là ta đã ăn cơm xong, hiện tại lại để cho ta ăn, thực tế là ăn không dưới. Lý Thi Vận sắc mặt thảm đạm, nói, đúng vậy à, chính ngươi ăn cơm xong, lại làm cho ta khở ngốc địa tại gió lạnh trung cấp ngươi gần 2 giờ. Cái gì? Diệp Phi tâm lý giật mình, khó nói ngươi 7 giờ tối liền đến chỗ này rồi. Không phải đâu. Lý Thi Vận liếc mắt Diệp Phi, sau đó lại rót cho mình một chén rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Là ta không có tuân thủ ước định, thật xin lỗi. Diệp Phi một mặt đầy này nói. được rồi, ngươi cũng khỏi phải cùng ta xin lỗi. Lý Thi Vận khoát tay áo, thì thầm nói, coi như ngươi thật làm không đúng, ta như thế nào lại bỏ được trách ngươi đâu. Nghe tới nữ nhân thì thầm, Diệp Phi sắc mặt khẽ giật mình, không rõ nữ nhân nói lời này là có ý gì. Diệp Phi. Lý Thi Vận sâu kín nhìn xem Diệp Phi, nói, ta hôm nay trước khi ra cửa, cố ý an diện một chút, đi tới cái này bên trong, tỉ mỉ tuyển một nhà hàng, ngươi biết đây đều là tại sao không? Lời nói này, để Diệp Phi đột nhiên bừng tỉnh. Coi như Diệp Phi đối chuyện tình cảm lại mơ hồ, hắn cũng minh bạch nữ nhân làm đây hết thảy đều đại biểu cho cái gì. Nhớ tới trước đó nữ nhân nhiều lần đối với mình lớn mật địa thổ lộ yêu thương, kết hợp với hôm nay nữ nhân biểu hiện khác thường. Chẳng lẽ nói, nữ nhân đêm nay làm đây hết thảy đều là vì xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi cảm giác đau đầu. Mình trước kia, nếu có dạng này đại mỹ nữ đưa tới cửa, mình khẳng định là ai đến cũng không có cự tuyệt, cao hứng còn không kịp. Nhưng hôm nay, đúng phải dạng này mình nguyện ý đến gần mỹ nữ, Diệp Phi lại có chút sợ hãi. Bên cạnh mình đã có mấy cái hồng nhan, mà mình luôn luôn cảm giác đối với các nàng có thua thiệt, mình một bận đột, liền không dành bận tâm đến các nàng. Nếu như bây giờ mình lại cùng Lý Thi Vận dây dưa không rõ, vậy mình có thể sẽ càng thêm cảm thấy hay nấy. Lý Thi Vận thấy Diệp Phi không nói lời nào, cắn cắn đỏ bừng môi dưới, lạnh nhạt nói, Diệp Phi, ngươi thông minh như vậy, ngươi khẳng định biết ta nghĩ cái gì, ngươi cũng biết ta nghĩ biểu đạt cái gì. Cho nên, đêm nay, xin ngươi đừng lại trốn tránh vấn đề của ta. Thi Vận, ta hôm nay tới, thật chỉ là vì cho ngươi đưa một phần lễ vật, thuận tiện nhìn xem thương thế của ngươi tốt chưa. Diệp Phi trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, hắn thật không biết nên như thế nào hướng nữ nhân nói ra mình tâm lý suy nghĩ những thứ này. Lý Thi Vận trên mặt hiện ra một vòng thất lạc, nàng thê lương cười một tiếng, trong lòng lập tức có một loại không nhả ra không thoải mái xúc động. Nàng lại rót cho mình một chén rượu, sau đó lại là uống một hơi cạn sạch, giống như là đang vì mình tăng thêm lòng dũng cảm đồng dạng. Bang. Lý Thi Vận để ly rượu xuống, nhìn thẳng Diệp Phi, nói, Diệp Phi, ngươi biết không, ngươi là người thứ nhất để ta cảm giác không biết làm thế nào, bất lực chống đỡ nam nhân. Đối mặt với ngươi, ta thậm chí lần thứ nhất cảm giác dung mạo của mình, thân hình của mình tích lũy tài phú cũng sẽ không tiếp tục là ưu thế. Ngươi là ưu tú như vậy, đầu não thông minh, tư duy nhanh nhẹn, thân thủ bất phàm. Coi như ta không tuyển chọn ngươi, cũng sẽ có vô số nữ nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa muốn tới gần ngươi. Bởi vì, ngươi chính là ngươi, độc nhất vô nhị ngươi, cái kia để người khó mà chống đỡ, để người vì đó mê mọi ngươi. Mặc dù Diệp Phi vẫn luôn rất tự luyến, nhưng lần đầu tiên nghe được một nữ nhân như thế ngay thẳng khích lệ, hắn vẫn còn có chút không có ý tứ. Chỉ ít, tại chính Diệp Phi xem ra, trên người hắn thói hư tật xấu rất nhiều, có lẽ rất ưu tú, nhưng tuyệt đối chưa nói tới hoàn mỹ. Nói, Lý Thi Vận kế tiếp theo rót cho mình một chén rượu, sau đó không chút do dự, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Ngươi biết không, Diệp Phi, có nói ngươi thật tưởng rằng bởi vì ngươi muốn đưa ta một cái túi sách, ta mới có thể vui vẻ như vậy à? Không phải, coi như ngươi tặng cái này túi sách lại đáng tiền, lại đắt đỏ, với ta mà nói đều không trọng yếu. Ta chân chính vui vẻ là bởi vì có thể gặp đến ngươi. Ta trước đó cho là mình đối ngươi vẹn vẹn chỉ là sùng bái, cho nên mới sẽ thích ngươi. Ta coi là loại này sùng bái sẽ theo thời gian mà biến mất hầu như không còn. Ta coi là lần nữa nhìn thấy ngươi, sẽ lấy một loại bình thản tâm thái nhìn ngươi, vẹn vẹn đem ngươi trở thành là một người bạn đến đối đãi. Thế nhưng là, ta coi là chỉ là ta coi là. Khi ta gặp ngươi lần nữa lúc, ta mới phát hiện, ta sai, 10 phần sai. Ta không cách nào lại lừa gạt mình, ta không cách nào lại tê liệt mình, ta cũng vô pháp lại phủ định mình tình cảm của nội tâm. Bởi vì ta biết, ta thích ngươi, không phải giữa bằng hữu cái chủng loại kia thích, mà là muốn một mực cùng ngươi cùng một chỗ cái chủng loại kia thích. Cho nên, Diệp Phi, ngươi có thể hay không vào hôm nay, cho ta một cái trả lời chắc chắn. Mặc kệ là đồng ý hay là không đồng ý, đều cho ta một cái trả lời chắc chắn, được không? Nói đến đây bên trong, Lý Thi Vận đã là nước mắt vỡ đê, nước mắt trong suốt, ngăn không được rơi xuống, tại ánh nến chiếu dọi xuống, chiếu lấp lánh. Bởi vì phòng ngăn lai lịch một bên, mà lại phòng ngăn bên trong đám người một lòng đều đặt ở cùng mình hẹn hò trên thân người, cho nên cũng không có chú ý tới bên này. Lúc này Diệp Phi, ngồi trên ghế, cả người đều rất giống trở nên cứng đờ. Lý Thi Vận lời nói, liền như là từng cây kim châm tiến vào Diệp Phi trái tim, đắng chắc cùng nhói nhói tại Diệp Phi tâm lý lan tràn. Rất khó tưởng tượng, dĩ vãng như thế kiên cường, như thế có quyết đoán, dưới tay nắm trong tay thành trên ngàn vạn tiểu đệ nữ nhân, tại đối mặt tình cảm lúc, lại có như thế nhu nhược một mặt. Là như thế nào dũng khí, để nàng có can đảm trực diện tình cảm của mình. Chương 1446, nếu như ngày đó. Chương 1446, nếu như ngày đó. Bây giờ, Diệp Phi cũng biết, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không thừa nhận, cái này nữ nhân dám yêu dám hận, đã lưu lại cho mình ấn tượng khó mà phai mờ được. Lý Thi Vận thấy Diệp Phi không nói lời nào, tự rêu cười nói, làm sao vậy, vấn đề này rất khó trả lời sao. Ngươi cũng đừng có áp lực, cũng đừng cảm thấy ta là tại ép buộc ngươi cái gì. Thích liền thích, không thích liền không thích. Diệp Phi nhìn chằm chằm nữ nhân đôi mắt đẹp, thanh âm khàn khàn mà nói, Thi Vận, ngươi thật sự hiểu rõ ta à? Ngươi thật biết ta là một cái dạng gì người à? Điều này rất trọng yếu à? Lý Thi Vận hỏi ngược một câu, sau đó nói, ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi đã có bạn gái rồi? Diệp Phi sửng sốt. Bất quá, nghĩ lại, hắn cũng liền minh bạch. Nữ nhân này một mực tại chú ý mình, coi như nàng không hiểu rõ mình trước kia, nhưng bây giờ mình, nàng có lẽ so với ai khác đều hiểu rõ. Lý Thi Vận khép cười một tiếng, nói, ta hiểu rõ ngươi, ta cũng biết ngươi có những nữ nhân khác. Nhưng điều này rất trọng yếu à? Ta đã lựa chọn tìm ngươi muốn câu trả lời, ta liền không có nghĩ tới những vấn đề này. Bởi vì, so sánh ta thích ngươi, đây hết thảy đều không phải vấn đề. Diệp Phi đắng chát cười một tiếng, nói, ngươi khó nói liền sẽ không cảm thấy không công bằng a. Ta không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy hoàn mỹ, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi ưu tú như vậy. Nếu như ta có thể trở thành ngươi trong suy nghĩ hoàn mỹ tiên sinh, nếu như chúng ta có thể sớm hơn gặp phải, có lẽ kết quả liền không giống. Lý Thi Vận muốn cố nén nước mắt, thế nhưng là nước mắt còn không nghe lời nói địa không khô hạn. Nữ nhân gần như nghẹn ngào nói, nếu như, còn giống như quả a. Ta ghét nhất nếu như cái từ này. Sự tình đã phát sinh, cũng chỉ có đối mặt. Nếu như ngày ấy, Nguyệt Doanh không có đưa ngươi tư liệu đưa tới trên tay của ta. Nếu như ngày ấy, ta không có tại trên đại hội gặp ngươi. Nếu như ngày ấy, tại bờ biển ngươi không có như thế quên mình cứu ta. Nếu như ngày ấy, tại ta lọt vào hướng Đông Dương tính toán, ngươi chưa từng xuất hiện. Có lẽ, kết quả sẽ khác nhau. Thế nhưng là những cái kia nếu như đều đã không còn là nếu như. Cho nên, nếu như có thể, xin ngươi cũng cho ta một cái cơ hội được không? Nghe tới Lý Thi Vận tựa như nói mê lời nói, Diệp Phi bỗng nhiên ý thức được, mình thật xem nhẹ nữ nhân này trên thân quá nhiều đồ vật. Nguyên lai, trong lúc vô tình, mình cùng nữ nhân này lại phát sinh nhiều như vậy cả một đời đều khó mà quên được sự tình. Quá khứ từng màn tại Diệp Phi trong đầu hiện, như là phim ảnh chiếu lại. Nữ nhân một cái nhăn mày một nụ cười, nữ nhân từng câu từng chữ, nữ nhân nói tới mỗi câu lời nói, đều để Diệp Phi ký ức khắc sâu. Mình để tay lên ngực tự hỏi, thật thích nữ nhân này a? Nếu như cự tuyệt, đời này thật sẽ không hối hận a? Ngay tại Diệp Phi cảm giác suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, Lý Thi Vận đống nhiên đứng lên, cầm lấy túi sách, loạn xạ sát một đem nước mắt, nói, Diệp Phi, có lẽ ta đã biết đáp án. Thật xin lỗi, xem ra một mực là ta mong muốn đơn phương thôi. Thật xin lỗi, hôm nay như thế mạo muội địa hẹn ngươi ra, còn lãng phí ngươi thời gian. Nói xong, Lý Thi Vận xoay người qua, trực tiếp hướng phía phòng ăn bên ngoài đi đến. Nàng vốn cho là mình có thể kiên cường đối mặt đáp án này, thế nhưng là khi đi đến cửa nhà hàng miệng lúc, nàng thực tế là nhịn không được, khóc ra tiếng. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, nàng cũng không nghĩ làm cho nam nhân nhìn thấy mình như thế yếu ớt một mặt, cho nên, nàng mở rộng bước chân, hướng phía đường phố đạo phía trước đi đến. Nhìn thấy Lý Thi Vận đột nhiên rời đi, Diệp Phi cảm giác trái tim bỗng nhiên giật một cái, có đau một chút, thật giống như có đồ vật gì từ trên trái tim bị bóc ra đồng dạng. Mà lại, nhìn xem nữ nhân thân ảnh càng ngày càng xa, Diệp Phi lại cảm giác liền hô hấp đều có chút khó chịu. Là lấy, mình là ưa thích nữ nhân này, nếu như không thích, nữ nhân kia rời đi, mình như thế nào lại cảm giác được khó chịu? Mà lại, người ta nữ nhân đã như thế dũng cảm, mình còn như thế sợ hãi rụt rè lời nói, đây chẳng phải là nạo chủng rồi? Diệp Phi là nạo chủng a? Không phải. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi lập tức đứng dậy, tranh thủ thời gian kết hết nợ, sau đó đuổi theo. Hắn không nghĩ lại đi quản những cái kia nếu như cùng nhưng là, hắn muốn chính miệng nói cho Lý Thi Vận, hắn thích nàng, hắn muốn cùng nàng cùng một chỗ. Thế nhưng là, đầu này đường dành riêng cho người đi bộ bên trên người vẫn còn tương đối nhiều. Khi Diệp Phi đuổi theo ra đến thời điểm, nhưng không có lại nhìn thấy Lý Thi Vận thân ảnh. Diệp Phi có chút phát điên, hắn sợ hãi lần này mất đi liền trở thành vĩnh viễn. Thế là, Diệp Phi tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra cho Lý Thi Vận gọi điện thoại. Một bên gọi điện thoại, một bên theo vừa rồi nữ nhân rời đi phương hướng tìm kiếm. Thế nhưng là, vô luận Diệp Phi đánh như thế nào, nữ nhân chính là không chịu nghe. Bất quá, Diệp Phi cũng không có đình chỉ gọi điện thoại, chỉ cần có thể nghe tới chuông điện thoại di động, vậy thì có hy vọng tìm tới nữ nhân. Ngay tại Diệp Phi chạy một đoạn đường về sau, đột nhiên nghe tới phía trước chuyển đến một trận chuông điện thoại di động. Diệp Phi tranh thủ thời gian vòng qua đám người nhìn qua, lập tức liền thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh ngay tại đi lên phía trước. Mà nữ nhân này chính là Lý Thi Vận. Lúc này, Lý Thi Vận lấy điện thoại di động ra, chỉ là nhìn, sau đó trực tiếp liền thả lại túi sách bên trong. Diệp Phi cười khổ lắc đầu, lớn tiếng hô nói, "Thi Vận." Thế nhưng là, nghe tới Diệp Phi tiếng la, Lý Thi Vận chẳng những không dừng lại, còn đi được càng nhanh. Phải, xem ra nữ nhân này là thật bị làm bị thương. Diệp Phi khẽ thở dài một cái, đang chuẩn bị đuổi theo thời điểm, liền thấy một người mặc thời thượng, mang theo kính mắt, cầm máy ảnh DSLR nam tử hướng Lý Thi Vận đi tới. "Mỹ nữ, phi thường mà muội, có thể đánh nhiễu một chút sao?" Nam tử khách khí nói với Lý Thi Vận. "Có chuyện gì không?" Lý Thi Vận dừng bước lại, hỏi. "Là như vậy, mỹ nữ, ta là mỹ ảnh thời thượng tạp chí thợ quay phim, chúng ta tạp chí hiện tại ngay tại làm đồng thời đường phố đập mỹ nữ đặc biệt album." Nam tử mỉm cười, kế tiếp theo nói, "Ta đêm nay ở chỗ này tìm một đêm, mới phát hiện, ngươi là đêm nay xinh đẹp nhất có khí chất nữ sinh. Cho nên, ta muốn cho ngươi đập mấy chương chiếu, đăng đến tạp chí của chúng ta bên trên, ta không biết có thể chứ?" Lý Thi Vận vừa nghe xong lúc, lông mày nhỏ. Bất quá, khi nàng quay đầu nhìn ngơ ngác đứng tại cách đó không xa Diệp Phi lúc, lập tức nhuyễn miệng cười, "Tốt, có thể." "Thật." Nam tử nghe xong, lập tức kích động. Dù sao, giống bọn hắn làm đường phố đập, một ngày có thể gặp được mấy cái đáp ứng cũng không tệ. Bây giờ, trước mắt cái này cực phẩm mỹ nữ lại đáp ứng để cho mình chụp ảnh, không kích động là không thể nào. "Vậy ta hẳn là làm sao phối hợp ngươi?" Lý Thi Vận hỏi. "Mỹ nữ, khỏi phải rất phiền phức, ngươi chỉ cần tùy ý đi đi, bốn phía nhìn một chút, tựa như bình thường dạo phố đồng dạng, liền có thể." Nam tử cười ha hả nói. "Được, vậy ta bắt đầu đi." Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu đi lên phía trước. Mà nam tử thì là tranh thủ thời gian cầm máy ảnh DSLR máy ảnh, chạy đến Lý Thi Vận phía trước, chuẩn bị điều chỉnh tiêu điểm bắt đầu chụp ảnh. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt. Đạo thân ảnh này chính là Diệp Phi. "Vị tiên sinh này, ngươi muốn làm gì?" Nam tử không vui hỏi. Diệp Phi chỉ Lý Thi Vận, nói, "Đây là bạn gái của ta, ta không cho phép ngươi chụp ảnh." "Cái gì?" Nam tử sững sờ, có chút không xác định mà nói, "Vị mỹ nữ kia là bạn gái của ngươi?" "Thế nào, không giống a?" Diệp Phi lạnh lùng hỏi. Nam tử nhìn một chút Lý Thi Vận, lại nhìn một chút Diệp Phi, có chút buồn cười mà nói, vị tiên sinh này, mặc dù dung mạo ngươi coi như không tệ, nhưng nhan giá trị cùng vị mỹ nữ kia đích sắc không đáp à. Giống như vậy đại mỹ nữ, vô số nam nhân đều muốn để nàng trở thành bạn gái của mình, cái này rất bình thường. Cho nên, còn xin tiên sinh ngươi phiền phức nhường một chút, đừng làm trở ngại ta làm việc. Diệp Phi quả thực bị tức đến, hắn quay đầu, nhìn về phía Lý Thi Vận, nói, Thi Vận, ngươi nói cho hắn, ngươi có phải hay không bạn gái của ta? Không phải. Lý Thi Vận trực tiếp lắc đầu, cắn cắn môi dưới, đối nam tử kia nói, thợ quay phim, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, ta mới không phải bạn gái của hắn. Hắn người này chính là thích tự luyến, ngươi chớ để cho hắn cho lừa gạt. Chúng ta đừng để ý tới hắn, kế tiếp theo đập. Thông qua hai người đối thoại, nam tử bất đắc dĩ. Hắn hiện tại tin tưởng, hai người này tuyệt đối nhận biết. Mỹ nữ này khẩu khí, rõ ràng tựa như là tại chăn khí mà. Nam tử bất đắc dĩ thở dài, hỏi, hai vị, xin hỏi đến cùng còn đập không đập? Đập. Lý Thi Vận đi tới. Không cho phép đập. Diệp Phi lớn tiếng nói. Lý Thi Vận thế nhưng là nữ nhân của mình, cái này nếu như bị phóng tới trên tạp chí, đây chẳng phải là cho người khác đều nhìn thấy rồi. Ngẫm lại, Diệp Phi liền cảm giác rất không thoải mái.